Chương 221, khác loại thành đạo, Tân Hoàng đăng cơ. Chương 221, khác loại thành đạo, Tân Hoàng đăng cơ. Chuyện được cổn vợ ở bởi gà kho xả ớt. Lời này vừa nói ra, thiên địa yên tĩnh. Trật tự trên này, sống an nhàn sung sướng ngàn năm triệu đức khí đến ngã ngửa, bao nhiêu năm đều không có người dám như thế chỉ vào cái mũi mang hắn. Pháp truy thượng pháp thì hội tụ thành lồng giam. Hoa địa vi lao, vùng thiên địa này đều bị giam cầm. Linh cơ, cỏ cây, pháp tắc, đại đạo đều mặc lên một tầng gông xiềng. Dù cho là bắt giác kim tháp đều không ngoại lệ. Lao giả kêu rên, ăn phải cái lô bốn. Thời khắc mấu chốt, một cây cửu tiết trượng giáng lâm. Cửu thải sinh huy, đánh nát lồng giam. Đợi cửu tiết trượng biến mất, kim tháp cùng một người một rồng đều biến mất không thấy gì nữa. Không có mục tiêu, thu hồi pháp truy, chỉ còn hỗn loạn linh cơ cùng phá toái sơn hà. Trật tự trên đài thanh niên trầm giọng, kiên kỵ nói thái bình. Nghĩ không ra hắn vậy mà xuất quan. Sự tinh phiền toái. Về phần vị kia cửu thị hoàng tộc di lão, hắn căn bản không có để trong lòng, bất quá là một cái miệng méo đại năng. Tiểu thiên địa bí cảnh, Thái Bình đạo cung. Áo vàng hoàng châm Thái Bình đạo chủ ánh mắt rơi xuống hoàng kim bắt giáp tháp bên trên, người sau hơi trao đảo một cái, hóa thành một vị thân mang ngũ trảo giao long bảo lão giả. Đầu bạc thương nhan, hơi lưng cỏng. Bởi vì là thụ thương nguyên cớ, tinh thần có chút hề bại. Hắn chắp tay cảm tạ. Sau lưng một người một rồng lập tức có dạng học dạng. Đa tạ đạo chủ cứu. Nhẹ nhàng gật đầu, Thái Bình đạo chủ mắt nhìn lão giả, đối với nó tình huống liếc qua thấy ngay, không có hỏi có đáng giá hay không đến. Nếu làm ra lựa chọn, liền muốn nghĩa vô phản cố đi xuống, đạo thành không hối hận. Hán Trần thuận sự thật nói, ngươi mặc dù từ bỏ nhục thân, lấy thần hợp khí, đem chính mình luyện thành khí linh, mượn linh lung tháp cái này hậu thiên linh bảo chi lực, khác loại thành đạo, đưa thân thiên địa đại năng hàng ngũ, nhưng dù sao cũng làm mưu lợi chi pháp, tại thiên địa đại năng bên trong xếp hạng cuối cùng, ngày sau làm việc phải chú ý phân tức. Lão giả gật đầu xưng là. Đối mặt Thái Bình đạo chủ, hắn không có mảy may ngạo khí. Nói cái gì là cái gì? Huống chi kinh lịch vừa rồi giao thủ, hắn cũng đã có kinh nghiệm. Minh bạch mình cùng chân chính đại năng ở giữa chênh lệch. Một viên phiêu lên tâm trọng mới định xuống tới. Gặp lão giả khí tức quanh người một lần nữa trầm ổn, loại trừ trong lòng táo khí, Thái Bình đạo chủ hài lòng, nói tiếp, thi triển bí thuật, bằng vào ngày xưa Thái Huyền Thái Tổ cùng Thương Long ở giữa ân oán, thừa dịp hoàng đế xế chiều, long khí dần dần suy, vạn pháp bất xâm chi thân xuất hiện sơ hở, đem ngày xưa Thương Long oán khí rót vào đại huyền long mạch, tiến tới ảnh hưởng nó phán đoán, làm ra hoa mắt ù thai cử động, tự hủy tường thành. Cái này cố nhiên hữu dụng, nhưng giá quá lớn, cũng làm đất trời oán giận, càng có lưu thai hoàng ẩm, đã thương địch thủ 1000 tự tôn 800. Lần này các ngươi trên mặt nổi trộm lấy long khí, kỳ thực là vì che giấu long vẫn lúc lan tràn ra dị dạng khí tức, miễn cho bị Triệu Đức phát giác, mới bí quá hóa liệu. Có thể các ngươi quá coi thường một tôn đại năng thủ đoạn cùng sức quan sát, hẳn là có bản tọa cho các ngươi che lấp, âm thầm dọn sạch đầu đuôi, man thiên quá hải, chỉ sợ cái kia Triệu Đức đã phát giác bánh quẻ. Đám người tranh thủ thời gian cảm ơn. Thái Bình đạo chủ vô tình phát tay, cảnh cáo nói, bần đạo lãng phí môi lưỡi, không phải tranh công, mà là để cho các ngươi nhớ kỹ ngày sau hành sự cẩn thận, chớ có đem đại năng coi như có thể tùy ý các ngươi lừa gạt đồ đần, cũng chớ có lừa gạt nữa lấy bản tọa lá mặt lá trái, tự tác chủ trương, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Đạo chủ bất giận, chúng ta định ghi nhớ dạy bảo. Lão giả cùng thanh niên cầm bảo sắc mặt trắng bệch, lập tức thỉnh tội, Thái Bình đạo chủ thế nhưng là cửu thị hoàng tộc lớn nhất chỗ dựa. Trên bân sàng, Thái Bình đạo chủ lười nhát xem bọn hắn, không nhịn được nói, Thương Long bộ phận long mạch đã dung nhập Phong Quốc, lần này thừa dịp tứ phương náo động, tam đại thần triều không dành quan tâm chuyện khác, Phong Quốc đại cử gia binh, liên tiếp nuốt hết hai nước, đã là thực lực nhất lưu vương triều, thực lực gần với tam đại thần triều. Tương lai thiên hạ sẽ không an ổn, các ngươi tiến về Phong Quốc lịch luyện, nắm chắc thời cơ, khai cương thác thổ, chớ có lại tự cao tự đại, khinh thường người trong thiên hạ. Nói, hắn nhìn chằm chằm thanh niên cầm bảo, nhắc nhở, là vua làm đế, coi chừng người quán đạt, đường chính dương mưu, ai cũng có thể làm âm mưu, đùa nghịch quỷ kế, duy chỉ có ngươi không được. Nói đến thế thôi, tự giải quyết cho tốt. Lão giả cùng thanh niên cầm bảo thân thể khẽ run, không mình hành lễ, quay người rời đi. Bọn hắn sau khi đi, Thái Bình đạo chủ thở dài. Thái Bình giáo dành Thương Long xương là vì Phong Quốc tăng cường khí vận, không nghĩ tới cửu thị hoàng tộc lại có khác tính toán. Thật lâu, hắn khẽ thở dài một cái, đến cùng không giống với lúc trước. Nếu không, cũng không cần hắn tốn nhiều môi lưới. Ánh mắt phóng xa, rơi xuống Hoàng Thiên Miếu bên trên. Thái Bình đạo chủ có chút vui mừng. May mắn hắn là Thái Bình giáo lưu lại một tay. Đại Nguyên Bắc cảnh, biên thành. Đại năng ở giữa tranh đấu, Huyền Minh không biết rõ tình hình, lão hoàng đế hoa mắt ủ thai trận tướng, hắn cũng không rõ ràng. Biên thành đi dạo được vòng, trải nghiệm đặc biệt phong thổ sau, hắn chịu không được dân chúng nhiệt tình, không đi xong còn lại nửa vòng, trở về trấn Bắc hồi phủ, tiếp tục dạy dỗ Tam tiểu chỉ. Lý Tự Tại phụ trọng huy kiếm, Linh Lộc Trường thọ phụ trọng chạy, Huyền Yến phụ trọng phi hành. Huyền Minh thì nằm tại trên ghế xích đu, ở bên trên một bầu thời tiết này đặc thù hoa quế rượu, xem trải qua nhóm rượu. Ngẫu nhiên thi triển sơ bộ thành hình đạn chỉ thần công, cho lười biếng Tam tiểu chỉ riêng phần mình một cái bạo lật. Thời gian nhàn nhã, hài lòng thư sướng. Đương nhiên, Huyền Minh nhàn rỗi cũng chưa quên tu luyện. Cho đến ngày nay, tu hành đã sớm trở thành bản năng, dung nhập sinh hoạt hàng ngày, dung nhập mỗi tiếng nói cử động. Rời đi phủ Vân Sơn, xuống núi du lịch lúc, hắn thân bên trong, trong lòng cùng nguyên thần đều đốt một đám lửa, tam muội chân hỏa. Ngọn lửa này thiêu đốt nội thể, rèn luyện đạo thể. Ngọn lửa này thiêu đốt nội tâm, trong suốt đạo tâm. Ngọn lửa này thiêu đốt nguyên thần, loại trừ âm cặn. Đại chiến qua đi, ngọn lửa này lợi hại hơn. Cửa trước bên trong, nguyên thần cả ngày càng không ngừng bốc lên hắc khí, đó là âm cặn, một khi thuế tận, chính là huyền minh tiến giai thuần dương ngày. Đương nhiên, dựa vào tam muội chân hỏa không cách nào hoàn toàn loại trừ âm cặn, còn cần hắn ngày đêm khổ tu cùng Lôi Đình phụ trợ. Đối với cái này, Huyền Minh trong lòng đã có chủ ý. Trấn Bắc Hậu ngẫu nhiên trải qua, nhìn nhàn nhã Huyền Minh chân quân, tràn đầy hâm mộ, sau đó quay người rời đi. Hắn muốn tiếp tục truy tra, đem sự tình tra cái tra ra manh mối, cho người nhà cùng biên quan tướng sĩ một cái công đạo. Vô luận kết quả tốt xấu, hắn đều nhận. Các loại lúc này có một kết thúc, mới có thể chân chính yên tâm, có rảnh hữu tâm hưởng thụ. Liếc mắt Trấn Bắc Hậu thân ảnh giàn mua, Huyền Minh thở dài, vào triều làm quan có cái gì tốt, lao tâm lao lực, hay là làm cái sơn giã đạo sĩ tự tại. Nghĩ như vậy, Huyền Minh rót một chén hoa quế rượu, rượu nhập cổ họng, tản vào toàn thân, ấm áp cùng mùi hoa quế cùng nhau tràn ngập, dễ chịu hưởng thụ, để cho người ta nhịn không được tham luyến. Rầm. Lý Tự Tại nuốt ngụm nước miếng. Lại hai tiếng rầm tiếng vang lên. Là Linh Lộc Trường Thọ cùng Huyền Yến. Bọn hắn đều thèm, muốn nếm thử. Kết quả chính là ai đu? Ba tiếng kêu đau. Tam tiểu chỉ vừa khổ ha ha tu hành, đều ở trong lòng âm thầm thề, đến tương lai có đồ đệ tử tôn bọn hắn nhất định cũng muốn hưởng thụ một lần. Hôm sau, sắc trời tảng sáng, Huyền Minh há miệng nuốt vào một vòng to lớn tử nhật. Hắn đã sớm thiết hạ cấm chế, tránh cho một màn này bị bách tính nhìn thấy. Thu thập xong triều dương tử khí, dùng qua sớm ăn, Huyền Minh một bên nhìn chằm chằm Tam tiểu chỉ luyện công, không để cho bọn hắn lười biếng, một bên nhìn về phía tây nam thiên cung, yên lặng chờ đợi, vận sức chờ phát động. Tới gần giờ ngọ, dương khí thịnh nhất. Đại Huyền Tân Hoàng bình thường sẽ ở lão hoàng sau khi chết canh giờ này đăng cơ, tiếp nhận thần khí, chấp trưởng quyền hành. Thời gian khống chế tinh chuẩn, tuyệt không thể qua giờ ngọ ba khắc. Khi đó, dương khí từ thịnh chuyển suy, âm khí bắt đầu dâng lên, ngược lại bất lợi, do các chuyển hung. Quả nhiên, đến thời gian sau, tây nam thiên khung lộ đầy vẻ lạ, long khí bốc hơi, chiều khí phồn thịnh, khí thế như hồng. Áng mây và đóa, hào quang vạn đạo. Chúng thần chúc phúc, sơn hà lễ kính. Trên bầu trời một tấm đồ quyển chậm rãi triển khai. Từ đông đến tây, quán thông nam bắc, dãy núi liên miên, dòng sông tung hành, bình nguyên rộng lớn, đại mạc cô yên. Đây là Đại Huyền Thần Triều cương vực chiếu ảnh, khắc sâu tại Đại Huyền xã tắc trên đỉnh. Huyền Minh bất quyết, từ Thái Cực Thiên bên trong thả ra xương rồng cùng trung ương vàng cực hoàng giác đại tiên, một người một thần đồng thời động tác. Bọn hắn tay mắt lanh lẹ, tại hình rồng không có triệt để định hình trước dẫn dắt bên dưới hai sợi long khí. Tại cái kia cố cảm giác hãi hùng khiếp vía đến trước, hắn lập tức thu hồi xương rồng cùng hoàng giác đại tiên, thậm chí từ Thái Cực Thiên dẫn dắt ra một tia vàng đỉnh khí, bao phủ trên người mình, che khuất dị dạng. Sau một khắc, cảm giác kia đột kích. Huyền Minh giả bộ như không biết rõ tình hình bộ dáng, ngồi phịch ở trên ghế nằm, cùng mặt khác luyện thần mở dạng, nhìn ra xa tây nam. Đại Huyền Thần Đô, trật tự đại. Trên đầu bảo giám thu liễm và mang, Triệu Đức kinh nghi bất định. Long khí sắc thực thiếu đi hai sợi. Tuy nói không ảnh hưởng toàn cục, nhưng gió này tuyệt đối không thể giải. Chỉ là hắn lại tìm không được tạc tử. Chẳng lẽ lại cùng Thái Bình giáo cùng Đại Thịnh Dư Nghiệt có quan hệ? Hay là có mặt khác lao ra hỏa đối với Đại Huyền Nưu đồ làm loạn? Là vực ngoại yêu chủ? Hay là vị kia mưu thủ? Phóng nhãn bất địa, chỉ có bọn hắn có năng lực giấu giếm được chính mình dò xét. Lại hoặc là cái nào lão gia hỏa muốn họa thủy đồng dẫn, cố ý giá họa. Chương 222, gặp lại mắt mù lao ăn mày, triều đình lai sứ. Chương 222, gặp lại mắt mù lao ăn mày, triều đình lai sứ. Chuyện được cổn vợ ở bởi gà kho xả ớt. Tây Nam Thương Cung, Tân Hoàng đăng cơ dị tượng rốt cục biến mất. Vạn Trượng Thần Long ngao du vân hải, dương nhanh múa đuốt, lắc đầu vẫy đuôi, gào thét thiên địa. Hướng tứ phương tuyên cáo chính mình kế vị, cũng hướng Đại Huyền Thần Triều thế lực khắp nơi hiện lộ rõ ràng quyền hành, ngụ ý thần triều có chủ. Cuối cùng, giống bơi sơn hà, dung nhập vạn trượng xã tắc trong đồ, biến mất không thấy gì nữa, thải hà vô tung, tường vân bệ phạm. Bắc địa biên thành, Huyền Minh nhẹ nhàng thở ra. Vô sự phát sinh chính là tin tức tốt. Nhấp bên trên một ngụm trà xanh, hắn nhắm mắt dưỡng thần. Ghế đu kéo kẹt trên dưới đông đưa, Huyền Minh tâm thần chìm vào Thái Cực Tiên. Cảm tạ trung ương vàng cực vàng sừng đại tiên tương trợ sau, hắn xin nhờ nó tạm thời đảm bảo hai sợi long khí, chính mình thì nâng lên sừng rồng, nhìn chăm chú trong đó hai sợi long khí. Một sợi long khí xê chiều, một sợi long khí bừng bừng phấn chấn, lẫn nhau lưu chuyển, tương sinh tương khắc, bản năng diễn hóa lượng nghi sinh diệt chi đạo, giải thích Thái Cực héo quắp chí lý. Cẩn thận quan sát một phen, Huyền Minh nuốt dâu mỉm cười. Đây cũng là hắn mạo hiểm dẫn dắt Tân Hoàng long khí nguyên nhân. Một sống một chết, nhất khô nhất linh, tuần hoàn qua lại, sinh sôi không ngừng, long khí mới có tác dụng, hiệu quả mới có thể tối đại hóa. Vận dụng lúc mới dễ dàng dẫn phát thiên địa cộng minh, đạt được thiên địa lọt mắt xanh, khiêu động từ nơi sâu xa kia phát tác. Nhìn ra ngoài một hồi, Huyền Minh thu hồi sương rồng, Tử Vi đại đế gần với Ngọc Hoàng đại đế, tại trong truyền thuyết được xưng là Tam giới á quân, quyền cao chức trọng, vạn tượng tông sư. Muốn ngưng tụ Tử Vi pháp tướng, long khí chỉ là một trong số đó, tài liệu khác cũng ắt không thể thiếu. Tiên kỳ chuẩn bị càng sung túc, hậu kỳ pháp tướng tấn thăng pháp thân thời gian liền càng ngắn, Tử Vi đại đế càng có thể mau chóng trưởng thành. Tu hành nhiều năm, Huyền Minh không bao giờ thiếu kiên nhẫn, sẽ không ăn chỉ vì cái trước mắt thua thiệt, cái gì nhẹ cái gì nặng, trong lòng của hắn có bài. Trước khi đi, Huyền Minh mắt nhìn tại trong lôi trì hấp thu lôi đỉnh pháp tắc Nam Cực trưởng sinh đại đế pháp tướng, cho đến ngày nay, hắn đã đem giam giữ ở chỗ này yêu vương đều lợi dụng. Đại bằng, băng trùng cùng hắc long ba tôn yêu vương phụ trách quản lý Thái Cực Thiên, thôi động diễn hóa. Lôi điểu vương thì phụ trách trợ Nam Cực trưởng sinh đại đế pháp tướng tấn thăng. Như biểu hiện tốt, có thể ra ngoài canh chừng. Như biểu hiện kém, rất có thể ở tù trung thân. Đợi đến Huyền Minh ngày nào tâm tình cũng tốt, nói không chừng sẽ trực tiếp răng rắc, chảm yêu trừ ma, vì dân trừ hại. Dù sao bọn hắn mỗi cái đều nghiệp lực ngập trời, nô dịch cùng chém giết bọn hắn, hắn không có chút nào gánh nặng trong lòng, suy nghĩ thông suốt. Thân niệm rời đi Thái Cực Thiên. Huyền Minh bỏ xuống trong lòng tảng đá lớn. Phòng trà, lật trải qua, giáo đồ, phơi nắng, ngẫu nhiên ra khỏi thành, hành đạo bốn bề sơn thủy, thưởng thức bắc địa phong quang. Có khi cũng sẽ thay hình đổi dạng, tại biên thành bên trong lắc lư, hoặc ra vẻ giả thiết, ăn chút bộ xương gà các loại đặc sắc mỹ thực, hoặc giả gái, ngồi xổm ở bên đường, bắt lên một thanh hạt dưa, cùng thất đại cô bát đại di hòa mình, nghe đông ra giải, làm nhảm tây ra ngắn. Có đôi khi cũng sẽ ở lăn lộn đường nghỉ ngơi một ngày, ngâm nước nóng, nhà tắm hơi, kỳ cọ tắm rửa, xoa bóp, đủ liệu, nổ bình lửa, nhìn hôn tạp đùa giỡn, đánh ma điếu, đánh cờ vây. Các loại giải trí hoạt động sẽ không cảm thấy không thú vị. Sinh hoạt có tư có vị, hắn chân chính dung nhập hồng trần. Cùng thiếu niên so lớn nhỏ, cùng thanh niên so kinh nghiệm, cùng trung niên so sức chịu đựng, cùng lao niên so thể lực. Đừng hiểu lầm, nói chính là kéo co, té ngã cùng bơi lội. Còn tại chợ búa cây táo giả bên dưới quen biết mấy cái nửa thân thể xuống mồ lao binh, cũng là sọt cờ dở. Nói xong lạc tử vô hối. Kết quả bọn hắn mỗi lần bên dưới bất quá liền đi lại. Rõ ràng là bọn hắn phạm quy, hết lần này tới lần khác còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, có khi còn cậy già lên mặt, bọn này lao giả xấu xa. Tức giận đến Huyền Minh mỗi lần dựng râu trừng mắt, luôn luôn quẳng xuống ngoan thoại, nói cũng không tiếp tục bên dưới. Qua mấy ngày lại hấp tấp tiến đến, triển khai bàn cờ, bố trí xuống ván cờ, thề muốn rửa sạch đục nhã. Huyền Minh mặc dù không có lại đóng vai tên ăn mày, chỉ là tại tầng dưới chốt bách tính ở giữa biến hóa thân phận, lúc lao thì thiếu, lúc nam lúc nữ, nhưng hắn gặp qua mặt khác đến biên thành tên ăn mày. Biên thành bách tính thuần phát, chân thực nhiệt tình. Tên ăn mày tiến vào tòa thành này, không chỉ có sẽ bị nhiệt tình chiêu đãi, dẫn bọn hắn dùng cơm tắm rửa, sẽ còn để bọn hắn tự lực cánh sinh. Trẻ trung khỏe mạnh người, đưa vào binh doanh. Tuổi già người yếu người, đưa vào binh doanh. Chỉ cần là nam, hết thể đưa vào binh doanh. Vô luận là ai, đều có thể có đất dụng võ. Cho dù là tàn tật lão nhân cũng có thể cùng xuất ngũ lao binh mở dạng, hoặc là tại ngọn lửa doanh phát huy nhiệt lượng thừa, hoặc là an trí tại vô ưu phường ba đầu trên đường, cho binh doanh làm chút đủ khả năng công việc. Nói một cách khác, binh doanh không nuôi người rảnh rỗi. Đi vào trở ra, nhất định có thành thạo một nghề. Đi vào ra không được, Bắc Sơn nghĩa trang anh liệt trên tấm bia tất có một chỗ cắm rủi. Huyền Minh từng nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc, ngày xưa tại Phủ Vân huyện bên trong cùng một chỗ bày quầy hàng coi bói mắt mù lao ăn mày, nhiều năm không thấy, hắn được tạo hóa. Không chỉ có đem Huyền Minh ngày xưa truyền thụ cho quái thuật luyện được xuất thần nhập hóa, còn có khác gặp gỡ, lấy quái thuật bước lên con đường tu hành, đã mở tinh hoa, đi vào luyện tinh đệ tứ cảnh. Càng cho mình lên một cái kỳ duyên đạo hiệu, chỉ là vẫn như cũ mù mắt. Huyền Minh cố ý đi gặp tên ăn mày này, biết được vị lão hữu này du lịch thiên hạ, đi vào biên thành, đơn thuần ngẫu nhiên. Tha hương nộ cố chi, nhân sinh chuyện vui. Huyền Minh cố ý hắn tại lăn lộn đường làm hao mòn một ngày, sau vì đó giảng đạo một canh giờ, mới tự mình đem nó đưa vào binh doanh. Bằng khả năng nhịn, nhất định trợ trấn Bắc quân một chút sức lực. Thời gian một chút xíu đi qua, mùi hoa quế nhạt, hàn sương dần dần dày. Huyền Minh tiêu sái tự tại, tu hành dần vào giai cảnh. Trong lúc đó, hắn hết lòng tuân thủ lứa hẹn. Trợ Ô Nhĩ Sơn tàn hồn chuyển thế đầu thai. Vị này đại vu là vì hộ Bắc địa mà chết, cũng chỉ có thể tại Bắc địa chuyển thế. Lựa chọn người ta đời đời toàn quân, nam tử đều là chiến tử cương tràng, chỉ còn người già trẻ em, vẹn vẹn một cái thân hoài có thai con dâu. Huyền Minh cũng coi như đưa ra bảo thai trong bụng là nữ, đem tàn hồn đưa vào trong bụng, nhà này không chỉ có thể đến Long Phượng Thai, có Nam Đinh trên đỉnh đầu lập hộ, truyền thừa hương hỏa, tương lai Ô Nhị Sơn lớn lên, còn có thể tiếp tục đi bộ đội hiệu lực. Về phần Hắc Thủy Huyền Xà tàn hồn, Huyền Minh giao cho vị kia Liễu giáo thánh nữ, tự có nó xử trí, hắn sẽ không hao tổn nhiều tâm trí. Một tháng sau, thu tận đông đến, thương khung mây đen buông xuống, không khí lạnh, ánh nắng đều bị che chắn, tầm nhìn khá thấp. Mở cửa phòng, Huyền Minh cất bước mà ra, đánh thức sắt vách viện ba con nhỏ, tại bọn hắn còn buồn ngủ lúc, không nói hai lời, trực tiếp vung tay áo, đàng vân giá vũ, thẳng lên thanh minh, xuyên qua nặng nề tầng mây, phóng qua hôn mê vân hải, ánh mắt đống nhiên sáng tỏ, tầm mắt đống nhiên khoáng đạt. Trông về phía xa trời cao ở giữa dây kia sắc trời, Huyền Minh vung tay áo, thả ra ba con nhỏ, dẫn đầu ngồi xếp bằng vân hải, vận chuyển chu thiên, phun ra nuốt vào chiều dương tử khí. Một vòng màu tím đại nhật bao phủ đạo thân, lý tự tại các loại không dám kinh thường, xe nhẹ đường quen tựa ở Huyền Minh bên người tu hành. Mỗi khi thời tiết âm trầm, liền có một lần này, muốn trộm lười cũng khó khăn, bọn hắn mới đầu lên án, về sau thói quen. Bây giờ thậm chí có chút đắc chí. Một ngày không tu luyện liền toàn thân khó chịu, ăn ngủ không yên, phản phất có cái gì bệnh nặng. Sau nửa canh giờ, Huyền Minh mang ba con nhỏ quay lại trấn Bắc Hầu phủ, chợt quay đầu, ánh mắt xuyên thủng hư không. Trấn Bắc thành, ngoài bản rằng, đại đội nhân mã chính hướng nơi đây chạy đến. Tam Thiên binh đem thân cưới xích lân ngựa, ở giữa có mấy chiếc xe ngựa chung quanh có một vòng cùng khoai tím tinh giống như hoa quan. Từng cái khí tức không kém, đều là tu giả. Bấm ngón tay suy tính, xác minh phòng đoàn sau, Huyền Minh mệnh lý tự tại cho trấn Bắc Hầu truyền lời, triều đình lai sứ, ít ngày nữa liền đến. Nhận được tin tức, trấn Bắc Hầu biểu lộ phức tạp. Sờ lên lý tự tại đầu, khiến cho đi ra ngoài chơi sau, chắp tay một mình đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn ra xa phương nam, ánh mắt thâm trầm. Một lúc lâu sau, một đầu cú tuyết linh điệu bay vào trấn Bắc Hầu phủ, đồng dạng đưa tới triều đình lai sứ tin tức. Trong tay khí huyết sôi trào như lửa, đem giấy viết thư đốt cháy thành tro, nghĩ đến trong khoảng thời gian này thu thập tin tức, cùng vị kia đời thứ ba Liễu Tiên mật đàm, cân nhắc một canh giờ lão hầu ra rốt cuộc quyết định. Cất bước đi ra ngoài, hắn chậm rãi đi khắp trấn Bắc Hầu phủ, mỗi một bước đều rất vững chắc, mỗi đi một bước liền làm hắn dưới lưng còn một phần, tóc hoa dầm một tấc. Nhìn vật nhớ người, hồi ức như vỡ đê hồng thủy tràn lan, thâm tàng đáy lòng đâm điên cuồng lan tràn. Trấn Bắc Hầu phủ hơn 200 năm thuế nguyệt tang thương trong mắt hắn, não hải trong lòng từng cái sẽ qua. Vị này thẳng thắn cương nghị, không ở người trước yếu thế lao tướng mắt hổ rừng rừng, trốn ở không người đường tắt nghẹn nào, nước mắt rơi như mưa. Trong khách viện Huyền Minh thở dài. Trấn Bắc Hậu phòng thủ Bắc cảnh biên quan hơn 200 năm. Tòa phủ đệ này lúc huy hoàng nhất có gần ngàn người, mỗi ngày náo nhiệt không thôi, gã sai vật nha hoàn vãng lai xuyên thẳng qua, công tử tiểu thư tập võ luận bàn, cỏ xanh như tấm đệm, hoàn thanh thiếu ngữ. Bây giờ chỉ còn lại có lão hầu gia cùng ba cái tàn tật lão bộc cùng một cái thu dưỡng nữ hoa hoa, mặt khác đều đã chết. Phụ mẫu chiến tử cương tràng, huynh đệ tỷ muội ra ngựa bọc thây, con cái đẫm máu xa trường, lớn nhỏ tôi tớ cũng lần lượt chiến tử. Cho dù là thân binh cũng đã còn thừa không có mấy. Loại đau này chỉ có thể Trấn Bắc Hậu chính mình tiêu hóa. Hắn thu hồi ánh mắt, không tiếp tục nhìn. Chỉ biết là Trấn Bắc Hậu một mình đi đến hầu phủ mỗi một góc sau, trước kia không chịu thua tâm khí không có. Hoa Dâm hai bên tóc mai đã trắng bệnh, đầu đầy tóc bạc, trên mặt nếp nhăn mọc lan tràn, không có huyết sắc, giống khô cạn bỏ cây, phảng phất gần đất xa trời lão giả, gập cong lưng còng. Hắn đi vào từ đường, phân phó không khen người tới gần. Ở bên trong khô tọa hai ngày hai đêm, thẳng đến tiếng vó ngựa vang, triều đình lai sứ dừng ở Trấn Bắc Hầu phủ trước. Chương 223, Vương Khác họ Tước, lão hầu gia cự chỉ. Chương 223, Vương Khác họ Tước, lão hầu gia cự chỉ. Chuyện được cuốn vợ ở bởi gà kho xả ớt. Biên thành, Trấn Bắc Hầu phủ trước. Bách tính hội tụ, vây quanh ở một bên. Triều đình lai sứ dừng ở trước cửa. Trung môn mở rộng, Trấn Bắc Hầu người khoác áo giáp, xuất lĩnh ba cái lão bộc cùng một cái nữ hoa hoa cất bước mà ra. Trong khách viện, Huyền Minh không có ý định ra ngoài, chỉ làm cho Tam tiểu chỉ thay mặt chính mình ra mặt. Những ngày này Trấn Bắc Hầu điều tra sự tình, hắn hoặc nhiều hoặc ít chú ý một chút, huống chi Bạch Tô Anh cũng cho hắn đưa tin tức. Vị này Liêu giáo thánh nữ cũng đối triều đình trong lòng còn có bất mãn. Nguyên nhân chính là như vậy, hắn đã biết bộ phận chân tướng. Lão hoàng đế công phụ mới đăng cơ lúc anh minh thần võ, trở nên hoa mắt ù tài tâm ngoan, đem quân thần thích hợp 200 năm Trấn Bắc Hậu lợi dụng đến triệt để, có thể nào không làm cho người thất vọng. Huyền Minh không muốn cùng trung tâm người gặp nhau. Dù sao hắn là phương ngoại chi nhân, lý do còn nhiều, rất nhiều. Tăng thêm hắn là luyện thần, triều đình cũng không dám bức bách. Huyền Minh sẽ lưu đến hôm nay, cũng là nghĩ nhìn một chút kết quả cuối cùng. Cửa chính, nhìn thấy bộ dáng đại biến Trấn Bắc Hậu, dân chúng phản ứng không đồng nhất, có chút hít vào khí lạnh, có chút trợn mắt hốt hoồm, có chút nhịn không được bóp đồng bạn một thành, chợt nghị luận ở Mỹ làm sao ngắn ngủi hai ngày không gặp, hầu ra thành bộ dáng như vậy. Còn có thể sao, người nhà toàn chết trận, đổi ai chịu được. Chúng ta biên thành nhà ai không người chết, đều không có Trấn Bắc Hậu thảm, nam nữ già trẻ đều chết hết, từng cái tận trung bị nước. Nói đến, triều đình lần này thật sự là thiếu lớn. Ngươi che miệng ta làm gì? Trong xe ngựa, triều đình lai sứ lộ thai dễ dùng. Nghe biên thành dân chúng phản ứng, hắn có chút rơi vào tình huống khó xử, liền biết trận này không phải cái gì tốt kém. Nếu không, làm sao có thể đến phiên hắn? Nhưng ai để ngũ đại giám bên trong chính mình xếp hạng cuối cùng? Chủ động đi ra xe ngựa, Hoài Cẩm công công khẽ vây phất trần, giọng khe thế nói, yên lặng. Thanh âm rõ ràng lọt vào tai, ở đây bách tính đều là tĩnh. Trấn Bắc Hậu gặp qua thượng sứ, lao hầu ra ô quyền, xoay người hành lễ. Tể tướng trước cửa thất phẩm quan, huống chi là hoàng đế bên người hoàng quan, đối phương lại là triều đình sứ giả, đại biểu hoàng thượng mà đến, hắn càng đến cung kính. Về phần bách tính tiếng nghị luận, trước kia hắn có lẽ sẽ quản, dưới mắt lại là không muốn quản. Hoài Cẩm công công không dám thất lễ, nghiêng người chỉ chịu bắn lễ, lại không người trả toàn lễ, mới xuống xe ngựa, được mời vào hầu phủ. Trung môn mở rộng, không có đóng lại. Hoài Cẩm công công thông lệ thăm hỏi Trấn Bắc Hậu tình trạng cơ thể, sau lấy ra thăng chỉ, giải quyết việc chung. Phụng Thiên thừa vận, Tuân Thanh Đức, Trấn Bắc Hậu lục công minh phòng thủ biên cương hơn 200 năm cẩn trọng cùng với Hoài Cẩm công công kể ra. Thánh chỉ tỏa hào quang mạnh, từng cái văn tự bay ra, giữa không trung chiếu sáng rạng rỡ, kim quang sáng chói, hiện lộ rõ ràng hoàng quyền. Trong khách viện, nghe được triều đình phong thưởng, Huyền Minh vuốt râu mỉm cười, coi như hài lòng. Lão hoàng đế mặc dù trước khi chết tới một thanh tao thao tác, nhưng chọn lựa người thừa kế ánh mắt không sai. Tân hoàng có chút lòng dạ khí độ, trực tiếp đem Trấn Bắc Hậu thăng tức là Trấn Bắc Vương, vượt qua công tước, khác họ phong vương. Đây là thiên đại đãi ngộ, thần triều tước vị không thể nhẹ phong. Mỗi cái tước vị đều đại biểu một phần triều đình khí vận. Vương tước không phải luyện thần không thể đảm nhiệm. Nói một cách khác, nếu như có tu giả nhìn thấy luyện thần bậc cửa mà một phần vương tước nện vào trên đầu, tăng thêm dị vãng khí vận tích lũy, liền có đầy đủ lực lượng trùng kích luyện thần cảnh. Đại nguyên thần triều vương tước đa số hoàng thất tử đệ. Vương Khác họ Tước Phượng Mao Lân Giác, Tân Hoàng đúng là đại thủ bút, cũng xác thực là ban thưởng bỏ ra tâm tư. Liên đài Trấn Bắc đợi người chiến tử đều chiếm được sắc phong, dựa theo công văn lớn nhỏ, hoặc được sắc phong làm quỷ thần, có thể là chủ thần phụ ban. Cái này có thể tiện nghi tiên trì sơn thần, túc giang nữ thần, thái ất cứu khổ thiên tôn cùng cầu trần đại đế. Ngay cả Huyền Minh cùng chúng thần cùng với các Trấn Bắc quân tướng lĩnh đều có sắc phong, chiến tử gia thuộc cũng nhận được phong phú trợ cấp. Tỷ như Huyền Minh được sắc phong làm thiên địa viện nhị phẩm khách khanh chân quân, không cần làm việc, liền có thể hưởng thiên địa viện cung phụng. Khi tất yếu thậm chí có thể điều động thiên địa viện bộ phận lực lượng. Nhất phẩm khách khanh, tam hoa đạo tu mới có thể làm nhiệm. Lại như, câu Trần Thần Quân tấn thăng đại thần sự tình không có dấu giếm, triều đình cố ý đem nó sắc phong làm Bắc Địa chiến thần, chấp trưởng Bắc Địa binh mâu chiến sự, có thể chiêu mộ 30.000 thần binh. Đây là triều đình đối với đại thần lôi kéo. Dù sao, thần đạo đã cùng nhân đạo tương liên, lại độc lập với nhân đạo bên ngoài, thần triều có thể nắm quỷ thần, nhưng không cách nào tả hữu đại thần. Thái Ức cứu khổ thần được sắc phong làm Bắc Địa Thái Ức cứu khổ thần quân, trung ương vàng cực hoàng giác đại tiên được sắc phong làm Bắc Địa đất bá. Sích đế thần đạo pháp thân cũng nhận được triều đình thừa nhận, trở thành chính thần. Huyền Minh không quen nhìn lão hoàng đế, cũng sẽ không cùng ban thưởng làm khó dễ. Hắn tại thần triều trưởng thành bên trên bỏ bao nhiêu công sức, đây là hắn cùng chúng thần nên được, làm gì không cầm. Nói đến hắn bảo vệ là đại huyền bách tính, Đại Huyền Hoàng chủ bất quá là bách tính tuyển định cộng chủ mà thôi, chính mình tiếp nhận chính là bách tính lòng biết ơn. Hầu phủ tiền viện, tuyên chỉ cũng không thuận lợi. Khi kim quang một lần nữa ngưng tụ thành thánh chỉ quân chủ, Trấn Bắc Hậu không có như mọi người đoán trước như vậy tiếp nhận ý chỉ, đối với lơ lửng giữa không trung thánh chỉ thi lễ một cái sau, hắn biểu lộ phức tạp, ngựa khí trầm trọng nói bệ hạ hậu ái, vốn không nên chối từ, chỉ là lao thần tuổi tác đã cao, đã không đánh nổi cầm, cũng không muốn đánh. Lao thần khẩn cầu bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, đồng thời hướng triều đình khất hải cốt, khẩn cầu bệ hạ dẫn thần từ quan cáo lao Trấn Bắc Hậu tình thâm ý thiết. Trong giọng nói có đối với triều đình không che giấu được thất vọng. Hoài Cẩm công công kinh ngạc, tùy hành tướng sĩ giật mình, dân chúng xôn xao đại tác. Không nghĩ tới trung thành tuyệt đối hơn 200 năm lão hầu gia sẽ cự tuyệt sắc phong, cự tuyệt thượng ý bọn hắn muốn nói cho chính mình đây là giả tượng. Nhưng nhìn đến giả hầu gia lấy nón an toàn xuống, để dưới đất, lại run run rẩy rẩy đứng dậy, tự tay cởi một thân khôi giáp, ngụ ý tá giáp quy điển. Có thể thấy được lão hầu gia đã hạ quyết tâm. Cùng dân chúng so sánh, các tướng linh cùng Hoài Cẩm công công các loại một số nhỏ biết được nội tình người rõ ràng. Lão hầu gia như vậy, một mặt là đối với triều đình thực tình bùi ý lạnh, một mặt là tại lấy lui làm tiến, bước tân hoàng tỏ thái độ. Hắn đang đợi một cái xin lỗi, một phong tân hoàng dưới tội kỳ chiếu, phải lớn huyền hoàng thất một cái thái độ. Toàn nguyện, hắn luyện thần sau tiếp tục là triều đình hiệu lực, ra ngựa bọc thây, không oán không hối. Không thành, thì chân chính cáo lão. Tận mắt nhìn thấy trung quân thể quốc nửa đời lão hầu gia đi đến một bước này, mặc kệ là Hoài Cẩm công công, tốt hơn theo sắp sửa lĩnh có thể là Trấn Bắc quân binh đem đều là thổn thức không thôi. Bọn hắn đều không hẹn mà cùng nhìn về phía thánh chỉ. Thánh chỉ ẩn chứa hoàng chủ pháp ý. Tuyên đọc thánh chỉ một khắc này, hoàng đế một tia thần niệm sẽ giáng lâm, có thể tận mắt chứng kiến một màn này, cũng có thể cùng thụ phong người tạm thời câu thông, cùng thần linh mượn nhờ miếu thờ hiện thánh có chút cùng loại, chỉ là bức xạ phạm vi càng lớn. Trong khách viện, Huyền Minh đồng dạng đang đợi, hắn cũng muốn biết tân hoàng sẽ làm gì lựa chọn. Hoàng đế thượng vị không đến 2 tháng, hạ tội mình chiếu có lợi có hại, liền nhìn hắn lựa chọn như thế nào, có hay không phách lực. Cả Trấn Bắc Hầu phủ lặng ngắt như tờ, dù cho là bách tính cũng không có lại xì xào bàn tán. Kim quang lấp lóe, thánh chỉ tinh treo. Một lát sau, rốt cục có âm thanh truyền đến. Ái Khanh quyết tâm đã định, nhất định phải như vậy. Thanh âm muốn luận, làm cho người nghe không ra hỉ nộ. Hoài Cẩm công công lại thân thể khẽ run. Hắn từ nhỏ đi theo bệ hạ, từ Cảnh Thiên Vương phủ lúc liền bắt đầu hầu hạ, minh bạch bệ hạ đã tức giận. Vị bệ hạ này thế nhưng là ăn mềm không ăn cứng. Lao hầu ra mặc dù lấy lui làm tiến, nhưng giống như mềm thực cứng rắn, kết cục đã định. Hoài Cẩm công công không đành lòng, nhắm mắt giật đầu. Coi như chính mình giờ phút này hai điếc mắt ngủ. Như Hoài Cẩm công công sở liệu. Tại lão hầu gia nói ra câu kia không phải như vậy sau, tân hoàng tỏ thái độ. Trấn Bắc Hậu Lục Công Minh tuổi tác đã cao, chấm đồng ý nó cáo lão, niệm làm đại huyền lập xuống công lao hắn mã, cũng đem nó sắc phong làm Trấn Quốc công bệ hạ chấm đã. Nói không nói tận, liền bị đánh gãy. Chương 224, cây độc phản phúng, thánh chỉ tự thiêu. Chương 224, cây độc phản phúng, thánh chỉ tự thiêu. Chuyện được cổn vợ ở bởi gà kho xả ớt. Lời này vừa nói ra, toàn trường chấn kinh, đều là khó có thể tin nhìn chằm chằm lão hầu ra. Ai cũng không nghĩ tới hắn dám lại đánh gãy hoàng đế lời nói. Là ai cho ngài lá gan? Vương ngoại yêu chủ sao? Hay là ngài bị điên? Một khi trách tội, thế nhưng là ngỗ nghịch tội lớn. Chỉ có Huyền Minh cười rạng rỡ, minh bạch Trấn Bắc Hậu là thả bản thân. Hắn cùng tiên đế quen biết tại không quan trọng, khi đó Lục Công Minh chỉ là một cái người giang hồ, tiên đế cũng mai danh nhận tích đi giang hồ, hai người mới quen đã thân, giắt tay sâu sáo, gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, còn kết làm huynh đệ khác họ. Về sau Lục gia cửu gia tới cửa, Lục Công Minh cùng tiên đế giắt tay chém địch, không nghĩ tới cửu gia phía sau có triều đình quan viên chỗ dựa. Lục gia quật khởi muộn, không phải võ đạo thế gia, bị vu oan giáng họa, rất nhanh lang đang vào tù. Thời khắc mấu chốt, tiên đế cho thấy thân phận, cứu Lục gia tại nguy nan, đấu đổ lấy việc công làm việc tư quan biên. Lục Công Minh cảm hoài, từ trên xuống dưới Lục gia đồng đều có ơn tất báo. Từ đó trở đi, toàn bộ Lục gia đầu nhập vào tiên đế, từ đầu đến cuối đi theo hai bên, sinh tử gắn bó, không rời không bỏ. Lục Công Minh nhiều lần cứu tiên đế tại nguy nan, nghiêm trọng nhất một lần, thân chúng 81 đao, mạng sống như treo trên sợi tóc lại ngạnh sinh sinh gắng gượng vượt qua. Tiên đế đăng cơ sau, hắn lắc mình biến hóa, trở thành cận thần, phong quang vô hạn, về sau bị ủy thác trách nhiệm, mang nhà mang người, viễn phó Bắc Cảnh biên thành. Đời thứ ba lòng son dạ sắt, một đời chính là hơn 200 năm, quanh năm hóng gió bị đông, xa trường chém giết lại không lời oán giận. Thế gian chỉ truyền quân thần thích hợp giai thoại. Có thể đi vào biên quan mới phát hiện giai thoại phía sau từng đống thi cốt, gió tanh mưa máu. Lục gia bởi vì tiên đế, từng cái không được chết tử tế. Kết quả là, tử tôn đoạn tuyệt. Tiên đế chết. Trước khi chết còn sợ Lục gia không đủ thảm. Lại đi đẩy về trước một thanh. Tân hoàng cũng định dùng ban thưởng cảnh thái bình giả tạo. Trấn Bắc Hậu nhìn thấu, cũng tỉnh ngộ. Đúng vậy, liền thả bản thân. Trên thực tế, xác thực như Huyền Minh sở liệu. Trấn Bắc Hậu tại từ đường vì 2 ngày 2 đêm, rất nhiều chuyện bên trên nghĩ thông suốt. Tân hoàng thái độ càng làm hắn hơn kiên định quyết tâm. Đại đảm Trấn Bắc đợi, dám phạm thượng. Hoài Cẩm công công nghiêm nghị trách cứ. Hắn không nghĩ thông miệng, có thể bệ hạ nhìn xem, liền không mở miệng cũng được. Nếu không, trở lại thần đô liền sẽ bị hỏi tội. Trấn Bắc Hậu mắt nhìn Hoài Cẩm công công, nhìn như tại đối với hắn nói, trên thực tế là đối với tân hoàng. Thái độ nhìn như hèn mọn, kỳ thực trong nu có cương. Vi thần không dám. Nghĩ đến cùng tiên đế đủ loại qua lại. Lục gia, thành cũng tiên đế, bại cũng tiên đế. Trấn Bắc Hậu đối với thánh chỉ không mình hành lễ, ngựa khí khiêm tốn nói bệ hạ chính là xã tắc chi chủ, lão thần là cái nào bài diện bên trên nhân vật, sao dám làm trái thượng ý? bất quá là trong lòng bất an, cảm thấy mình đức không xứng bị, muốn mời bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Lao thần gần đất xa trời, thiểm cư trấn Bắc đợi vị trí hơn 200 năm, thân không tất công, ngồi không ăn bám, cho nên người nhà ly tâm, từng cái bỏ ta mà đi, tướng sĩ chết thảm, từng cái đẫm máu cương tràng. Biên thành bách tính 10 không còn một. Biên thành người ta hộ hộ đổ trắng. Lao mâu khóc con, thê tử để tan chồng, đứa bé mất cha. Lao thần hổ thẹn. Lao thần đáng chết. Lao thần có phụ hoàng ân. Đáng lời ta rơi một cái đoạn tử tuyệt tôn hạ tràng. Lao thần thân láo cốt đầu này, bây giờ ăn không được sơn chân hải vị, mà không được tơ lụa, liền nên cả ngày chịu khổ. Lại đảm đương không nổi triều đình mảy may ân thưởng, lại không dám lại làm phiền bệ hạ quan tâm. Đời này chỉ nguyện canh giữ ở Bắc Sơn nghĩa trang, là khắp núi anh liệt tả mộ, cho tam phong 12 danh vong hồn hút bụi. Dứt lời, toàn trường yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Trấn Bắc hậu run run rẩy rẩy lại đứng dậy, thời xuống bên hông như ý túi, hai tay dâng lên, giao cho Hoài Cẩm công công trong tay, tiếp tục nói: Lao thần vô năng, mắt mù mù mắt, không nhìn thấy bờ quân tướng sĩ lương thảo không đủ, không gặp được biên thành bách tính đói khổ lạnh lẽo, chỉ lo chính mình ham hưởng thụ, thường xuyên vung tiền như rác. Trấn Bắc hậu phủ hơn 200 năm tích lũy đều bị ta phung phí không còn, chỉ còn tiên hoàng ban tặng đan thư thiết quyển cùng cái này trống rỗng, cùng nhà ma giống như dinh thự, trả lại cho triều đình. Hoài Cẩm công công ngón tay run rẩy, khuôn mặt nhăn thành lão cúc, ngẩng đầu nhìn một chút thánh chỉ, gặp không phản ứng tức ngầm thừa nhận. Hắn chỉ có thể kiên trì, hai tay tiếp nhận như ý túi khối này một khối khoai lang vào tay, giao ra ban thưởng sau. Trấn Bắc hậu trên thân nhẹ nhõm một nửa, hắn phối hợp lấy ra hổ phù, dàn mua bàn tay từ từ bước về, giống như là đang cùng lão hưu cáo biệt. Chợt kiên quyết giao ra, lao thần chỉ huy Trấn Bắc quân hơn 200 năm. Tầm thường hoa mắt ù tai, trên có phụ triều đình tín nhiệm, dưới có phụ quân dân nhờ vả, bất trung bất hiếu, bất nhân bất nghĩa, nay trả lại hổ phù. Từ nay về sau, trên đời lại không Trấn Bắc hậu lục công minh, chỉ có tội nhân công minh. Hoài Cẩm công công đưa tay tiếp nhận hổ phù, một gương mặt mo đều nhanh gấp khóc, hắn cảm giác chính mình quá khó khăn. Nói xong, Lục Công Minh không đợi Tân Hoàng đáp lời, hai đầu gối quỳ xuống đất, dập đầu lạy bà cái liên tiếp. Vi thần bái biệt bệ hạ, nguyện bệ hạ ngày sau long thể khỏe mạnh, nguyện đại huyền giang sơn tiên thu vạn đại. Đông đông đông, lại là ba cái khấu đầu. Thảo dân công minh khấu tạ bệ hạ. Nói xong không đợi Tân Hoàng trả lời chắc chắn, hắn phối hợp đứng dậy, ngẩng đầu mà bước hướng về phía trước. Lục gia chưa từng phụ quá lớn huyền. Công Minh lão nhân trong lòng không thẹn. Mặc kệ Tân Hoàng có đồng ý hay không, hắn hạ quyết tâm sự tình, tuyệt sẽ không sửa đổi. Lần này hắn đại nghịch bất đạo, như thế nào? Là thông chi không phải thỉnh cầu bệ hạ, thì như thế nào? Tân Hoàng nếu như trách tội, càng như thế nào? Hắn bây giờ thì sợ gì? Cả nhà vào tù, hay là liên lụy tụ tộc? Đám người chấn kinh, đám người không hiểu, đám người kinh khủng. Mặc kệ là trong miếu đường người, hay là chợ bữa bách tính, trong lòng đều rối bời, trăm mối cảm xúc ngổn ngang, cũng đều tự động tránh ra một con đường. Mang theo ba cái lao buộc cùng thu dưỡng cháu gái, Công Minh đi ra hầu phủ trung môn, vượt qua bậc cửa mà, đứng tại trên bậc thang. Hắn ngẩng đầu nhìn ra xa xua tan mây đen thái dương, đặt ở trên vai cùng trong lòng gánh nặng ngàn cân triệt để rơi xuống. Trong lòng rung lòng, đè ở trên người 200 năm giam cầm bị phá ra, trên thân khí thế đột nhiên thăng. Công Minh lão nhân tại dưới bước bậc thang một khắc này, nhìn thấy luyện thần gió lớn ánh sáng, tu vi hướng phía trước nửa bước. Chỉ cần hắn nguyện ý, tùy thời có thể bước vào. Mặc dù cự Tân Hoàng ban thưởng, cũng mất Trấn Bắc hậu vị trí, càng bỏ triều đình khí vận. Nhưng hắn chinh chiến 200 năm kinh lịch không làm giả, chống lại vực ngoại yêu tộc từng đống công tích không làm giả, tại Bắc cảnh thậm chí đại huyền trong lòng bách tính địa vị không làm giả. So Tân Hoàng càng dân tâm sở hướng. Dù là không có miếu đường giá trị, hắn vẫn như cũ có đủ để quan to quan nhỏ đều hâm mộ nồng hậu dày đặc khí vận. Công Minh lão nhân muốn cười lại cười không nổi, ngược lại cảm thấy lòng tràn đầy bi thương, hắn trước kia khát vọng lại luôn kém một bước cảnh giới, bây giờ chẳng thèm ngó tới lúc phản được một cách dễ dàng. Quay người nhìn Trấn Bắc hậu phủ tấm biển cùng trước cửa bức tường phù điêu bên trên chỗ khắc quốc chi cột trụ bốn chữ, cảm thấy hết sức điểm ai. Lại nhìn hầu phủ bậc cửa mà, cảm giác đến trước nay chưa có cao, phải dùng mãn phủ nhân mạng đắp lên. Đi thôi. Ngàn vạn ngôn ngữ hóa thành hai chữ. Đủ loại thất vọng bình thản trở lại. Trấn Bắc hậu quay người, cũng không quay đầu lại rời đi. Về sau nơi này hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn. Biên thành chỉ có Tảo Mộ Công Minh lão tẩu, lại không Trấn Bắc hậu Lục Công Minh. Trấn Bắc hậu Lục gia chết hết. Hầu phủ bên trong, Tân Hoàng từ đầu đến cuối trầm mặc. Thánh chỉ chống không tác dụng. Thời gian vừa đến răng rắc phá toái, không lửa tự thiêu. Hoài Cẩm công công ai u khóc lớn, là Trấn Bắc hậu gan lớn trùng trời, cũng vì thánh chỉ phá toái. Hắn lần này việc phải làm là thật làm hư hại, nhưng hắn không trách tội Trấn Bắc hậu, ngược lại trong lòng khâm phục, chỉ là nghĩ đến những cái kia phản phung nói như vậy, Hoài Cẩm công công sắc mặt trắng bệch, chuyện hôm nay không gạt được. Vô luận là Trấn Bắc hậu kháng chỉ bất tuân, hay là hôm nay lời nói này lan truyền ra ngoài sau đều đem để triều đình mất hết thể diện, sẽ còn để Tân Hoàng uy nghiêm bị hao tổn. Hết lần này tới lần khác vì cuối cùng một khối tấm màn che, Tân Hoàng không có khả năng bị mặt. Hoài Cẩm công công có thể nghĩ đến bệ hạ tại Thần Đô là như thế nào nổi trận lôi đình. Cũng may hắn sau khi trở về, bệ hạ nộ khí hẳn là có chỗ làm dịu, nếu không, hắn giữ nhiều lành ít. Trong khách viện, Huyền Minh tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Trấn Bắc hậu không lên tiếng thì thôi, một tiếng hót lên làm kinh người. Phản phúng nói như vậy cay độc kích thích. Đơn giản chính là ở trước mặt rút hoàng đế bàn tay, mang lại Huyền Hoàng thất tá ma giết lửa, thư tình giả ý về phần Trấn Bắc hậu nhìn thấy luyện thần mở cửa, hắn không kỳ quái, bỏ xuống trong lòng tạng đã lớn, suy nghĩ thông suốt, tự nhiên có thể tầng lầu cao hơn. Lục ra sự tình, để Huyền Minh có cảm giác nộ. Du lịch gần một năm, từ Lý Đại Nưu ra bắt đầu, hắn nhìn không ít thăng trầm, thì nô ai ố bình dân bách tính, phú thương lớn cổ, vừa làm ruộng vừa đi học người ta, liều giáo yêu tu các loại nhân vật khác nhau, góc độ đa dạng, nội dung phong phú. Trấn Bắc Hậu phủ lệnh hắn nhìn thấy một loại khác, đối với hắn rung động lớn nhất, cảm thụ sâu nhất. Đồng thời từ Lục gia thỉnh suy nhìn thấy đại đạo chi diệu. Lục gia đối với đại huyền thần triều hiệu lực, bắt đầu tại tiên đế, rốt cục tiên đế, đây là một cái viên mãn. Trấn Bắc Hậu vì đó vẽ lên một cái chấm hết. Lục gia bởi vì tiên đế mà tồn, lại bởi vì tiên đế mà chết, lại là một cái viên mãn. Một trước một sau, cùng một chỗ vừa rơi xuống, nhất sinh nhất tử, ẩn chứa thế gian đạo lý. Chính như thiên địa vật vật, bắt đầu tại vô cực, lại rốt cục vô cực, từ không tới có, do có đến không, là một cái tuần hoàn, cũng là một cái viên mãn. Huyền minh trên thân khí tức đột nhiên huyền, dị vãng chỗ không rõ giải quyết dễ dàng, đạo hạnh khoảng cách tam hoa tụ đỉnh tiến thêm một bước. Pháp lực cũng bởi vậy tăng gọn. Chuyện chỗ này, không có cần phải lưu lại. Bà con nhỏ trở về sau, Huyền minh vung tay áo, trực tiếp dẫn bọn hắn rời đi. Chờ đến tân hoàng phân phó Hoài Cẩm công công thu thập xong tâm tình, đến đây bái phòng lúc, khách viện đã sớm người không, phòng trống. Trấn Bắc Hậu đối với tân hoàng không có hảo cảm. Huyền minh đồng dạng không có. Càng không muốn xen vào tiến triều đình chuyện phiền toái. Tự nhiên không có gì tốt gặp. Không khí nổi lên vô hình gợn sóng. Biên thành bên ngoài, Huyền minh hiện thân. Vung tay áo thả ra ba con nhỏ, hắn không có gấp thay hình đổi dạng, mà là nhìn về phía cửa thành một chỗ phương hướng. Nơi đó có một bóng người chờ đợi đã lâu, chính là mắt mù lão ăn mày. Gặp Huyền minh đi tới, hắn lập tức không mình hành lễ, kỷ duyên gặp qua chân quân, triều đình lai sứ. Vãn bối cả gan suy đoán, lấy tiền bối tính tình hẳn là sẽ không kiên nhận ứng phó người của triều đình, rất nhanh liền sẽ rời đi, là lấy sớm chờ đợi ở đây, đưa tiễn tiền bối. Ngươi có lòng? Huyền minh gật đầu, lấy ra một cái hộp ngọc, kỳ duyên đưa tới. Vãn bối thân không vật dư thừa, chỉ có cơ duyên xảo hợp này bên dưới đoạt được linh quả có thể miễn cưỡng đem ra được, di tạ tiền bối ngày xưa chỉ điểm tri ân, chúc tiền bối lần này du lịch đạt được ước muốn, nhìn tiền bối chớ có chối từ. Huyền minh không có cự tuyệt, thu hồi hộp ngọc, lại lấy ra một cái bình ngọc đưa cho kỳ duyên. Linh quả này chắc hẳn ngươi được không dễ, bần đạo nhận lấy. Đáp lễ này ngươi cũng chớ từ chối. Biết được luyện thần đại tu một khi làm ra quyết định sẽ không tùy tiện sửa đổi, Kỳ Duyên nói lời cảm tạ, hai tay tiếp nhận. Núi cao sông dài, hữu duyên tự sẽ gặp lại, bần đạo đi cũng. Huyền Yến mở đường, đệ tử dắt dây thừng. Huyền Minh bên cạnh thừa Bạch Lộc, dọc theo con đạo, dần dần từng bước đi đến. Văn bối cung tiễn tiền bối. Kỳ Duyên chắp tay hành lễ. Các loại nhìn không thấy thân ảnh, hắn quay người về thành. Lại tại vượt qua cửa thành sát na biến mất không thấy gì nữa. Dù cho là Huyền Minh cũng không từng phát giác, chỉ cảm thấy Kỳ Duyên còn tại biên thành bên trong. Chương 225, Huyền Minh dựng Hắc Đế, Thái Sơ Chi Môn. Chương 225, Huyền Minh dựng Hắc Đế, Thái Sơ Chi Môn. Chuyện được cuộn vở ở bởi gà kho xả ớt. Bắc điệu đông tuyết to như ghế, đông bắc ba quận càng lạnh lẽo. Sóc phong lạnh tấu xương, đại tuyết chôn đầu gối. Vô luận bình dân bách tính hay là quan to hiệp quý, đều trốn ở trong nhà miêu đông, sẽ không tùy tiện ra ngoài. Huyền Minh mang tam tiểu chỉ du lịch, có thể cảm nhận được khác biệt phong cách phong thổ. Nhưng lần này khác biệt, đại tuyết liên hạ 3 ngày 3 đêm, Huyền Minh chỉ có thể tìm sơn động tránh né, đem tam tiểu chỉ an trí trong huyệt động. Giấy lên tam muội chân hỏa khu hàn, chính hắn thì xếp bằng ở một mảnh trên băng hồ, tùy ý đại tuyết bao trùm tự thân, rất nhanh liền thành một cái đống tuyết, bị triệt để bao phủ. Tuyết rơi bao lâu, Huyền Minh liền ngồi xếp bằng bao lâu. Hắn mượn tuyết chi lực ngưng tụ bắc địa hơi nước tinh hoa, bao quát bị đại tuyết bao trùm được ngoại chi địa. Đại tuyết sau khi dừng lại, Huyền Minh ngồi xếp bằng bất động, dưới chân khối băng lại bắt đầu hòa tan, trở thành băng nhân hắn rơi vào băng hồ bên trong. Hàn ý tập thân, hơi nước thấu xương. Huyền Minh vẫn cảm giác không đủ, tâm thần điều động thể nội Huyền Minh thần thủy, trải qua toàn thân cùng lớn nhỏ chu thiên, đem nó tinh luyện thành tiên tiên thần thủy, áp xúc để thêm co lại, tinh luyện tiếp. Pháp lực vận hành lộ tuyến càng ngày càng huyền diệu, càng ngày càng tinh tế, thể nội thần thủy càng ngày càng rét lạnh, Huyền Minh thể nội sinh ra ô quang, bên ngoài cơ thể khối băng cấp tốc hòa tan. Tí tách, bí thuật tu thành, một giọt chân thủy sinh ra. Tích thủy âm thanh không dứt, càng nhiều chân thủy sinh ra. Trong hồ thủy khí, ngoài hồ hơi lạnh, bắc địa hàn lưu liên tục không ngừng mà đến, vị hắn không ngừng luyện hóa. Huyền Minh chân thủy áp xúc tinh luyện tiếp, thẳng đến sinh ra một giọt Huyền Minh thủy tinh mới dừng tay. Có thể Huyền Minh không dừng lại động tác, phất tay lòng bàn tay thêm ra 8 giọt chân thủy, thiên nhất chân thủy, hoàng tuyển chân thủy, nhất nguyên trọng thủy, thời gian chi thủy các loại. Bộ phận là từ Hắc Long Vương cùng Băng Trùng Vương trong tay vơ vét mà đến, chiến trường hung hiểm và phần, bất kỳ tình huống gì cũng có thể phát sinh, những này luyện thần yêu vương đều hết sức chân quý mạng nhỏ mà. Tuy biết hiểu thọ khôn có 3 hang lý lẽ, không có mang theo toàn bộ thân ra, nhưng có thể bị nó tùy thân mang theo đồ vật chân quý giống nhau, 4 tôn yêu vương cất giữ điệt ra đứng lên, số lượng có thể nhìn. Bộ phận là Huyền Minh từ Hắc Thủy Huyền Sa ngàn năm cất giữ bên trong chiếm được, vị này nhị đại Liêu tiên chi nữ hết lòng tuân thủ hứa hẹn, cáo chi hắn tàng bảo địa điểm, Huyền Minh khi nhàn hạ từng thần du bắc địa, lấy được bảo vật. Còn có một phần nhỏ do Huyền Minh tự mình cô đọng, chính là cái kia thời gian chi thủy, thời gian đại đạo thâm ảo, tối nghĩa khó hiểu, bình thường luyện thần khó nhập nó cửa, chỉ có thể chính hắn đến. Nước này lấy ngày khác thường thu thập 4 mùa không có dễ nước làm nguyên liệu, dùng hết âm đạo ý nấu chín, hao phí 100 cân mới để luyện ra một giọt, tốn thời gian phi sức. Những này chân thủy đơn độc một giọt chỉ là hoàng giai linh vật, nhưng số lượng càng nhiều liền có thể đạt huyền giai, thậm chí là địa giai. Phương châm chính một cái lượng biến gây nên chất biến. Mà cô đọng Huyền Minh chân thủy pháp môn là hắn từ Hắc Long Vương chỗ được đến, nguyên bản chỉ thích hợp yêu tộc tu hành, trải qua Huyền Minh sửa chữa cùng hoàn thiện, nhân tộc cũng có thể tu hành. Huyền Minh gom góp 9 loại chân thủy từ không phải là vì chơi vui, mà là dự định mượn nhờ bắc địa mùa đông thiên thời địa lợi nhân hòa, ngưng tụ phương bắc động âm sóc đơn lúc tuyệt ngũ linh huyền giả pháp tướng. Thông tục trên ý nghĩa giảng, là Hắc Đế pháp tướng. Hắc Đế chấp trưởng phương Bắc Thủy Đức, tự nhiên muốn tại phương Bắc ngưng luyện ra đến, không phải vậy, khó tránh khỏi sẽ ở chi tiết xảy ra vấn đề. Xích Đế thần đạo pháp thân đã là như thế. Dù là tại phương Bắc thứ nhất núi Lửa Tiên Chỉ Sơn bên trong tu hành, dùng hỏa mạch chi lực đền bù tự thân thiếu hụt, gia tăng nội tình, có thể nghĩ muốn vô lậu, thậm chí tấn thăng đến giai đoạn thứ 3, nhóm lửa thần hỏa, linh tính tăng nhiều, có thể triệt để tự chủ làm việc, liền cần đi tới phương Nam hấp thu lửa đức chi lực, tra lậu bổ khuyết. Đây cũng là Xích Đế thần đạo pháp thân tham dự thần đạo trưởng thành chi chiến, thủ hộ đại nguyên ức vạn sinh linh, công đức gia thân, ở Thiên Chỉ núi tu hành mấy tháng nhưng không được tấn thăng nguyên nhân. Vết xe đổ đang ở trước mắt. Huyền Minh đương nhiên sẽ không lại đồng dạng phạm sai lầm. Lấy Huyền Minh chân tinh làm chủ, mặt khác 8 loại chân thủy vờn quanh quanh thân, uy tích vận hành huyền diệu, tạo thành một cái đặc thù bắt quái trận. Thời gian như nước, chậm rãi chảy xuôi. Khi 8 loại chân thủy biến mất, Huyền Minh chân tinh bỗng nhiên bành trướng, phía bắc vì mối quan hệ cùng thiên địa ở giữa thủy chi pháp tắc hô ứng. Huyền Minh sau lưng xuất hiện một tôn pháp tướng. Mới đầu chỉ là một chút huyền quang, thâm thủy u ám, về sau từ từ biến lớn, một bóng người từ đó đi ra. Đầu đội huyền tinh ngọc quan, người mặc huyền vũ bay áo. Khuôn mặt mơ hồ không rõ, vừa vận hình vĩ ngạ, tay phải cầm một cái phong cách cổ xưa bảo bình, tay trái bóp Huyền Minh ấn. Phổ vừa xuất hiện, Bắc Địa thủy nguyên phảng phất liền do nó thống lĩnh, đến tận đây, phương Bắc Hắc Đế pháp tướng thành. Bay ra nước hồ, Huyền Minh trở về hang động, mang theo Tam tiểu chỉ đi đường, trên đường đi đều tâm tình rất tốt. Lý Tự Tại nhân tiểu quỷ đại, phát giác được điểm ấy sau, càng ngày càng làm cản, thậm chí cố ý trang chân đau, muốn sư phụ dắt dây thừng, hắn ngồi lên. Đối với vị này đảo ngược thiên cương đệ tử, Huyền Minh không có khách khí, trực tiếp thêm luyện, một đạo trọng lực phù áp vào Lý Tự Tại trên thân, khiến cho phụ trọng 300 cân tiến lên. Còn không cho hắn sử dụng pháp lực, dù là lấy Lý Tự Tại bây giờ nhục thân chi lực, đều áp lực tăng gấp bội. Một đường du lịch, gặp núi leo núi, gặp sông qua sông, ngày đi đêm nghỉ, Huyền Minh mang theo Tam tiểu chỉ không chút hoang mang, từ đầu tới cuối duy trì tự thân tiết tấu, hành đạo Bắc Địa, ngồi xem đạo kinh, thần du thái hư. Chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm. Đặc biệt là hoàng gia tai nạn xấu hổ, quý văn các loại, truyền bá tốc độ càng là kinh người, mặc kệ là phàm nhân hay là tu giả, tựa hồ cũng vui lòng ăn dưa này. Có Nho gia cùng Sử gia ở phía trước đỉnh lấy, lại có pháp không trách chúng truyền thống, bách tính chỉ cần không công khai đàm luận đối với hoàng thất bất lợi sự tình, chỉ là trần thuật sự thật, lại không quan viên ở đây, liền sẽ không bị vấn trách, đây cũng là ngôn luận tự do. Ngay cả xưa nay các nghiệt pháp gia đều có minh xác quy định. Nhất là tại Đông Bắc ba quận, các nơi thần minh, nam tiên đạo thống, thậm chí bộ phận quan viên, đều một mắt nhắm một mắt mở. Càng có ẩn thế đại nho rời núi, xúc động phẫn nộ phía dưới uy hào bắt mặc, tại trấn Bắc hầu phủ trước cửa lập xuống bi văn, tầm thường người tài nguyên quản tiến. Người có công tan hết gia tài. Lòng người dễ biến, thương thiên không có mắt. Quân thần giai thoại, một trận trò cười. Tuyên bố hắn chi môn tan lớp con, khi bắt trước trấn Bắc hầu, chỉ vì bách tính nhu phúc, không làm triều đình dương mắt. Huyền Minh đi ngang qua một tòa thành trấn lúc, nghe được bách tính tự mình tiếng đàm luận, cũng không kinh ngạc, y mắng cười một tiếng. Đây đều là chuyện trong dự liệu. Chỉ cần vị tiên tân hoàng không đốc, sau đó trong một đoạn thời gian rất dài đều sẽ chăm lo quản lý, vội vàng nhặt lại lòng người. Là chân minh quân, tự nhiên không thể tốt hơn. Là giả minh quân, cũng phải ở mức trang minh quân. Đối với bách tính mà nói, xem như một chuyện tốt. Đối với triều đình tới nói, đồng dạng là chuyện tốt. Về phần tương lai, Huyền Minh lười nhắc quản. Chính mình không phải nho sinh, cũng phi pháp đồ, những này không tới phiên hắn quan tâm, chuyên chú tự thân, cầu chân hỏi, mới là chính đồ. Đi ra thành trấn, hắn đi vào một tòa nguy nga núi tuyết trước, gặp Thiên Chỉ Sơn thần, chờ đợi nửa tháng sau, đi vòng đi vào một đầu quần quận trường hà trước, bái phòng Túc Giang nữ thần. Huyền Minh lần lượt cùng hai tôn đại thần luận đạo. Bọn hắn là yêu vật tu thành thần linh chi thần, thuộc về tự nhiên thần, tinh thông yêu tộc cùng thần đạo hai loại tu hành pháp. Cùng nó luận đạo, Huyền Minh thu hoạch rất nhiều. Không chỉ có từ yêu tộc góc độ tiến một bước phân tích tiên địa đạo lý, còn từ thần đạo góc độ thấy do hoàn vũ phát tác. Đối với Hỗn Nguyên đại đạo lĩnh hội tiến triển cực nhanh, mơ hồ nhìn thấy thái sơ bậc cửa mà. Huyền diệu khó giải thích, chúng diệu chi môn. Hỗn Nguyên đạo vực, 6000 trượng đạo thụ càng dễ sâu lá tốt, hỗn nguyên khí ngày càng nồng hậu dày đặc, đều đang yên lặng xúc tích lực lượng, chờ đợi thời cơ, nhất cử bộc phát, long trời lở đất. Thiên Chỉ Sơn thần cùng Túc Giang nữ thần cũng vui vẻ cùng Huyền Minh luận đạo, chuyện này đối với ba bên có lợi, bọn hắn đồng dạng thu hoạch không ít. Nhất là Huyền Minh đối với thần đạo đồng dạng kiến thức không tầm thường, lý giải khắc sâu, rất nhiều đạo lý nói chúng tim đen, làm cho hai thần mâu sinh dị sắc. Trước khi đi, hắn phân biệt cùng hai bạn chi kỷ đổi bảo vật, theo như nhu cầu, chủ và khách đều vui vẻ. Rời đi Túc Giang sau, Huyền Minh lấy ra một mảnh trắng đoán bảy rắn, đưa vào cú pháp lực, lân phiến sinh huy, tiêu ký chỗ. Đây là Bạch Tố Anh ngày xưa tặng cho. Bằng vào lân phiến này, hắn nhưng tại Đông Bắc ba quận bất kỳ địa phương nào liên hệ đến vị này Liêu giáo thánh nữ. Tại một gốc cứng cắp dưới cây tùng già ở trên mặt đất ngồi xếp bằng, Huyền Minh một bên kiên nhận chờ đợi, một bên dạy dỗ Tam tiểu chỉ. Đoạn tuế nguyệt này bọn hắn tiến bộ nhanh chóng, dục tốc bất đạt, Huyền Minh muốn bọn hắn nện vững chắc căn cơ, tương lai mới có thể đi được càng xa. Ba quận mặc dù diện tích lãnh thổ bao la, nhưng Bạch Tố Anh tốc độ không chậm, Huyền Minh không đợi quá lâu, vị này Liêu giáo thánh nữ liền nhanh như điện chớp mà đến. Áo trắng như tuyết, khí chất nhã nhặn. Chương 226, sắc mệnh phong thần. Huyền Quang cùng Thuần Dương chương 226, sắc mệnh phong thần, Huyền Quang cùng Thuần Dương chuyện được cuốn vợ ở bởi gà kho xả ớt. Tiếng xe gió vang, áo trắng phiêu giật, Bạch Tố Anh hiện thân. Lẫn nhau chào sau, đơn giản khách sáo, liền thẳng vào chủ đề, Bạch đạo hữu có thể từng mang đến Bắc Cực Huyền Quang. Huyền Minh hỏi, đạt được long khí sau, là ngưng tụ phẩm chất cao tử vi pháp tướng, hắn từng liên hệ Bạch Tố Anh, nghe ngóng Bắc Cực Huyền Quang tin tức. Tử Vi đại đế tên đầy đủ Trung Thiên Bắc Cực Tử Vi đại đế, Trung Thiên tạm không cân nhắc, có thể Bắc Cực cũng có khả năng. Vương ngoại yêu tộc sinh hoạt tại Bắc Cực chi địa. Đông Bắc ba quận tiếp giáp vực ngoại, Nam Thiên đạo thống ở chỗ này chiếm cứ mấy ngàn năm lâu, nói không chừng có Bắc Cực huyền quang tin tức, cực khả năng liền có Bắc Cực huyền quang. Thái Cực Thiên giam giữ bốn tôn yêu vương đương nhiên là có Bắc Cực huyền quang tin tức, có thể Huyền Minh không có đi vực ngoại yêu vực ý nghĩ. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn không đủ mạnh. Chính mình là nhân tộc. Tiến vào vực ngoại yêu vực không khác trong đêm tối hải đăng, bầy gà bên trong thiên hạ, muốn không làm cho chú ý cũng khó khăn. Đến lúc đó, phiền phức sẽ liên tục không ngừng. Huống chi, Huyền Minh cũng không có quên vị kia con mai yêu quân nhìn mình phức tạp ánh mắt, băng lãnh vô tình lại có chút hăng hái. Hắn như đi vực ngoại, giữ nhiều lành ít. Huyền Minh từ tâm sẽ không tự chui đầu vào lưới, mà năm tiên đạo thống không có để hắn thất vọng. Bạch Tô Anh chính miệng thừa nhận, Bạch Tiên trong bảo khố có dấu Bắc Cực huyền quang, Liễu Tiên nhất mạch nguyện ý đi thương lượng, thậm chí có thể lại cho hắn một kiện có trợ giúp rèn luyện dương thần bảo vật, nhưng cũng có điều kiện. Nếu đem đến năm tiên đạo thống gặp nạn, hy vọng Huyền Minh có thể xuất thủ tương trợ, cân nhắc mấy ngày sau, hắn đáp ứng. Lần này liên hệ Bạch Tô Anh chính là vì huyền quang. Không có nhiều lời, Bạch Tố Anh lấy ra ba cái hộp ngọc, tố thủ đúng khẽ, hộp bay về phía Huyền Minh. Chu thần khẽ mở, nàng giải thích nói, màu đen trong hộp ngọc là Bắc Cực huyền quang, màu đỏ trong hộp ngọc là thuần dương thánh quả, là Ngũ Tiên giáo nhận lời nói bạn đồ vật. Cái này hộp ngọc màu trắng bên trong chứa chính là ngàn năm băng tầm hao phí tâm huyết ngưng kết bản nguyên tơ, là ta tự mình tặng cho đạo hữu, tạ ơn đạo hữu thả tiểu muội một con đường sống, cho nó lần nữa tới qua cơ hội. Hy vọng ba kiện bảo vật này có thể giúp đạo hữu một chút sức lực, sớm ngày thành tựu dương thần, cũng chúc đạo hữu đại đạo đường bằng phẳng. Đạo hữu cùng Ngũ Tiên giáo tri ân, bần đạo khắc trong tâm khảm. Trịnh trọng thở dài, chắp tay cảm ơn. Huyền Minh không có thao thao bất tuyệt, ngắn ngủi một câu nhìn như đơn giản, trên thực tế đã cho thấy thái độ. Lúc này mới vung tay áo, thu hồi ba cái hộp ngọc. Nghe vậy, Bạch Tố Anh yên nhiên cười một tiếng. Huyền Minh chân quân có tài nhưng thành đạt muộn, gần 20 năm liền đi vào luyện thần chi cảnh, Ngũ Tiên giáo cao tầng khó có thể tin sau khi, đều nguyện ý giao hảo vị này chân quân, kết xuống một phần hương hòa tình. Đơn đả độc đấu không bằng hợp tác cùng có lợi. Ngũ Tiên giáo mặc dù nội tình thâm hậu, nhưng nay không bằng xưa. Giao hảo một vị tiền đồ vô lượng tồn tại, lợi nhiều hơn hại. Nếu như vị này chân quân có qua có lại, tương lai nguyện ý dịu dắt Ngũ Tiên giáo một hai, hôm nay phần này đầu tư liền vật siêu trô giá trị. Bạch Tố Anh không có lập tức rời đi. Ứng Huyền Minh mời, một người một yêu tùy tính thoải mái, liền tại cái này trên cánh đồng bắt ngát bàn về nói tới. Bạch Tố Anh sau lưng hiện hiện một đầu linh xà đạo tượng, trắng loáng như ngọc, du tẩu ở giữa thiên địa, ngửa mặt lên trời gào thét. Thiên lôi không thể gây tổn thương cho, địa hỏa không có khả năng đốt. Khí tức man hoang cổ lão, khí thế thanh khiết bá đạo. Linh xà đạo tượng tiếp tục diễn hóa, thiên băng địa liệt, hoàn vũ gặp nạn, bạch ngọc linh xà xuất thế, há miệng tê minh, ngàn vạn âm ma kêu rên, miệng lớn ướt, rộng lượng dương ma không giống, dưới chân sông băng lan tràn, đỉnh đầu tuyết lông ngỗng, tựa như một đầu vờn quanh thế giới cự xà. Đây là Liêu Tiên nhất mạch thủy tổ, từng theo thông huyền đạo tôn chinh chiến thiên hạ, bình định hòa loạn, khu trục tà ma, đấu chiến vô song. Liêu Tiên nhất mạch đời đời tu hành Liêu Tiên pháp, làm thánh nữ kiêm đời thứ hai Liêu Tiên trí nữ, Bạch Tố Anh đã đem pháp này tu hành đến mức lô hỏa thuần thành, lấy Liêu Tiên pháp diễn hóa đạo tự thân để ý, cổ lão tăng thương, huyền diệu tinh vi. Huyền Minh đỉnh đầu, đạo thụ che trời, đặt mình vào chi địa, vạn vật về với bụi đất, dưới chân đều nói đất, bốn phía cầu tiên hương. Đạo thụ không do mà bay, diễn hóa nghìn vạn đạo để ý, cuối cùng trăm sông đổ về một biển, vạn đạo hợp lưu, uy về hôn nguyên. Hai loại đạo tượng từ từ tới gần, va chạm lẫn nhau cùng thăm dò, tại ma sát bên trong giao hội, cuối cùng hòa làm một thể. Một con bạch xà du tẩu tại đạo thổ bên trong, quấn quanh đạo thụ mà lên, tại một đầu trên cành cây bốn lượn xoay quanh, há miệng thổ tức, tràn ngập vô tận thủy quang, thần bí thâm thúy. Cổ lão hôn nguyên ý cùng bạch xà trên người khí tức cổ lão xen lẫn, dần dần cùng tần suất phối hợp ăn ý, cuối cùng bạch xà cùng đạo thụ trên thân đều tràn ngập một cỗ lực lượng về liền diệu. Không biết qua bao lâu, đạo tượng lại biến. Một gốc đạo thụ tại bạch xà thiên địa bên trong thăm dò, chậm rãi sinh trưởng, cành cây không ngừng đứng lên, sợi rễ tiếp tục làm sâu sắc. Cuối cùng, ngàn vạn tà ma biến thành chất dinh dưỡng, rộng lượng yêu ma trở thành phân bón cây, đạo thụ đỉnh thiên lập địa, tại trong băng thiên tuyết địa bắn ra hào quang óng ánh, xua tan đú hàn, xuân ý rạng rỡ. Pháp tác diễn sinh, đạo lý diễn hóa, lấy bọn hắn làm trung tâm, một cỗ huyền diệu khí tức bao phủ bốn bề ba trượng, một mặt băng thiên tuyết địa, thiên địa trắng thuần, một mặt có cây nảy sinh, sức sống tràn trề. Vạn vật tiêu tắc cùng có cây ung tùm cùng tồn tại. Sóc phong đại tuyết cùng nhẹ nhàng cộng sinh. Có thể tuyết lành điểm báo năm được mùa, có cây tạo sương tuyết. Cả hai không hoàn toàn cắt đứt, ngược lại có loại sinh tử chuyển hóa vi diệu liên quan, tạo thành một cái đặc thù thái cực đồ. Một ngày một đêm, luận đạo kết thúc. Huyền Minh cùng Bạch Tố Anh lần lượt tỉnh lại. Một người một yêu đều sắc mặt mừng rỡ. Đứng dậy hành lễ, Bạch Tố Anh cáo biệt, hóa thành một con bạch xà, tựa như chân long xuyên vân phá không rời đi. Huyền Minh tiếp tục tọa hạ, tiêu hóa luận đạo đoạt được. Liêu Tiên pháp cùng Hỗn Nguyên pháp đều đi làm trái đạo, người trước là hóa vạn pháp tại băng, người sau là vạn vật quy nguyên. Chỉ tốt ở bề ngoài lại trăm sông đổ về một biển. Lần này luận đạo, đoạt được hơn xa cùng trời chỉ sơn thần cùng túc giang nữ thần luận đạo, Huyền Minh đối với càng thượng tầng hơn gió lớn chỉ xem đến rõ ràng hơn, chỉ nửa bước đã bước vào thái sơ chi môn. Hỗn Nguyên chi đạo hướng càng sâu giai đoạn xuất phát, thần hoa có ngưng tụ hiện ra, tinh hoa cùng khí hoa dã có chút dục dịch. Tam hoa tụ đỉnh, ở trong tầm tay. Trừ cái đó ra, Liêu Tiên nhất mạch đối với xuất mã lý giải cùng đối với thần đạo lĩnh hội, cũng làm cho Huyền Minh từ đó được lợi. Ngày xưa, Thái Ức cứu khổ Thiên Tôn thần đạo pháp thân sắc phong giới chướng trúc thần lúc, Huyền Minh từng đối với sắc phong thuật hơi có sở nộ. nhưng mà tạo nghệ yếu kém, chỉ là linh quang lóe lên. Theo hắn ngưng tụ ra càng ngày càng nhiều thần đạo pháp thân, thần đạo tạo nghệ đột nhiên tăng mạnh, đối với sắc phong thuật lĩnh ngộ ngày càng thâm hậu. Lần này ngộ đạo giống như một chiếc chìa khóa lại như là một cây ngòi nổ, làm hắn đối với sắc phong thuật tích lũy bạo phát đi ra. Bây giờ, mặc dù không có thần chiếu sắc lệnh, không tá trợ thần đạo pháp thân chi lực, hắn cũng có thể cưỡng ép phong thần. Đại thần phía dưới không có hạn chế. Lần này thu hoạch viễn siêu tưởng tượng, hắn càng phải dụng tâm cảm ngộ, cẩn thận tiêu hóa. Một lúc lâu sau, Tam tiểu chỉ tỉnh lại. Huyền Minh mang theo bọn hắn tiếp tục đi đường, du lịch ba quận, đồng thời tìm kiếm phù hợp địa điểm bế quan. Sau 7 ngày, hắn mở hai mắt ra, triệt để tiêu hóa đoạt được nội tình tầng lầu cao hơn. Nửa canh giờ, bọn hắn leo lên một ngọn núi, Huyền Minh mệnh kiếm gỗ đào đục mở một cái sơn động, mang Tam tiểu chỉ tạm thời vào ở. Một tháng sau, sẽ có mưa sao băng, núi này quan chi tốt nhất, thích hợp cô động tử vi pháp tướng. Trong sơn động, Huyền Minh nhắm mắt dưỡng thần, các loại trạng thái trở lại đỉnh phong, hắn mở hai mắt ra, tâm niệm vừa động, trên tay nhiều một cái màu đỏ hồng ngọc. Bài trừ phong cấm, từ từ mở ra, một cỗ nồng đậm thuần dương khí tức đập vào mặt, chỉ hút vào một ngụm, liền giống như ngâm mình ở trong ôn tuyền một dạng, lộ chân lông thư giãn, toàn thân thư thái. Huyền Minh mở ra đạo vực, quanh thân ba thước, khí tức không loạn, thoải mái thuần hợp, lại vô hình vô tướng. Dương thần phía dưới tồn tại khó mà phát giác. Lúc này mới yên tâm mở hộp ngọc ra, một viên quả cam lớn kỳ dị linh quả đập vào mi mắt. Toàn thân xích hồng, sinh ra đường vân màu vàng, phản phất thái dương kim diễm, khí tức dương cương bá đạo. Thuần dương linh quả. Huyền Minh tự lẩm bẩm. Vương ngoại yêu tộc tài nguyên phong phú. Bốn tôn yêu vương bình quân nghìn tuổi, đều sống lâu gặp. Hắn trong lúc rảnh rỗi lúc lại khảo vấn nó bộ phận tin tức, vực ngoại địa lý, đặc sản tài nguyên, thế lực phân bố các loại đều bao quát ở bên trong, cũng có một chút thiên tài địa bảo. Thuần dương linh quả chính là một trong số đó. Vực ngoại chi địa hàn khí cực thịnh, nhiều nước đá gió ba thuộc thiên tài địa bảo. Có thể không có gì tuyệt đối, có chút vùng đất kỳ dị âm cực sinh dương, thuần dương linh căn liền sinh trưởng tại một tòa vạn cổ trên sông băng. Gốc linh căn này lấy thái dương chi lực mà sống, mượn sông băng cực hàn chi lực làm hao mòn hoạt động, trung hòa thái dương chi lực. 300 năm nở hoa, 300 năm kết quả, 300 năm thành thụ, dòng dã 1000 năm mới có thể ngắt lấy. Mỗi lần chỉ kết 9 quả trái cây, là giữa thiên địa đỉnh tiêm địa giai linh vật một trong, có thể giúp vũ hóa đại tu nấu luyện nguyên thần, loại trừ âm cạn, tránh khỏi trăm năm khổ công. Cho dù là tại vực ngoại yêu tộc, đây đều là tranh bể đầu đồ tốt, đủ để cho yêu vương bọn họ ra tay đánh nhau. Tương truyền, sơ đại năm tiên từng giết vào vực ngoại, đạt được một gốc tiểu thuần dương cây ăn quả, ngàn năm nhưng phải một viên thuần dương linh quả. Hẳn là trái cây này liền do này mà đến. Thở sâu, Huyền Minh đè xuống suy nghĩ. Từ đâu mà đến không trọng yếu là trái cây này có thể trợ hắn một chút sức lực. Nhớ tới nơi này, hắn thiết hạ cấm chế, há miệng nuốt ăn nó thuần dương linh quả, tư vị cũng không tốt đẹp gì, có loại ăn gạo kê cay cảm giác kích thích. Một luồng khí nóng cấp trên, cay đến cùng da tóc tê dại. Chương 227, Xích Nhật Phù Tang, thần bí kỷ duyên. Chương 227, Xích Nhật Phù Tang, thần bí kỷ duyên. Chuyện được cổn vợ ở bởi gà kho xả ớt. Một viên thuần dương quả làm cho Huyền Minh mặt đỏ tới mang hai. Năng lượng vào bụng, đồng dạng nóng bỏng. Cố nén loại kích thích này, hắn vận chuyển hôn nguyên nhất khí quyết vận chuyển chu thiên, dẫn đạo cô năng lượng này. Cửa trước bên trong, xương đỏ mông lung, hỏa vân mở mịt. Nguyên thần mở mắt, bấm tay điểm nhẹ. Hồng vân hỏa vụ lao thẳng tới mà đến, bao phủ nguyên thần, trong khoảnh khắc hóa thành thuần dương hỏa thiêu, thiêu đốt nguyên thần. Huyền Minh dùng tam muội chân hỏa đung khô nguyên thần đã lâu, đối với đau đớn tập mãi thành thói quen, thuần dương lửa mặc dù bá đạo, nhưng hắn hoàn toàn có thể tiếp nhận. Nguyên thần toát ra khói đen cùng xương trắng. Khói đen là tạp chất, xương trắng là âm khí. Huyền Minh vẫn cảm giác không đủ mãnh liệt. Tâm niệm vừa động, cửa trước bên trong tam muội chân hỏa hiện lên, cùng thuần dương lửa hợp lực thiêu đốt nguyên thần. Hỏa lực trong nháy mắt tăng lên mấy lần. Hắn bảo vệ chặt thanh minh, loại trừ âm cản. Mặt trời lên mặt trăng lặn, đấu chuyển tinh di. Sau 7 ngày, thuần dương hỏa lực không đủ, hiệu quả giảm dần, sương mù dần dần nhạt. Sau 9 ngày, thuần dương lửa triệt để dập tắt, Huyền Minh cũng thuận thế tán đi tam muội chân hỏa. Cửa trước bên trong, 6000 trượng nguyên thần một nửa thuần khiết hoàn mỹ, một nửa vẫn như cũ đục ngầu. Huyền Minh đối với cái này sớm có đoán trước, ngược lại không từng thất vọng, thuần dương quả quả thật có thể để phổ thông nguyên thần loại trừ hơn phân nửa âm cạn, tăng thêm tam muội chân hỏa gia trì, hiệu quả tuyệt đối 1 cộng 1 lớn hơn 2. Nhưng hắn nguyên thần không phải bình thường. Ngàn trượng âm thần, 3000 trượng vũ hóa, 6000 trượng dương thần, 9,000 trượng tam hoa tụ đỉnh. Cái này đang luyện thần tâm chúng tuyển có minh xác ghi chép. Huyền Minh cũng thông qua để ra nghi vấn bốn yêu vương, đạt được càng nhiều luyện thần tin tức, đối với cái này cảnh giải càng sâu. Nguyên nhân chính là như vậy, hắn biết được chính mình nguyên thần tại về số lượng đã so sánh dương thần, muốn hoàn toàn loại trừ ấm cạn, một viên thuần dương quả căn bản không đủ. Cũng may còn có tam muội chân hỏa tương trợ. Cùng mặt khác vũ hóa đại tu so sánh, chính mình thuần hóa dương thần hiệu suất đã cao hơn quá nhiều. Huyền Minh thỏa mãn, đốt tới mấy năm, luôn có thể thuần dương. Như vậy tốc độ tu hành đã ngạo thị thiên hạ. Nhớ tới nơi này, Huyền Minh nội tâm bình tĩnh, điều trị nội tức, nhắm mắt dưỡng thần một phen sau, hắn mở hai mắt ra, ánh mắt chỗ sâu có hôn nguyên dồn khí phủ. Thoáng hiện, sát na tức tiêu. Vốn định đứng dậy xuất động, đột nhiên nghĩ đến kỷ duyên tặng cho Hồ Ngọc, trong lúc rảnh rỗi, hắn chuẩn bị xem xét một phen. Lễ nhẹ tình ý nặng, mặc kệ lao khất cái kia tặng là cái gì, hắn đều sẽ vui vẻ tiếp nhận. Lấy ra Hồ Ngọc, bài trừ cấm chế. Một cỗ so càng bá đạo dương cương khí tức đập vào mặt, dưới sự vội vàng không kịp chuẩn bị, Huyền Minh con người hơi rung. Nếu như nói thuần dương quả là mỏng cơ tiểu nãi cầu, mặc quần áo lộ ra gầy, thoát ý có thịt, như vậy trong hộp linh quả chính là thắt đáy lưng long viên bối, cơ bắp đường còn trôi chảy hữu lực tiểu lang cầu, hormone bạo dạng. Ân, Ví von mặc dù không thỏa đáng, nhưng đạo lý là đạo lý này. Dùng sức đem ngụm này dương cương chi khí hút vào trong mũi, Huyền Minh toàn thân càng thêm thoải mái, nội tâm dục dịch. Nguyên thần sống lại ra một cỗ khát vọng. Hắn ý chí kiên định, đè xuống cảm giác kích động này sau, ánh mắt tập trung đến trong hộp linh quả bên trên, quan sát tỉ mỉ. Trái cây có to bằng miệng chén, toàn thân kim hoàng, sáng chói như dương, tựa như một viên kim cầu. Huyền Minh thậm chí cảm nhận được một sợi kim diễm mơ hồ ở trong đó nhảy lên. Hắn sẽ không nhìn lầm. Náo hải linh quang chợt hiện, Huyền Minh nghĩ đến một loại trong truyền thuyết linh quả, không khỏi tốt ra, xích nhật phù tang. Mặt trời mọc phù tang cao một trượng, nhân gian vạn sự mảnh như lông ngày ôm phù tang gọn, trời hoành kiệt thật đến. Từ xưa đến nay, ngâm định phù tang bài thơ nhiều không kể xiết, đều cùng đại nhật chặt chẽ tương liên. Cái này tự nhiên không phải từ không sinh có, mà là có việc thực căn cứ, lưỡng thế thiên địa đều có phù tang truyền thuyết. Kiếp trước, cây thần thụ này cùng nhật thần có quan hệ, có nói Đông Hoàng Thái Nhất, có nói Đế Tuấn, cũng có Đông Vương Công mà nói. Đương thời, nghe đồn gốc linh căn này đản sinh tại thiên địa mới bắt đầu, là tiên thiên linh căn, sinh trưởng tại trong mặt trời. Sau có đại thần thông giả, xuất nhập Thái Dương, thi triển tạo hóa, đỡ tang phân gốc, trồng tại Đông Hải Dương cốc bên trong. Đại thần thông giả không biết tung tích sau, đạo trận Dương cốc tại Đông Hải tới lui, hành đầu tại hư thực ở giữa, biến ảo khó lường, càng có đỉnh tiêm đại trận thủ hộ, dù cho là luyện thần đại tu cũng tìm không được. Từng có thiên địa đại năng lòng sinh hiếu kỳ, truy đuổi 3 năm, bắt được Dương cốc vết tích, muốn đi vào nhìn qua, kết quả trọng thương mà về, nôn Dương cốc không phải đỉnh tiêm đại năng không thể nhập. Đại thần thông giả biến mất 1500 năm sau, Dương cốc chủ động xuất hiện tại Đông Hải bên trên, vạn dặm hỏa vân đốt bầu trời xanh, Đông Hải thủy vị hạ xuống 3 trượng, hào quang trải vạn dặm hải vực. Có 3 vị người có duyên được mời vào Dương cốc, luyện tinh, luyện khí cùng luyện thần tu giả tất cả một người. Chợt, Dương cốc biến mất. Sau 3 ngày, bọn hắn xuất hiện tại Đông Hải chi tân. 3 người trong tay đều có một viên linh quả. Luyện tinh tu người trực tiếp đem linh quả hiến cho võ đạo đỉnh tiêm đạo mạch kiếm hồ cung, tại kiếm hồ cung trưởng lão bảo vệ bên dưới không chỉ có thuận lợi rời đi Đông Hải chi tân, còn trở thành vị trưởng lão kia đệ tử thân truyền. Kiếm hồ cung trưởng giáo nuốt linh quả, nửa tháng sau phá quan mà ra, thành tựu Dương thần kiếm tu, một kiếm chém giết Đông Hải làm loạn long kình, kiếm quang rét lạnh 16 quận. Về sau càng là một người một kiếm, tọa trấn Đông Hải chi tân, thủ vững 3 ngày 3 đêm, máu chảy 3 vạn giảm, chống đến huyện quân đến, được thế nhân tôn xưng là kiếm thần. Về sau vị này kiếm thần theo sông hư đạo tôn chinh chiến ma tộc, khu trục ma thú, chiến lược ngập trời, kiếm ý vô địch, là trung thổ yên ổn lập xuống công lao hiển hách, khi còn sống tu vi đạt tới tam hoa tụ đỉnh chi cảnh. Kiếm hồ cung tên tuổi chi thịnh thẳng bức thánh địa, thẳng đến lao kiếm thần vẫn lạc, kiếm hồ cung thanh danh mới dần dần suy sụp. Tại trường bối bảo vệ bên dưới luyện khí tu giả mang theo linh quả trở về gia tộc, trong nhà lão tôn ướt, nhất cử thành tựu Dương thần, tại vu tộc vây khốn lúc ngang nhiên giết ra, đại chiến thần uy, lôi kéo vu tộc hai tôn Dương thần đại vu đồng quy vu tận, giải gia tộc chi khốn, đặt vững tô ra mấy ngàn năm truyền thừa. Mà vị kia đạt được linh quả luyện thần tu giả thì thành tựu Dương thần, cũng lĩnh ngộ ra một môn bất diệt kim viêm thần thông, khinh thường cùng giai, sau đó hắn lấy vợ sinh con, đa tử đa phúc, sáng lập Cửu thị bộ tộc, đây cũng là đại thịnh thần triều tiền thân. Đại thịnh thái tổ sáng lập thần triều lúc, vị này ngàn năm trước lão tổ tông vì đó hộ giá hộ tống, lập xuống hiển hách công tích, thần triều thành lập sau lão tổ vẫn lạc, đại thịnh thái tổ đem nó sát phong làm vị thần, cũng là thần triều trong lịch sử ít có được sát phong làm đại thần tồn tại. Suy nghĩ phung trào, Huyền Minh tiếp tục hồi tưởng. Từ 3 vị tu giả tái hiện Đông Hải chi tân lên, một tin tức truyền khắp thiên hạ, Dương cốc trên có xích nhật phủ tăng thụ. 500 năm nở hoa, 500 năm kết quả, 500 năm thành thụ, dòng dã 1500 năm mới có thể ngắt lấy. Mỗi lần chỉ kết 3 cái trái cây, ẩn chứa bàng bạc tạo hóa, có thể giúp luyện thần đại tu thành tiểu Dương thần. Dương cốc mỗi 1500 niên hội mở ra một lần, tự động chọn lựa người hữu duyên, còn lại thời điểm ẩn nấp. Đại Tịnh thần triều thành lập sau, đem tên này là xích nhật phù tang trái cây liệt vào thiên giai linh quả. Tuy là ngày kia, nhưng có giá trị không nhỏ. Không chỉ có thể trợ luyện thần đại tu thành tiểu Dương thần, còn đối với tam hoa tụ đỉnh đại tu hữu dụng, có thể trợ nó tu luyện thần thông hoặc luyện chế đan dược, phụ trợ tu hành. Mỗi khi thời gian tiến đến, Đông Hải chi tân đều long hổ hội tụ, phong vân nổi lên bốn phía, đông đảo tu giả đi nơi đây, trong đó không thiếu đỉnh tiêm đạo mạch trưởng lão, cũng có thần hướng vương hầu cùng thánh địa đại tu, thậm chí là yêu vương. Bọn hắn có thể là chờ đợi tạo hóa tới người, cá chép hóa rồng, có thể là muốn cuối cùng chia lại tạo hóa, công tham tạo hóa. Mỗi lần mở ra đều tranh đoạt kịch liệt, có khi sẽ còn bộc phát đại chiến. Nhưng hôm nay khoảng cách Dương cốc mở ra còn có hơn 10 năm, kỳ duyên đến tột cùng chiếm được ở đâu? Húng chi xích nhật phù tang quả chân quý, phổ thông hộp ngọc cùng phong cấm chi thuật khó mà bảo tồn, vì sao kỳ duyên có thể? Là có sinh linh nắm hắn chuyển giao cho mình, vì sao chuyển giao? Lại đến tột cùng là ai? Vẫn là chính hắn được đến. Nếu như vậy, kỳ duyên là ai? Huyền Minh Minh tư khổ tưởng, trăm mối vẫn không có cách giải, não hải hiện hiện trùng điệp nghi ngờ, chỉ có thể đạt được hai cái kết luận, một là kỳ duyên phía sau có người, hai là kỳ duyên thâm tàng bất lộ. Mặc kệ là loại nào, đều ở ngoài dự liệu. Khép lại hộp ngọc, một lần nữa phong cấm, trịnh trọng cất kỹ, Huyền Minh đứng dậy xuất động, căn dặn ba con nhỏ một phen, hắn vừa xài bước ra, trong nháy mắt biến mất. Nửa chén trà nhỏ sau, vượt ngang mấy vạn dặm xa, Huyền Minh tái nhập biên thành, trên thân tràn ngập một cỗ huyền diệu khí tức, tàng hình biệt tích, không làm kinh động bất luận kẻ nào. Cất bước vào thành, thẳng đến trấn Bắc quân binh doanh. Nhưng tìm một vòng, đều không có nhìn thấy kỳ duyên thân ảnh, ngay cả khí tức đều không có lưu lại, phản phất trống không tan biến mất. Nguyên thần bao phủ biên thành, chưa thả qua bất luận cái gì nơi hẻo lánh, vẫn như trước không có phát hiện. Đúng lúc này, Huyền Minh trước mặt vô thanh vô tức hiện hiện một hàng chữ, chương 228, thần bí bán tiên tái hiện, Thái Bình Tâm Thanh chương 228, thần bí bán tiên tái hiện, Thái Bình Tâm Thanh chuyện được cuộn vở ở bởi gà kho xả ớt. Yên tâm phục dụng, hữu duyên gặp lại tám chữ lớn vô thành vô tức xuất hiện, lại vô thành vô tức biến mất. Dù cho là Huyền Minh cũng không phát hiện mảy may mánh khỏe. Mặc dù không biết Kỷ Duyên thân phận chân thật, nhưng có một chút có thể khẳng định, suy đoán thứ hai chính xác. Lao khất cái này, không, là vị này thâm tàng bất lộ tiền bối mới là đại ẩn tại đô thị, dạo chơi hồng trần. Nếu tìm không được, Huyền Minh không có cơ cầu. Chính như tiền bối lời nói, hữu duyên tự sẽ gặp nhau. Hắn quay người rời đi biên thành, chỉ là không có lập tức trở về sơn động, mà là đi vào Bắc Sơn nghĩa trang bên ngoài. Ánh mắt xuyên thấu hư không, liếc nhìn chính cho lăng mộ xúc tuyết thương nghiêm đả cóng lao giả, mới quay người rời đi. Đại Nguyên Thần Triều, Tây Bộ Biên Thủy. Một cỗ xe bỏ chạy chậm rãi tại gồ ghề nhấp nô trên đường đất, trên dưới sóc này, một trận gió thổi qua, thất bụi phiêu đãng, thổi đến người đầy bụi đất. Phi, ta nhổ vào, phi phi phi. An đầy miệng cắt mắt mù lao ăn mày phun ra trong miệng cắt vàng, nằm tại rơm dạ để bụng có cảm giác, quay đầu nhìn về hướng đông phương bắc, cười hắc hắc, rốt cục phát hiện. An đi, an đi. Hy vọng ngươi có thể tận lực đi được mau mau, dạng này lao ăn mày mới có một chút hy vọng sống, nếu không, đều phải chết. Một giáp thịt thế, ta nhổ vào. Kỳ duyên lão ăn mày tự lẩm bẩm. Ầm ầm. Sấm sét giữa trời quang, trời vang hạt lôi. Lão ăn mày ngẩng đầu nhìn lên trời, mù mắt trong hai mắt chảy ra một nhóm huyết lệ, không để ý chút nào lau khô khỏe mắt máu tươi. Kỳ duyên khỏe miệng nhỏ không thể thấy co lại, bờ môi giật giật, cuối cùng trong lòng có kiên kỵ, cái gì đều không có nói. Sau khi cúi đầu, mới hùng hùng hổ hổ chửi mắng bao cát này tràn ngập thời tiết, âm dương quái khí, chỉ cây dâu mà mắng cây mẹ. Cùng lúc đó, Đại Tấn Tần Triều, ngay tại trên đường cho một vị thiếu nữ tuổi trẻ sờ xương bán tiên động tác ngừng một lát, ngay sau đó rít lên một tiếng vang lên. Chuột. Thiếu nữ tuổi trẻ một thanh rút bàn tay về, cơ lấy trên bàn nghiên mực, không nói lời gì mở nện. Một bên hét lên, một bên cùng nện, bán tiên thu hồi chuột, điên cuồng tránh né, cấp tốc chạy đi. Một lát sau, ngoài thành miếu hoang, tiên phong đạo cốt giả bán tiên trọng có thể mặt mũi bầm dập, sờ lên chính mình nâng lên tới hai má, nhe răng trợn mắt. Tê. Tuổi còn nhỏ ra tay thật hung ác. Có chuột đánh hắn nha, đánh ta làm gì? Chi chi tiếng kêu vang lên. Chuột nghe vậy, từ trong tay áo nhảy ra, bất mãn kháng nghị, thường nhân không hiểu, giả bán tiên ngầm hiểu. Mặt ngươi lớn, bị đánh mấy lần sao? Nghĩ đến chính mình bằng bạch chịu đến mấy lần, trọng có thể bất bình, đang muốn lý luận, thử yêu đột nhiên hai mắt ngốc trệ, vẻ mặt hốt hoảng, miệng nói tiếng người, truyền đến lao ăn mày hùng hùng hổ hổ thanh âm. Sau khi nghe xong, giả bán tiên trọng có thể không kiên nhẫn khoát tay một cái nói, biết. Thúc thúc thúc, ta không biết chuyện này can hệ trọng đại, bần đạo lúc nào chậm trễ quá lớn sự tình. Các loại lao ăn mày thanh âm biến mất, thu hồi mê man thử yêu, giả bán tiên nhìn về phía Đại Huyền Thần Triều phương hướng. Thầm nói, tiểu tử này trưởng thành cũng nhanh, lao đạo có thể hay không độ kiếp được, liền toàn bộ nhờ ngươi. Lúc này, tâm hắn có cảm ứng, quay người nhìn về phía xuất hiện tại trong miếu đổ nát nữ yêu, đạo mộ ngạn nhiên nói, nữ cư sĩ, ta nhìn ngươi ấn đường biến thành màu đen, đào hoa sắt trung ẩn mang huyết sắc, chỉ sợ sẽ có họa sát thân, nếu không để ý, vần đạo nhưng vì ngươi sợ xương đoán mệnh, nửa chén trà nhỏ, Huyền Minh nhận trốn mấy bạn đạm. Quay về sơn động, chỉ điểm một chút ba con nhỏ tu hành, hắn tiến vào tinh thất, ngồi xếp bằng, từ Thái Cực Thiên bên trong dẫn xuất một sợi vàng đỉnh khí, vận chuyển kỳ môn độn giáp thần thông, bấm ngón tay suy tính. Thầy thuốc không tự chữa, quẻ người không từ treo. Đây là phổ biến trên ý nghĩa quý củ. Có thể Huyền Minh đã là luyện thần đại tu, lại có hoàng đỉnh kinh trấn áp bản thân, phỏng đoán tự thân các hung họa phúc hay là có thể thực hiện. Liên tục mấy lần, đều chiếm được đại cát sau, hắn mới chính thức yên tâm, thu thần thông, nhắm mắt điều trị thể xác tinh thần. Đợi tinh khí thần mà đến đỉnh phong, ngọc hạp lần nữa bị hắn lấy ra, từ từ mở ra, cái kia cố bảnh trướng dương cương chi khí lần nữa đập vào mặt, làm cho người say mê, không nhịn được nghĩ hút vào mấy ngụm. Nhìn toàn thân kim hoàng xích nhật phù tang quả, Huyền Minh không chút do dự, đưa đến trong miệng, há mồm liền cắn. Răng rắc, thịt quả cũng không phải là vào miệng tan đi. Giống như loại thiên địa dị quả này, càng chân quý càng khó tùy tiện nuốt vào. Tiếp trước trong truyền thuyết loại kia phàm nhân phẩm bản đạo thành tiên sự tình, căn bản không còn tồn tại. Lấy răng lợi đoán chừng đào ra đều không phá nổi. Phù tang quả mặc dù cắn tốn sức, phải dùng pháp lực gia trì, nhưng tư vị cam điểm, ngay kình mười phần, càng có một cỗ thanh lương cảm giác bay thẳng chân mà, cảm giác giống như là tại ngay cây to. Có thể nhập bụng đằng sau, cam điểm chuyển thành đắng chát, giống như là nuốt hoàng liên bình thường, thanh lương chuyển thành nóng bỏng, phảng phất giống như thái dương, xa hương gần hối. Cách xa nhau cách xa ngàn tỷ dặm lúc dọi khắp nơi lại tiên, tạo hóa vật vật, có thể khoảng cách càng gần, càng sẽ bị đốt cháy. Ăn xong một viên phù tang quả, Huyền Minh toàn thân phiếm hồng, giống như là đun sôi tôm hùm. Hắn cảm giác chính mình như lửa tiêu đốt, ngũ tạng câu phần, tứ chi nóng lên, có loại muốn điên cuồng phát tiết xúc động cùng khó nhập nó cửa bị khuất, đạo thể cùng nguyên thần đều tại đốt cháy. Huyền Minh ý chí cường đại, đạo tâm trong suốt. Hắn nhịn xuống loại thống khổ này, hết sức chuyên chú điều động áp lực, dẫn đạo loại năng lượng này dâng lên, chạy qua toàn thân, thẳng vào cửa trước. Từ phủ bên trong, kim diễm hùng hùng. Nguyên thần đặt mình vào trong biển lửa, đều cảm nhận được kịch liệt đau đớn, trên thân toát ra đại lượng khói xanh cùng hàn khí. Phù tang quả uy lực sắc thực hơn xa thuần dương quả, nhưng đối với Huyền Minh mà nói, vẫn như cũ không đủ. Nếu linh quả này kiếm cũng dễ, tự nhiên muốn thu hoạch được lớn nhất tích lợi, tăng mọi chân hỏa hiện lên, cùng kim diễm tương dung, cộng đồng đốt cháy nguyên thần. Đau đớn trong nháy mắt gấp bội, Huyền Minh cái chán toát ra mồ hôi lạnh, nguyên thần phảng phất quanh quẩn một chỗ tại lưỡng cực ở giữa. Nhất giả thuần khiết hoàn mỹ, nhất giả chọc cáo bẩn ế. Hiện tại cực hạn thống khổ cùng cực hạn trong vui sướng dây dưa. Đạo tâm lại theo lửa cháy bừng bừng đốt cháy mà càng trong mắt thông thấu, ý chí tại lưỡng cực tra tấn bên trong càng không thể phá bỡ. Đại đạo như chỉ, hành giả vô cương. dốc trí tiến lên, mặc dù xa tất đạt. Đối với đại đạo, Huyền Minh trước nay chưa có chấp nhất. Tiểu thiên địa, Thái Bình giáo tổng bộ. Trăm vạn dặm thiên địa thanh sơn tú thủy, phong quang kiều diễm, ruộng tốt bờ ruộng dọc ngang, cống danh tung hành. Từng tòa thôn trang san sát, từng cái thành trì tọa lạc, vật phụ dân phong, người cùng yêu hải hòa chung sống. Trong đồng ruộng, nhu yêu lập lề, sau đó nhân tộc hộ nông dân thanh toán tiền thù lao, trên con đường, mạng yêu kéo xe, nhân tộc lên xe trước nhau nhau thanh toán lộ phí. Trong thành trấn, nửa người nửa yêu nện tinh nên đón mang đến, nhiệt tình chiêu đãi tiến vào cửa hàng tơ lụa nhân tộc tân khách, có nhân tộc con non tò mò sờ lên nện tinh tám cây chân, nàng cũng không giận, ngược lại nói cười yến yến, há mồm phun ra một đạo sợi tơ, một mặt đính vào đứa bé trên thân, một mặt treo ở trên mái hiên, tạo nên bàn đu dây. Chính xem xét vài vóc nhân tộc phụ nhân cũng tập mãi thành thói quen, nhìn quen không trách, thậm chí phát ra vài tiếng cười. Trên đường có con trồn đang bán đậu phụ thối, ngàn năm danh tiếng lâu năm, hàng thật giá thật, không thối không cần tiền, cũng có hổ yêu lén lén lút lút, tại trong hẻm nhỏ cùng người chắp đầu, lén lén lút lút chào hàng tổ truyền tiểu dược hoàn, người bảo lánh một hạt vào trong bụng, rồng tinh hổ mãnh liệt, không có chút nào chất phụ ra, tinh khiết hổ huyết nghiên cứu chế tạo mà thành, không cái gì tác dụng phụ. Còn có hổ yêu đi vào nhân tộc tử quán, điểm hai lượng rượu nho cùng một cái gà quay, con gái cạn yêu ở trên đường giả ngây thơ sái bảo, đổi lấy ăn uống, nhân tộc thiếu nữ tuổi trẻ gà cho hắc hùng tinh, thưởng thụ vinh hoa phú quý. Xà yêu mỹ nam ở rể nhân tộc nhà phú thương bên trong, đổi lấy tài vật cung phụng, thỏ yêu thu lấy tài nguyên, vì nhân tộc tu giả thai nghén hậu tự. Người cùng yêu đô đang cố gắng sinh hoạt. Mà mỗi tòa thôn trang, mỗi tòa thành trấn đều có một tòa miếu thờ, trước kia chỉ thờ phụng Thái Bình đạo chủ, pho tượng bằng đất nặng, giản dị tự nhiên, bây giờ lại nhiều một pho tượng thần, tên là Vàng Sừng Thần. Mọi nhà thờ phụng, hộ hộ tín ngưỡng, có thể khiến thổ địa phì nhiêu, ngũ cốc được mùa. Bàng bạc tín ngưỡng lực ngưng tụ ở trong thiên địa, bộ phận hướng chảy ngoài bí cảnh, bộ phận tụ hợp vào Thái Bình cung. Cổ lao trong đạo cung, dung mạo tuấn tú Thái Bình đạo chủ mở hai mắt ra, nhìn về phía đại viện phía đông bắc, hắn trong lúc mơ hồ bắt được một sợi quen thuộc vừa xa lạ khí tức, cái này khiến cho lâm vào hồi ức. Che giấu tại trong tuế nguyệt trường hà xuất hiện ở não hải hiện hiện, từ từ rõ ràng, bình thản trong đôi mắt hiện hiện một vòng phức tạp hào quang. Sau một hồi lâu, hắn lo lắng nói, một giáp sau, bạch ngọc kinh ra. Vân đạo sẽ hướng các ngươi chứng minh, ta lúc đầu cũng không chọn sai. Dứt lời, hắn thần sắc không hiểu. Không biết qua bao lâu, mới một lần nữa nhắm mắt, khí tức quay về bình tĩnh, trở nên giếng cổ không gợn sóng. Chương 229, Tử Vi Đại Đế Pháp Tướng, Phá Cảnh Dương Thần. Chương 229, Tử Vi Đại Đế Pháp Tướng, Phá Cảnh Dương Thần. Chuyện được cuốn vở ở bởi gà kho xả ớt. Nửa tháng sau, vô danh sơn động. Cửa trước bên trong, kim diễm tử thịnh chuyển suy, 6000 trượng nguyên thần thông thấu không tí vết, không có chút nào âm nhu cảm nhận. Toàn thân giống như kiêu dương, sáng lóa. Cảm nhận được liên tục không dứt thuần dương khí, Huyền Minh tâm hoa nộ phóng, bất quá hắn không có lập tức xuống cảnh. Nguyên thần nhìn còn sót lại kim diễm, trong lòng hơi động, một đạo ngàn trượng thân ảnh đi ra Thái Cực Tiên, xuất hiện tại cửa trước bên trong, chính là Nam Cực Trường Sinh Đại Đế Pháp Tướng. Vừa xuất hiện, liền bản năng thu nạp kim diễm. Bá đạo kim diễm thiêu đốt pháp tướng, không thấy mảy may hòa tan dấu hiệu, kim diễm càng đốt, pháp tướng càng sáng chói chói mắt. Trên thân cẩm bào dần dần xuất hiện từng đạo kim biên, pháp tướng nhiều một tầng vàng nhạt thần hoàn, tràn ngập ra một cỗ trong mắt khí tức. Đợi kim diễm bị hấp thu hầu như không còn, Nam Cực Trường Sinh Đại Đế Pháp Tướng bị quang kén bao khỏa, nở rộ vạn đạo hào quang. Nguyên thần lý trí tỉnh táo, bản thể tình cảm phong phú. Nhưng hôm nay 6000 trượng nguyên thần lại lộ ra mỉm cười, đều là bởi vì Nam Cực Trường Sinh Đại Đế Pháp Tướng ngay tại tấn thăng pháp thân. Tại Lôi Điểu Vương phụ trợ bên dưới, Nam Cực Pháp Tướng Lôi Đạo Nội Tình đã tới điểm giới hạn, nhưng thủy chung không cách nào đột phá. Dù là nuốt một kiện địa giai lôi giáp vẫn như cũ như vậy. Khi đó, Huyền Minh phỏng đoán là thời cơ không đối, cần tiếp tục tích xúc, chậm rãi chờ đợi. Thằng đến nhìn thấy Xích Nhật Phù tăng quả, hắn mới phục hồi tâm tình, hiểu không vẹn vẹn chính mình thành tiểu dương thần có hy vọng, Nam Cực Trường Sinh Đại Đế Pháp Tướng tấn thăng pháp thân cơ duyên cũng đã giáng lâm. Nam Cực Trường Sinh Đại Đế cũng là Cửu Long Phù Tang Nhật Quan Lớn Đế, cao hơn Thần Tiêu Ngọc Thanh Chân Vương. Tam vị nhất thể, nó thăng một cũng. Lôi Đình Nội Tình đã chọn, Trường Sinh chi khí cũng có thể nuốt một chút linh vật cùng hấp thu vạn linh chi khí thu hoạch được. Chỉ có phẩm chất cao đại nhật tinh túy nhất thời khó được. Xích Nhật Phù Tang quả giải Huyền Minh cố cảnh. Liếc mắt nhìn kén, Huyền Minh rời khỏi cửa trước. Trong sân động, bản thể mở hai mắt ra, ánh mắt bên trong có thuần dương dồn khí phù lưu chuyển, mấy tức ẩn nấp. Đi ra tinh thất, Tam tiểu chỉ lập tức đánh tới, Huyền Minh khẽ bước sợi râu, rất hưởng thụ loại này hầu hạ dưới gối tư vị. Mang theo bọn hắn ở trong núi du ngoạn một trận, quay về hang cổ, hắn bắt đầu kiểm tra Tam tiểu chỉ tu hành thành quả. Lý Tự Tại đã đạt tới ngưng ngọc dịch cực hạn, nếu không có bị chính mình để ép, tiểu tử này đã sớm đột phá. Linh Lộc Trường Thọ đã có tiến giai luyện khí dấu hiệu, Huyền Yến cũng là như vậy, bọn hắn nội tình thâm hậu, độ đậm của huyết thống đã đạt tới một cái điểm giới hạn, phá cảnh sau sẽ tiến một bước huyết mạch phản tổ. Sau khi kiểm tra xong, sau đó mấy ngày, Huyền Minh phẩm trà xem trải qua, không có gấp đột phá. Mấy ngày sau, sẽ có một trận mưa sao băng. Này hết mưa, lại đột phá không muộn. Mấy ngày sau, bóng đêm buông xuống, dùng qua một ăn, một tia sáng xẹt qua thương cung. Sau đó do thiếu dần dần nhiều, như mưa lộn xộn rơi. Huyền Minh mang Tam tiểu chỉ xuất sân động, đi tới đỉnh núi, ngắm nhìn bầu trời, lưu tinh hòa vũ, duy mỹ mộng ảo. Căn dặn Tam tiểu chỉ ngồi xếp bằng tu hành tinh thần pháp môn, hắn tay áo lớn đón gió, vừa xài bước ra, đã tới hư không. Huy động ống tay áo, càn khôn rung động, một cỗ bảng bạc lực lượng không gian bắn ra, quyền thiên địch. Phản phất muốn một túi tay áo quát toàn bộ thiên địa, khí thế rộng rãi, uy lực kinh người, chính là tụ lý càn khôn. Huyền Minh tại trên môn thần thông này tạo nghệ không ít, lần này thi triển là vì thu lấy lưu tinh, hấp thu các loại tinh thần chi lực. Bất quá, hắn không có toàn chiếm. Mưa sao băng xem như thiên địa cho thế gian sinh linh tạo hóa một trong, như hắn lòng tham không đáy, làm trái mưa sao băng giáng lâm bản ý, khó tránh khỏi sẽ biến khéo thành vụng, hoàn toàn ngược lại. Hắn thu một nửa, thả một nửa, đã có thể thỏa mãn tự thân, lại có thể tạo hóa bản linh. Mưa sao băng tới lui vội vàng, chỉ kéo dài nửa chén trà nhỏ, đêm đó không lần nữa khôi phục bình tĩnh, huyền minh rơi xuống đất, dẫn đầu tam tiểu chỉ trở về sân động. Trong tinh thất, hắn run lên tay áo, đại lượng tinh quang bị rút lấy đi ra, như mặt nước chảy ra ống tay áo, mở mịt thành một đoàn tinh vân, thuận xoắn núi, bị huyền minh hút vào thể nội. Ngồi xếp bằng trên bộ đoàn, huyền minh yên lặng vận chuyển chu thiên dưỡng thần quyết tinh quang thuận toàn thân, nhập chủ đối ứng tinh thần khiếu huyệt, hồn nguyên nhất khí lưu chuyển thể nội, cùng tinh thần khiếu huyệt hô ứng, diễn hóa khác biệt tinh thần chi lực. Cửa trước sinh huy, nguyên thần nhất chỉ điểm nhẹ, thần niệm hóa thành mảng lớn lưu mình, thuận kinh mạch, một đường hướng phía dưới, bay về phía tinh thần chi lực đại tác khiếu huyệt, cùng tinh quang chi lực tương hợp. Sau 3 ngày, huyền minh đạo thể hơi rung, thể nội thiên địa linh tính tăng nhiều, phàm bị rót vào tinh thần chi lực khiếu huyệt đều mở rộng mấy lần, tinh hồ bên trong sinh ra con kén. Sau 9 ngày, huyền minh đạo thể tinh quang như ngọc, tiếng cạch cạch vang, trong khiếu huyệt sinh ra từng bị tinh thần, đặt ở tinh hồ bên trong cao 9 trượng, đặt ở ngoại giới chính là 3 tấc đinh. Cũng mặc kệ như thế nào, tinh thần có linh, bộ phận khiếu huyệt tinh thần biến đến đặc biệt sáng tỏ. Xa không phải không ra đời tinh thần khiếu huyệt, nhưng so sánh, liền nói thể cùng nguyên thần đều bị trả lại, nguyên thần chi lực tăng trưởng, đạo thể càng chắc chắn hơn, pháp lực cũng tăng trưởng không ít. Huyền minh mở hai mắt ra, chỗ sâu trong con ngươi tinh quang sáng chói, hình như có mấy trăm tinh thần du tẩu, cẩn thận trải nghiệm loại biến hóa này, hắn mừng tít mắt. Tự nhiên hình thành mưa sao băng kiếm cũng dễ, huyền minh một mực tại suy tư như thế nào phát huy lớn nhất hiệu dụng. Tử vi pháp tướng là trọng điểm, đúng vậy, ảnh hưởng chính mình tiện thể ngưng tụ tinh thần, làm cho chu thiên dưỡng thần quyết tiến thêm một bước. Trước mắt xem ra, hiệu quả không tệ. Hoàn thành thứ cấp mục tiêu, huyền minh tâm tình vui vẻ, hắn nằm nghiêng mà ngủ, ngủ thật say, khôi phục tinh khí thần mà. Trong khi hô hấp, mây mù lờ, chư thần che chở, rất có vài phần say nằm trong núi, vạn ta bất xâm chi ý. Sau 3 ngày, lao đạo tóc trắng mơ màng tỉnh lại, nửa ngồi mà lên, duỗi người một cái, chuyển động cái cổ, hoạt động gân cốt, đưa tay đưa tới nước suối, rửa mặt một chút, lập tức thần thanh khí sảng, thần thái sáng láng. Đi ra tinh thất, đốc xúc một chút tam tiểu con tu hành cũng vì nó giải đáp nghi vấn giải hoặc sau, huyền minh lần nữa bế quan, ngồi xếp bằng bồ đoàn, hắn ngưng thần tinh khí, vận chuyển chính mình suy nghĩ ra pháp môn, lấy biểu tượng tử vi tinh thần đỉnh khiếu huyệt bách hội làm trung tâm, hội tụ thể nội 720 cái ngôi sao khiếu huyệt, thể nội thiên địa chư tinh sáng chói, chiếu sáng rạng rỡ, tụ hợp thành một mảnh mênh mông tinh hải. Đạn sinh tinh thần thượng hạ du đi, điều trị đông đảo tinh thần chi lực, khiến cho tận lực dung hợp, cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng. Đợi tinh hà động lực, tại thể nội lớn nhỏ chu thiên riêng phần mình du tẩu 9 vòng sau bay thẳng đỉnh đầu bách hội. Đỉnh khiếu bù bù, tinh hà tụ hợp vào tử vi tinh hồ bên trong, tinh hồ chi lực đại thịnh, xông ra huyệt bách hội. Huyền minh đỉnh đầu 3 thước trên không, ngưng tụ ra một viên hư ảo tử vi tinh thần, tay nắm pháp quyết, hắn từ trong tay áo lưu tinh bên trong lần nữa rút ra đông đảo tinh thần tinh hoa, tụ hợp vào đầu đỉnh tinh thần. Tử vi tinh tỏa ra ánh sáng chói lọi, tử khí đại thịnh, thần bí thâm thúy. Trong mông lung có một đạo hư ảnh hiện hiện ra. Huyền minh tâm niệm vừa động, sớm thu nhập thái cực thiên bên trong luẩn dưỡng bắc cực huyền quang bay ra, từ dưới đan điền một đường thẳng lên, trong kinh đan điền, lại vượt qua đan điền, cuối cùng chìm nổi tại huyệt bách hội bên trong. Du đầu 9 vòng, bắc cực huyền quang xông ra đỉnh khiếu, dung nhập tử vi tinh bên trong, sau lưng hư ảnh tăng trưởng mấy lần, thân thể càng ngưng thực, cũng càng rõ ràng. Huyền minh tâm niệm lại cử động, thái cực thiên bên trong bay ra hai đầu tiểu long, một đầu phát ra xế chiều chi khí, một đầu chiều khí phồn thịnh. Hai đầu tiểu long xuôi theo lớn nhỏ chu thiên du đầu 9 vòng, xông vào huyệt bách hội. Xông ra đỉnh khiếu, dung nhập hư ảnh bên trong. Hư ảnh lần nữa cất cao, trừ ngũ quan mơ hồ, ngàn trượng pháp tướng triệt để ngưng thực, thân mang tử kim đế bảo, đầu đội tử kim đế quan, bên hông nai lưng ngọc vờn quanh, tay trái cầm ấn, tay phải chấp trượng, tả hữu lưỡng long hộ vệ, sau đầu tinh há chạy xuôi, mơ hồ có tinh thần bảo vệ. Chí tôn chí quý, chí cao chí thánh. Chúng tinh chi đế chủ, vạn tượng chi tông sư. Chính là trung thiên bắc cực tử vi thái hoàng đại đế pháp tướng, chấp trưởng thiên kinh vĩ, lấy xuất phổ thiên tinh đấu, tiết chế quỷ thần cùng lôi đỉnh. Pháp tướng thành hình, huyền minh trên thân cũng nhiều một cỗ thần thánh uy nghiêm khí tức. Tâm niệm vừa động, đem pháp tướng thu nhập đỉnh khiếu bên trong tiếp nhận khiếu huyệt tinh thần tầm bổ. Hắn không lập tức xuất quan, dự định nhất cổ tác khí, thành tựu dương thần. Chương 230, Ngao Du Bắc Địa, Giang Hồ Khí Tượng. Chương 230, Ngao Du Bắc Địa, Giang Hồ Khí Tượng. Chuyện được cổn vợ ở bởi gà kho xả ớt. Tuyết tán bởi vì hòa khí, băng mở nói quang. Đông đi xuân tới, thuận lợi phá cảnh huyền minh mang theo tam tiểu chỉ rời đi đông bắc ba quận. Miếu đường tranh đấu cùng phong quang đã nhìn thấy một góc, thấy mầm biết ơi, làm hắn phiền chán. Lần này khởi hành, hắn dự định nhập giang hồ, mở mang kiến thức một chút giang hồ hiệp khách khí khái. Quan sát một chút võ lâm đào quang kiếm ảnh. Đầu tháng 3 rời đi sơn động, đầu tháng 4 xuyên qua phủ Diêu quận. Đi ra đông bắc ba quận một khắc này, quang mang chớp lên, Huyền Minh cùng Tam Tiểu Chỉ thay hình đổi dạng. Linh Lộc biến thành con la, Huyền Yến hóa thành chim sẻ. Huyền Minh thành một vị mày trắng lão kiếm khách, 10 tuổi Lý Tự Tại thì thành phụng kiếm đồng tử. Hai người một thú một chim bắt đầu du lãm bắc địa quận khác thành phong quang, vừa đi vừa nghỉ, hoặc trải nghiệm các nơi phong thổ, hoặc chuyên môn tham gia náo nhiệt nhìn người giang hồ đập phá quán, hoặc trong lúc rảnh rỗi câu lan nghe hát, vây xem người giang hồ đánh võ mồm, nhìn nữ tình trường, nhìn anh hùng khí đoạn, nhìn giết vợ chứng đạo, hoặc mắt thấy thành danh đã lâu giang hồ cao thủ quyết đấu, hoặc nhìn thanh danh lên cao thiếu hiệp khiêu chiến lao tiền bối, thành công lúc lớn tiếng khen hay, ăn quả đắng lúc thổn thức, có đôi khi cũng sẽ để Lý Tự Tại đi khiêu chiến võ giả, giang hồ túc lão, thiếu niên du hiệp, trung niên võ phu, thậm chí là giang hồ hiệp nữ, dùng cái này tôi luyện ý nghĩa trí, rèn luyện nó thể phách, phong phú tiểu tử này đấu chiến kinh nghiệm, tăng lên hắn thực lực. Lý Tự Tại không có để Huyền Minh thất vọng, từ bị động bị đánh đến có qua có lại lại đến chiến thắng đối thủ, hắn chỉ dùng nửa tháng, từ đó về sau, tiểu tử này bắt đầu thoát thai hoàn cốt, gặp chiến tất lên, gặp đỡ tất đánh. Luôn luôn tại không đánh nhau thì không quen biết trung thành giải. Thể phách ngày càng mạnh mẽ, tu vi cũng đột phá tới luyện tinh đệ tứ cảnh, ngưng tụ tinh hoa, dần dần có quét ngang cùng giai chi thế. Huyền Minh còn cho tiểu tử này lên một cái dùng tên giả, Lý Thuần Cương, còn cố ý tại hắn trộm ra cửa du ngoạn lúc, ở tại trở về trên đường bước xuống một quyển sách, phía trên tràn ngập bá khí trích lời, trời không sinh ta Lý Thuần Cương, vạn cổ kiếm đạo như đêm dài. Đạo chi điên, ngạo thế gian, có ta tinh khiết vừa liền có trời. Ta có một kiếm, có thể rời núi, phong thần, chém yêu, trừ ma, di tinh, đoạn giang. Thiếu niên nhiệt huyết lại chủ ưu ý bị hủ, lập tức bị những này trích lời thật sâu hấp dẫn, mỗi lần đánh nhau đều sẽ tới bên trên một đôi lời. Đương nhiên, cũng trêu đến càng nhiều người khiêu chiến. Cho dù là thờ ơ lạnh nhạt giang hồ khách cũng bị tiểu tử này phách lối khí diễm đốt lên hỏa khí. Một đường đi một đường đánh, Huyền Minh nhìn không ít việc vui, kiến thức các loại người giang hồ. Phần lớn là mới ra đời người trẻ tuổi, nổi danh điều chưa biết tán tu, cũng có xuất thân danh môn đại phái truyền nhân, hoặc quang minh chính đại, hoặc âm hiểm độc ác. Luyện khí phía dưới, Huyền Minh không xuất thủ. Thắng thua đều do Lý Tự Tại tiếp nhận, chiếm tiện nghi hay là ăn thiệt thòi cũng do hắn gánh chịu, chỉ cần không tàn không chết, theo hắn giày vò. Ngọc bất chát, không nên thân. Người trẻ tuổi quẳng đập đánh mới có thể thành tài. Ngắn ngủi nửa năm, Lý Tự Tại danh tiếng vang xa. Ngẫu nhiên cũng sẽ đánh nhỏ tới giả, lúc này Huyền Minh liền sẽ xuất thủ, trực tiếp đánh cho tê người giả một trận. Mặc kệ là đại phái trưởng lão hay là gia tộc tộc lão, đều chỉ có quy phần, hết thảy bị một quyền đánh sưng. Bởi vậy, Huyền Minh cũng được một cái xưng hảo, một quyền tông sư. Đánh xong sau, hắn không nói nhiều, có chuyện tốt người tổng kết ra, phát hiện liền ba câu nói, nhân sinh thật sự là tịch mịch như tuyết ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh á tiểu giá đối thủ càng mạnh, hắn nói càng ít, ngựa khí càng bình thản, trào phúng cảm giác kéo căng. Cũng trêu đến không ít giang hồ túc lao nổi nóng. Người giang hồ đem bọn hắn gọi đùa là đau đầu sư đồ. Đối với cái này, hắn có chút đắc ý du lịch giang hồ, hồng trần tu đạo, vốn sẽ phải tại các loại nhân vật ở giữa hoán đổi, nếm thử các loại phong cách, trải nghiệm các loại tâm cảnh, hắn đến một trận lao niên nhiệt huyết phiên hợp tình hợp lý, coi như là đến chế chủ ủ nhi bi ủ kỳ. Câu nói kia thế nào nói đến ấy, nam nhân đến chết là thiếu niên. Có lẽ chủ ủ nhi bị ủ qua, đã trải qua giang hồ danh lợi, thưởng thức võ lâm phong quang, kiến thức cao thủ phong thái, hắn cũng bỏ đi, nhặt lại sơ tâm, trẻ sơ sinh thuần nhiên. Dù sao không ai có thể nhìn thấu chính mình ngụy trang. Cho dù là tam hoa tụ đỉnh cường giả, bây giờ cũng quá sức, Huyền Minh tự nhiên muốn thả bản thân một lần, đền bù một chút kiếp trước chủ ưu ý bị ủ tiếp đuối, trợ kiếm tàu thiên ngai, vì chính mình dĩ vãng mộng ảo vẽ lên một cái viên mãn dấu trong tròn. Đây cũng là một loại viên mãn, là tu hành một bộ phận. Thời gian đung dung, giang hồ một đường mưa gió. Huyền Minh mang theo tam tiểu chỉ sinh hoạt trải qua có tư có vị, so với nặng nghề kiểm chế miếu đường thể nghiệm, người giang hồ, đường giang hồ, chuyện giang hồ đều làm hắn thư giãn thích ý, tùy tâm mà động. Thấy ngứa mắt, có thể đánh mặt. Gặp chuyện bất bình, có thể giết người. Có khi nhìn người khác náo nhiệt, có khi trở thành náo nhiệt trung tâm. Kết giao qua quang minh lẫm liệt đại hiệp, chính mình cũng nghĩa bạc vân tiên qua, từng đuổi bắt qua đạo tặc, phiến qua hái hoa tặc, cung cấp phú tế bẩn, trừ bạo an dân qua. Mặc kệ là trực tiếp kinh lịch, hay là gián tiếp đứng ngoài quan sát, đều đặc sắc, khoái ý tiêu sái, niềm vui thú mười phần. Đi qua một núi lại một núi, xuyên qua một quận lại một quận. Tốn thời gian 2 năm, Huyền Minh đi khắp còn thừa Bắc quận chi địa, thấy được các loại giang hồ. Ở đâu có người ở đó có giang hồ. Chợ búa ngoa tứ cất giấu giang hồ. Tiểu lâu quán trà cất giấu giang hồ. Chém chém giết giết là giang hồ. Đạo lý đối nhân xử thế là giang hồ. Đại Nguyên Bắc cảnh nhiều tráng hán liệt nữ, tựa như lạnh thấu xương gió bấc, nhiều tính tình ngay thẳng, phóng khoáng khẳng khái, lòng dạ rộng lớn. Bắc cảnh giang hồ nhi nữ, càng không câu nệ tiểu tiết, uống chén rượu lớn, ngoạm miếng thịt lớn, rượu là thiêu đao tử, thịt là thịt bò kho tương. Tâm tình không tốt, uống rượu đánh nhau. Tâm tình vui vẻ, đánh nhau uống rượu. Nhiều khi không thích sau lưng tính toán, càng ưa thích giơ đuốc cầm gậy chém giết. Huyền Minh mang theo tam tiểu chỉ chu du các nơi, cũng nhiễm phải một chút Bắc địa giang hồ thói xấu. Huyền Minh vui uống liệt ỉu, càng liệt càng tốt, chỉ là không ăn thịt trâu, mỗi đến một chỗ đều muốn uống nơi đó rượu mạnh nhất. Linh Lộc cùng Huyền Yến cũng thích uống, luôn luôn say khướt, ngược lại là Lý Tự Tại chỉ có thể trông mà thèm, nhưng hắn trang. Nhân tiền hiện thánh nghiện đến càng lớn. Có khi ra sân lúc hoa rơi như mưa, có khi đưa lưng về phía đám người, có khi đánh nhau lúc một tay đối địch, mà lại cũng thích nghiền ép đối thủ, phương châm chính một cái một hiệp phân thắng thua, chạm thử liền kết thúc. Thắng đến một câu, nhưng cầu bại một lần. Thua đến một câu, không ai mãi mãi hèn. Ngồi tại con la bên trên, Huyền Minh thu hồi sách trong tay, rủi rủi con mắt, khóe mắt liếc qua liếc thấy một vị trong tay thiếu niên nào, nhịn không được suy nghĩ phiêu động. Bắc địa giang hồ nhiều đao khách, các loại cao thủ dùng đao tầng tầng lớp lớp, cái gì ngũ hổ đoạn hồn đao, viên nguyệt luân đao, truy hồn đoạt mệnh đao, cuốn phong thập tam đao các loại danh hào tầng tầng lớp lớp. Nổi danh nhất là tam đại đao thần, mỗi một vị đều là luyện thần đao khách, trẻ tuổi nhất một vị đều thành tên trăm năm, chuyện xưa của bọn hắn truyền khắp Bắc địa giang hồ, được cho nổi tiếng. Huyền Minh một đường đi tới, cùng tam đại đao thần đều tỉ thí qua, đương nhiên hắn đánh thắng. Vẫn như cũng là một quyền, bất quá là đem hết toàn lực một quyền. Một quyền nát đao cương, nát đao ý, nát đao thế, nát đao quang, nát đao khí, ép đao đạo. Có thể trọng điểm không phải hắn thắng, mà là luận đạo. Võ đạo luận đạo nặng tại một cái chữ võ. Chém giết cũng có thể là luận đạo. Huyền Minh bởi vậy nhìn thấy đao đạo huyền bí, tiến tới đẩy tới chân lý võ đạo, thấy rõ võ đạo chân lý. Một năm trước, hắn khiêu chiến lương tựa triều đình đao thần bể biển, nó át tị ba đao khiến cho nhìn thấy U Minh huyền bí. Vị này đao thần lấy đao đạo diễn hóa U Minh, càng nặng ý cảnh, thuộc thiên tinh thần, trực kích đối thủ nguyên thần, đằng đằng sát khí. Nửa năm trước, Lý Tự tại thành tựu luyện khí chân nhân, đánh Hồng Tuyết đao thần cháu trai, đao thần tới cửa đòi công đạo. Nguyên nhân là Hồng Tuyết cháu trai, nhưng thật ra là cháu gái, tiểu tử này đánh không nên đánh địa phương. Huyền Minh lúc đó chính uống ba bạc thiêu đao tử nằm ngáy o o, sau khi tỉnh lại đao thần đã tới cửa đối lông tìm vết. Hai người một trận đại chiến, hóa thủ thành bạn. Huyền Minh cũng kiến thức đến Hồng Tuyết đao thần bản sự, một đao ra, Hồng Tuyết rơi, tuyết tức là máu, duy mỹ bên trong cất giấu sắc bén phong mang cùng thảo thiên sát phạt. Vị này đao thần nặng thuật không nặng ý, cùng A Tị đao vừa vặn tương phản, truy cầu cực hạn sát phạt, coi trọng một cái chữ nhanh, thiên hạ võ công, duy khoái bất phá. Một tháng trước, Huyền Minh lại đại chiến vị thứ ba đao thần, Nam Cung Xuân Lôi. Đây là một vị nữ đao thần, lông mi khí khái hào hùng, phong hoa tuyệt đại, là đại huyền thần triều nổi danh mỹ nhân, nhưng so sánh nàng dung mạo càng nổi danh là đao của nàng. Nàng quen dùng song đao, trước kia tại Phật tự lớn lên, lại bái đạo nhân vi sư, gồm cả hai nhà trưởng. Tay trái đao là thanh tịnh, tay phải đao là nghiệp hỏa. Nàng từng một thân một mình lật tung Bắc Địa Lục Lâm Tam Thập Lục Trại, do trại thứ nhất chặt tới thứ 36 trại, đã từng vượt cấp mà chiến, lấy võ đạo tu vi kim đan chém giết võ đạo thánh thai đại yêu, máu nhuộm một núi. Tiến giai luyện thần sau, còn từng dưới cơn nóng giận dùng võ phạm cấm, chém giết xuất thân thế gia lại trắng trợn cướp đoạt dân nữ tứ phẩm của thủ, đao treo cửa chợ bán thức ăn, một đao chém đầu, gọn gàng mà linh hoạt. Dưới đao tham quan vượt qua hai tay số lượng, dưới đao gian thương càng là hơn trăm, đến nay đều đang tránh né triều đình truy sát. Nó tự sáng tạo âm dương thiếp được vinh dự đỉnh cấp song đao tuyệt học, là Bắc Địa ba đao thần đứng đầu. Nàng là chủ động tìm tới Huyền Minh. Vị nữ tử này đao thần tu đao 130 dư trở, tại vũ hóa cảnh dừng lại 30 năm, chậm chạp khó mà đánh vỡ bình cảnh. Nghe nói Huyền Minh chiến bại hai vị đao thần sau chạy đến, muốn tại cực hạn trong sát phạt tìm kiếm đột phá. Trận chiến kia, Nam Cung Xuân Lôi một tay Phật đao, một tay đạo đao, để Huyền Minh thấy được một loại khác lưỡng nghi. Kết quả tuy là một quyền bại địch, nhưng nàng sát thực kinh diễm, đem đao thế đi tới một cái khá cao độ cao. Một trận chiến qua đi, vị này nữ đao thần rời đi. Huyền Minh cũng mang theo Tam Tiểu Chỉ xuôi nam, du lịch giang hồ 2 năm, hắn xem bách gia võ đạo, Thái Cực Thiên Trung võ đạo chi sơn nguy nga, trong bất chi bất giác khoảng cách Thái Sơ chi môn thêm gần. Hắn có loại dự cảm, lần này giang hồ chi hành kết thúc, chính là hắn đột phá tới Tam Hoa tụ đỉnh thời điểm, mà lại là tu vi đạo hạnh đủ đột phá. Cái gọi là Thái Sơ, đại khái cũng ứng sơ tâm. Chương 231, Mộng Mô bộ tộc, lại thu đồ đệ. Chương 231, Mộng Mô bộ tộc, lại thu đồ đệ. Chuyện được cuốn vở ở bởi gà kho xả ớt. Thông Thiên sơn mạch, nguy nga tuấn cực, kéo dài trăm vạn dặm. Cổ mục che trời, huyền tuyền phi bộ, vân giả vụ nhiễu. Nơi đây là đại huyền thần triều trung bộ cùng phương bắc giao giới, cũng sắp đặt lâu thuyền dịch trạm, kết nối tứ phương. Mỗi khi gặp một lâu thuyền mở ra, sẽ chở khách nhân tiến về đại huyền mặt khác hai đại dãy núi. Là lấy đến mỗi cuối tháng, sẽ có đại lượng sinh linh tiến về bến đỏ, hy vọng có thể mua tháng vé tàu. Đây cũng là Thông Thiên sơn mạch yêu tộc mưu sinh một trong các thủ đoạn. Một thất con lửa cộc cộc tiến lên. Con la bên trên lão tẩu tóc trắng chăm chú xem sách. Con la bên dưới thẳng tắp thiếu niên dắt dây thường phía trước. Chính là Huyền Minh cùng Tam Tiểu Chỉ. Bọn hắn xen lẫn trong dòng người tiến về Thông Thiên sơn mạch. Thông Thiên độ. Thiết lập ở Thông Thiên sơn mạch chân núi phía trước núi trên một ngọn núi, huyện mây mênh mông, bến đỏ cổng đền ngang nhiên đứng sừng sững. Dù là tại chân núi đều có thể nhìn thấy cổng đền hình dáng. Chân núi còn có một tòa đại thành, phong ốc xuôi theo vách núi mà đục, mái nhà không đều, chiếm diện tích bao la, một đường lan tràn đến giữa sườn núi, dù cho là cùng quận thành so sánh đều không thua bao nhiêu. Đây là yêu tộc thành lập về một thành, do Thông Thiên sơn mạch bá chủ Mộng Mô bộ tộc dẫn đầu, cùng với những cái khác yêu vương cộng đồng xuất lực kiến tạo. Xây thành trì sử so đại huyền thần triều đều đã lâu. Ngày xưa bốn quận chi loạn, Thông Thiên sơn mạch bộ phận yêu tộc tương trợ Thái Bình giáo, kịch liệt chém giết, nơi đây đều không có thụ ảnh hưởng. Tòa này về Mộng Thành tại đại huyền bắc cảnh thanh danh hiển hách, Huyền Minh Tảo có chỗ nghe thấy, bây giờ rốt cục có cơ hội du lãm. Vào thành sau có chỗ ghi danh, phàm vào thành sinh linh, không phân chủng tộc, đều muốn nhận lấy lệnh bài, đây là thân phận bằng chứng lại là bảo hộ. Về Mộng Thành cấm chỉ tranh đấu, có thể giới hạn tại có thân phận bằng chứng sinh linh. Nếu như bằng chứng mất đi, chết cũng chết vô ích. Về Mộng Thành sẽ không truy cứu. Từng có đại huyền vương hầu tử tôn ở trong thành uống rượu làm vui, chê bữa hồ nữ, say sau bị mất lệnh bài, đi ra hoa lâu sau bị một con xà yêu kéo vào ngõ sâu, kịch liệt hái cỏ, khô cạn mà chết. Đại huyền vương hầu tức giận phía dưới xâm nhập về Mộng Thành, kết quả không công mà lui, sau đó còn bị truy cứu trách nhiệm khiển trách. Bước vào trong thành, một phái rộn ràng. Trang cảnh cùng nhân tộc quận thành chỉ tốt ở bề ngoài, tương tự là đều náo nhiệt phồn hoa, khói lửa lượn lờ. Khác biệt chính là trong thành ngư long hỗn tạp, chủng tộc đông đảo, người, yêu, ma, quỷ các loại hội tụ. Bên đường bày quầy bán hàng, mở cửa hàng người đa số yêu tộc, cũng có một phần nhỏ chủng tộc khác, mặc kệ là đồ ăn hay là thực phẩm, đại bộ phận mới lạ khác loại, đa số Thông Thiên sơn mạch đặc sản cùng đặc sắc mỹ thực. Trong thành các tộc mặt ngoài hài hòa, nên đón mang đến, có yêu tộc tiểu nhị cho nhân tộc khách quan túi đầu không lưng, cũng có nhân tộc bác gái cùng đỉnh lấy đầu gà yêu cò kẻ mặc cả, làm cho túi bụi, bốn mắt nhìn nhau bốc hỏa tinh. Huyền Minh mang Tam Tiểu Chỉ đi khắp hang cùng ngõ hẻm đi dạo, trừng to mắt nhìn kỹ, linh lộc trường thọ cùng huyền yến đô hóa thành hình người, bộ dáng 8 tuổi tả hữu, đều là môi hồng răng trắng, phấn điêu ngọc chát, nhìn qua 10 phần ngon miệng. 2 năm thời gian, bọn hắn đánh vỡ bình cảnh, bước vào luyện khí cảnh, không chỉ có thành công hóa hình, còn thuận lợi huyết mạch phản tổ. Hai yêu tuy bị che lấp khí tức, nhưng huyết mạch đẳng cấp cùng tiềm lực thắng qua trong thành đại bộ phận yêu tộc. Tam yêu chủ đoàn trang, nghệ nữ phương dệt, làm hoàn bỏ hung phân bón trải, khuẩn nấm quán rượu, miêu nương chảo màn xoa bóp cửa hàng, lao đường thịt bị nướng, khúc mỹ nhân nồi sát hầm. Từng cái cửa hàng tại Huyền Minh cùng Tam tiểu con mắt bên trong sẽ qua, thấy bọn hắn tấm tắc lấy làm kỳ lạ, sinh ý so bốn bề nhân tộc cửa hàng tốt hơn quá nhiều. Quả nhiên đầu năm nay yêu làm lên sinh ý đến liền không có người chuyện gì. Bọn hắn ai không có thành thạo một nghề. Huyền Minh mang Tam tiểu chỉ lắc lư, từ một con đường đầu đường một mực ăn vào cuối hẻm, hậu chuyển chiến một đường phố khác. Cửa hàng càng đặc sắc, các loại tần lâu sở quán lộ đầy vẻ lạ. Đi ngang qua một nhà gió phương nam có lúc, một nhà áo trắng như tuyết, cổ rất dài thanh niên tuấn mỹ vừa vặn từ bên trong đi ra, là một cái thiên nga yêu. Nhìn thấy thân thể cường tráng, góc cạnh rõ ràng Lý Tự Tại lập tức hai mắt tỏa sáng, tiến lên bắt chuyện bắt chuyện. Bị Lý Tự Tại một cước đạp bay ra ngoài. Loại này phổ thông tranh đấu cũng không cấm chỉ. Hoàng hôn xuống phía tây, du ngoạn một ngày Huyền Minh tại một nhà tên là Hoa Cư khách sạn đặt chân, là một cái 500 năm ốc sen mở tiệm. Dùng qua một ăn, bọn hắn không có thưởng thức cảnh đêm, khoảng cách mùng một còn có 3 ngày, thời gian dư dả, không cần nóng lòng nhất thời. Nhìn biết nói trải qua, Huyền Minh nằm nghiêng mà ngủ. Tam tiểu chỉ cũng trở về phòng của mình nghỉ ngơi. Đêm nay đặc biệt dễ dàng mệt mỏi, Tam tiểu chỉ rất nhanh chìm vào giấc ngủ, thậm chí tuổi còn nhỏ treo lên khó khè. Huyền Minh cũng mí mắt nặng nề, dần dần ngủ, là chân chính trên ý nghĩa ngủ, mà không phải việc ngủ. Trong lúc mơ mơ hồ hồ, hắn cửa trước hơi ngứa, cảm giác có cái gì muốn xông vào cửa trước lại không thể được, nghĩ đến một loại nào đó truyền thuyết, trong lòng của hắn khẽ nhúc nhích, thuận loại cảm giác này lịch hướng ngược dòng tìm hiểu, đi vào một mảnh nơi kỳ lạ. Minh nguyệt giữa trời, gieo rắc thanh huy, toàn bộ về mộng thành lâm vào mộng đẹp. Đông đảo đủ mọi màu sắc, thân thể nở rộ hình quang lớn nhỏ dị thú ẩn hiện, hoặc hoạt động tại nhà cửa trên mái hiên, hoặc qua lại không, xuất hiện tại phố lớn ngõ nhỏ bên trên. Những này kỳ lạ sinh linh hình thể giống heo, tướng mạo tựa như voi, trong ánh mắt có thanh tịnh ngu xuẩn, đáng yêu lại xuẩn manh. Theo bọn hắn du tẩu thi pháp, ngủ say sinh linh cái chán bay ra đạo đạo quan vụ, tạo thành đủ mọi màu sắc quan cầu. Bên trong gánh chịu cái này đến cái khác mộng. Huyền Minh nhận ra, những sinh linh này là mộng heo vòi bộ tộc. Tộc này thiên phú đặc thù, có thể xuyên thẳng qua âm dương, sinh động tại hư thực ở giữa, ngay cả tộc địa đều xây dựng ở hư thực trong khe hở. Sinh linh nhập về mộng thành không cần giao nạp phí tổn, bởi vì sinh linh mộng cảnh chính là tốt nhất thù lao. Đây là mộng mô tộc quyết định quy củ. Nghe nói tòa thành này có một tòa tuyệt thế đại trận, chính là mộng mô tộc ngày xưa đại năng sở thiết, huyền diệu khó lường, nhuận vật vô thanh. Trong thành sinh linh ban đêm hết sức dễ dàng ngủ say cùng nhập mộng, đại bộ phận là mộng đẹp, cũng có một phần nhỏ người mặt khác mộng. Mộng mô tộc ban đêm sẽ ra ngoài kiếm ăn cùng tu luyện, sinh linh mộng cảnh chính là tộc này ăn uống cùng tu hành tư lương. Một ánh mắt rơi xuống trên thân, Huyền Minh có cảm giác, ngẩng đầu nhìn lại. Trong bầu trời đêm xuất hiện một cái thất thải mộng mô, toàn thân khí tức mộng ảo mông lung, thần thánh linh động, giống như là chấp trưởng mộng cảnh thần linh. Một thân khí tức không kém ngày xưa chín cao đế quân, thậm chí còn cường thịnh ba phần, hiển nhiên đây là một vị tam hoa cường giả. Nhìn xem đầu này hướng chính mình bay tới mộng mô, Huyền Minh không dám thất lễ, ở tại hóa thành một vị dáng người cao gầy, mặc thất thải quần áo tuyệt mỹ nữ yêu sau, hắn dẫn đầu thở dài, chắp tay hành lễ, Huyền Minh gặp qua đạo hữu. Nữ yêu hơi nhíu mày, kinh ngạc nói, cầu chân xem Huyền Minh. Huyền Minh gật đầu, nữ yêu giật mình nói, chắc không được không có bị đại trận ảnh hưởng. Chợt nàng hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm Huyền Minh, doanh doanh cười một tiếng, ấm giọng thì thầm nói, Mộng Mô tộc trưởng Mộng Đàm gặp qua đạo hữu. Đạo hữu hữu lễ. Huyền Minh đáp lễ, cũng không kinh ngạc. Mộng Mô tộc trưởng tên, hắn có chỗ nghe thấy, là Thông Thiên Sơn mạch yêu tộc chi chủ, cũng là toàn bộ dãy núi một vị duy nhất tam hoa tụ đỉnh tu giả. Có thể phát giác được chính mình chui vào mộng, cũng chỉ có nàng có phần bản sự này. Một người một yêu khách sáo sau, Mộng Đàm đưa tay đưa tới một cái trắng trẻo mũm mĩm mộng mô. Bộ dáng đang yêu, nhuyễn manh linh động. Quay chung quanh Mộng Đàm bay múa hai vòng, cọ sát Mộng Đàm gương mặt, tràn đầy thân cận, sau nằm nhồi trên bả vai nàng, một đôi mắt to như nước trong veo tò mò nhìn chăm chú Huyền Minh. Cát Tú, dưới sự kích động phun ra một cái bong bóng. Sau một khắc, Mộng Đàm mở miệng, đạo hữu có thể nguyện thu nữ ta làm đồ đệ. Huyền Minh đột nhiên xuất hiện chủ đề làm cho Huyền Minh sửng sốt. Không nghĩ tới vị này Mộng Mô tộc trưởng không nói mấy câu, liền cho tới bái sư bên trên, còn muốn để dòng dõi hắn bái hắn làm thầy. Đạo hữu đã tam hoa tụ đỉnh, công tham tạo hóa, khoảng cách đại năng cũng chỉ kém một bước, tại phía xa bần đạo phía trên, dạy bảo lệnh ái dư xài, làm gì bỏ gần tìm xa, bái ta một tên nhân tộc vi sư. Luận đối với Mộng một trong đạo hiểu rõ, trong thiên hạ chỉ sợ vô sinh linh năng cùng ngươi đánh đồng. Mộng Đàm mỉm cười giải thích nói, đạo lý ta tự nhiên hiểu, chỉ là tiên tổ đạo hóa trước từng lưu lại di ngôn, tộc ta hứng khởi, đem lại một cô lấy dương thần chi thân nhập về mộng thành mà chưa từng nhập mộng nhân tộc, chính là tộc ta quý nhân, cũng làm là tiểu nữ chi sư, tiên tổ chi mệnh, hậu tự không dám vi phạm. Tộc ta đại trận rất có huyền diệu, tam hoa tụ đỉnh phía dưới người đều là lại nhận ảnh hưởng. Đạo hữu là 2000 năm đến nay vị thứ nhất không nhận thoát khỏi trận pháp quấy nhiễu dương thần người tu. Mắt nhìn Huyền Minh, Mộng Đàm hài lòng nói, ta tuy lâu không ra thông thiên sơn mạch, nhưng cũng đã được nghe nói đạo hữu tên chém chân long, hộ bách tính, thần đạo trên trường thành càng đại hiển hơn thần thông, chống cự vực ngoại yêu tộc, cầu chân xem lại có dạy không loại, đối với các tộc cầu đạo giả đối xử như nhau. Đạo hữu nhân phẩm quý giá, ý chí rộng lớn, tiểu nữ đã cùng đạo hữu hữu duyên, đem nó giao cho đạo hữu, ta hết sức yên tâm. Nói, Mộng Đàm doanh doanh hạ bái. Khẩn thỉnh nói bạn có thể thu tiểu nữ làm đồ đệ, nếu như việc này có thể thành, ta Mộng Mô bộ tộc nguyện cùng cầu chân xem kết làm minh hữu, đạo hữu càng là ta Mộng Mô bộ tộc thượng khách. Đưa tay đưa đỡ, Huyền Minh trầm mặc, hắn không có tùy tiện đáp ứng, một bên vuốt râu trầm tư, một bên dụng tâm suy tính. Ngộ Mô tộc vị tiên tổ kia tuy là đại năng, cũng đã vất lạc, huống chi cũng không phải tổ tông mình. Lời nói cho dù tốt, mình cũng phải thận trọng. Một lát sau, trước mắt hắn sáng lên, nhìn về phía bên cạnh tiểu Ngộ Mô, cười rặng rỡ, nguyên lai là cố nhân chuyển thế, xác thực cùng bần đạo hữu duyên. Chương 232, ngày xưa Thái Bình, Hoàng Lương nhất mộng. Chương 232, ngày xưa Thái Bình, Hoàng Lương nhất mộng. Chuyện được cuốn vợ ở bởi gà kho xả ớt. Thông thiên dãy núi, về một thành. Hoa cư khách sạn, Huyền Minh tỉnh lại. Thu gọi là Mộng Cô tiểu Mộng Mô là ký danh đệ từ sau, hắn không có cùng Mộng Mô tộc trưởng nói chuyện lâu. Cất bước đi tới trước cửa sổ, nhìn lên chín ngày loan nguyệt, Huyền Minh suy nghĩ quần quật, nghĩ không ra ngày xưa thiên hạ quận vị kia Mộng bà chuyển thế đầu thai thành Mộng Mô tộc công chúa, nên nàng nhập môn hạ của chính mình. Tính tư một lát, hắn quay người lên giường, tiếp tục nằm nghiêng mà ngủ, chỉ là lần này không ngủ. Trong thành đại trận đã vô pháp ảnh hưởng hắn mảy may. Sáng sớm hôm sau, gà yêu hót vang. Huyền Minh đứng dậy, ngồi xếp bằng trên mái hiên. Nhìn thấy đại lượng triều dương tử khí bị dẫn dắt xuống, lớn nhỏ không đều, phẩm chất khác biệt, chẳng cảnh uy vi trắng quan. Huyền Minh khoa trương nhất, cả người bị tử dương bao phủ, tựa như một vòng đại nhật. May mắn hắn sớm thiết hạ cấm chế che lấp, nếu không, tất nhiên sẽ ở trong thành gây nên sóng to gió lớn. Nửa canh giờ, kết thúc tu hành. Dùng qua khách sạn cố ý chuẩn bị ăn cỏ, Huyền Minh cùng Tam Tiểu Chỉ tách ra, riêng phần mình đi dạo. Trải nghiệm về mộng thành phong thổ, nhấm nháp đặc sắc mỹ thực, toàn bộ thành trì để Huyền Minh mở rộng tầm mắt. Cảm thấy nơi này rất có vài phần đại đồng xã hội cảnh tượng, bách tộc cùng tồn, tuy có mâu thuẫn nhỏ, nhưng tổng thể vui vẻ phồn vinh. Hắn càng đi dạo càng dễ chịu, càng đi dạo tâm càng rõ. Có loại chính mình sơ tâm có lẽ là thành lập vạn tộc hài hòa chung sống thế giới cảm giác. Nhưng rất nhanh hắn liền thanh tỉnh. Đây chỉ là ảo giác. Chính mình chỉ là bị trước mắt mỹ hảo cảnh tượng hấp dẫn mới che đậy hai mắt, các tộc cùng thi triển sở trường, cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng nguyện cảnh rất rộng lớn, vạn loại mù sương cảnh tự do tràng diện cũng rất mê người. Như có thể, hắn nguyện ý cho duy trì. Có thể đây không phải chính mình nội tâm chân thật nhất một mặt, cũng không phải chính mình đạo tâm chỗ sâu nhất khao khát đồ vật. Sơ tâm cùng hành nguyện có chỗ khác biệt. Đi dạo một ngày, Huyền Minh mặc dù không có nhặt lại sơ tâm, nhưng hắn phá tâm trướng, đạo tâm càng minh, khoảng cách sơ tâm thêm gần. Đạo hạnh có thái sơ chi tượng. Đạo tâm có thái sơ chi ý không phải tiến bộ lớn, lại là thu hoạch nhỏ. Lúc chạm vào tối, trở về hòa cư khách sạn. Huyền Minh chỉ điểm một chút Tam Tiểu Chỉ tu hành, đi ra ngoài lãnh hội một chút về mộng thành cảnh đêm cùng chợ đêm. Một lúc lâu sau trở về, lật xem một hồi đạo kinh, tắt đèn đi ngủ. Nửa ngủ nửa tỉnh nửa trong mộng, một cái mũm mĩm hồng hồng tiểu mộng mô xuất hiện, quay chung quanh Huyền Minh bay múa, dùng đầu cọ sát ống quần, lại liếm một cái Huyền Minh lòng bàn tay, vui sướng kêu vài tiếng, chạy về phía trước mấy bước, quay đầu lẩm bẩm vài tiếng, ra hiệu sư phụ đuổi theo. Lắc đầu bật cười, Huyền Minh đứng dậy, nguyên thần xuất hiếu, đi theo tiểu đồ đệ ngao du hư không, du đầu tại hư thực giao thoa ở giữa. Nửa chén trà nhỏ, bọn hắn dừng lại tại một cái bọt nước trước. Tiểu Mộng Mô quay đầu kêu vài tiếng, nện bước chân ngắn nhỏ, một đầu đâm vào ảo ảnh trong mơ bên trong. Huyền Minh không ngừng lại, cất bước hướng về phía trước. Tầng này bọt nước chưa từng trở ngại, hắn tùy tiện liền tiến vào bên trong, đập vào mắt thấy, đầy trời đều là tinh thần. Những ngôi sao này do từng viên đủ mọi màu sắc viên cầu tạo thành, là từng cái sinh linh mộng cảnh, đồng bền ở các nơi. Lít nha lít nhít, vô số kể. To to nhỏ nhỏ mộng mô xuyên thẳng qua trong đó, có tại cầm mộng khi đỉnh cầu, có đang dùng cái mũi hút mộng cảnh, có thì tò mò trốn ở một viên đại mộng bóng sau, lén lén lút lút quan sát Huyền Minh. Còn có chút hóa hình mộng mô vãng lai xuyên thẳng qua, hoặc trang trí thiên địa, hoặc vận chuyển mộng bóng. Một cái mộng mô đi đến Huyền Minh bên người, hóa thành một cái môi hồng răng trắng, thân mang lụa mỏng thiếu niên, dáng người cao, ngũ quan thanh tú, mỏng cơ mê người, cầm trong tay một chiếc thúy sắc đèn kéo quân. Mộng Mô tộc trưởng giả Mộng Dĩnh, phụ mệnh là Huyền Minh đạo hữu dẫn đường, xin mời. Huyền Minh hoàn lễ nói, làm phiền đạo hữu. Mộng Dĩnh mỉm cười, bồi Huyền Minh cùng nhau tiến lên. Tiểu Mộng Mô thì nhất mô đi đầu, chạy ở phía trước. Tiếp tục đi vào trong, Huyền Minh nhìn thấy một mảnh ngũ quang thập sắc rộng lớn hải dương, hoàn toàn do mộng cảnh cấu thành. Mỗi một giọt nước đều là một giấc mộng, khác biệt mộng, màu sắc khác nhau. Đạo hữu, đây là Lưu Quang Hải. Mộng Vũ Lưu Quang là tộc ta tiên tổ dựa vào thành danh thần thông, lão tổ trước khi vẫn lạc thành lập mảnh này Lưu Quang Hải. Mộng Dĩnh giới thiệu, Huyền Minh lắng nghe. Dần dần hiểu rõ mảnh này Lưu Quang Hải. Thấy mộc là lục, đăm chiêu mộc là đỏ, sở dục mộc là vàng, cái này ba màu là Lưu Quang Hải màu cơ bản. Ba màu mộc lại diễn sinh ra càng nhiều mộc cùng nhan sắc. Mộc xuân là phấn, tài mộc là kim, ác mộc là đen, lục mộc là tím, tương tư mộc đỏ nhạt, cửu hận mộc mông mông bụi bụi. Lưu Quang Hải kết nối hơn phân nửa đại huyền cương vực, trong biển có đông đảo vòng xoáy, mỗi cái vòng xoáy đều đại biểu một chỗ, mỗi đêm sẽ bồng bềnh ra đại lượng quang cầu, đó là mới thu mộc. Lại hướng đi vào trong, là một tòa hòn đảo màu đen, đứng sừng sững ở quang hải phía trên, đông đảo mộc mông ngay tại bận rộn. Sẽ tiêu hao rơi mộng bóng thu về, nghiền nát sau ra công thành phấn, giải xuống đến Lưu Quang Hải, do vòng xoáy đảo ngược chuyển tâu trở về. Những bột phấn này có thể tẩm bổ sinh linh tinh thần, làm cho người ngủ say sau khi tỉnh lại sáng láng hơn sáng láng. Là mộng heo vòi tộc đối sinh linh quá đáp lễ. Loại phương thức xử lý này làm cho Huyền Minh rất là thưởng thức, cả hai cùng có lợi thắng qua đơn phương đòi lấy, song hướng lao tới mới có thể tế thủy trường lưu. Đạo hữu, đến. Mộng Dĩnh dừng lại. Huyền Minh đi theo dừng bước. Tiểu mộng mô nhảy nhảy nhót nhót, đối với sau lưng một người một yêu kêu to một tiếng. Dưới chân sinh ra màu hồng huỳnh quang, hướng ngóc ngược ở trên bầu trời giếng cổ chạy đi. Giếng cổ bên dưới, Huyền Minh ngẩng đầu, từ treo mà không rơi trong nước giếng thấy được chúng sinh ngủ say chẳng cảnh. Cất bước mà lên, hắn xuyên qua miệng giếng. một trận trời đất quay cuồng, Huyền Minh xuất hiện lần nữa tại Lưu Quang Hải bên trong, nhìn qua cùng lúc trước không cũng không khác biệt gì. Phản phất vừa rồi chỉ là ảo giác, có thể thần niệm khẽ nhúc nhích, hắn phát hiện khác biệt. Đỉnh đầu về sau có một cái giếng cổ, bất quá miệng giếng này nhan sắc thay đổi, nếu như nói, lúc trước miệng giếng là màu đen nhạt, hiện tại thì là màu trắng nhạt. Hư thực chuyển đổi, hay là âm dương tương sinh? Huyền Minh nói thầm trong lòng, chợt cảm thấy thú vị. Đi theo Tiểu Ngộ Mô cùng Mộc Dĩnh, tiếp tục tiến lên, hắn không hiểu liền hỏi, rất nhanh giải hoặc. Nơi này là nằm mơ ban ngày cảnh, bên trong được là nằm mơ ban ngày. Tộc trưởng từ Tam Hoa tụ đỉnh sau liền đem chỗ ở đem đến trong phiến mộng cảnh này. Tiến lên không lâu, một đóa mộng đàm hoa đập vào mi mắt, đóa hoa nở rộ, cánh hoa nở rộ, một tòa đẹp đẽ tiểu viện đập vào mi mắt. Một gốc trăm trượng cự tốc sinh trưởng ở trong tiểu viện. Mộng Đàm tộc trưởng đã đang đợi. Mộng Dĩnh cung kính hành lễ, hoàn thành nhiệm vụ, cáo từ rời đi, Tiểu Mộng Mô vui sướng chạy về phía mẫu thân. Huyền Minh đạo hữu giáng lâm tộc ta, thật làm cho tộc ta bổng tất sinh huy. Mộng Đàm đạo hữu quá khiêm tốn, mộng cảnh thần kỳ, bần đạo xem như mở rộng tầm mắt. Mộng Đàm chậm rãi đi tới, mời Huyền Minh đi vào, người sau cười gật đầu, bắt chuyện ở giữa đi vào tiểu viện. Cự tốc phía dưới, phân chủ khách ngồi xuống. Mộng Đàm đưa tay, chén chén lơ lửng, nàng giải thích nói, đạo hữu nguyện ý thu tiểu nữ làm đồ đệ, ta cảm kích khôn cùng, lần này xin mời đạo hữu đến đây, là vì dâng lên lễ bái sư. Nâng bình trà lên, từng kia từng sợi nước trà từ miệng ấm chảy ra, rơi vào chén trà, nước như khói nhẹ, cũng như mộng cảnh giống như mộng ảo. Huyền Minh tiếp nhận chén trà, khẽ mím môi một ngụm, nước trà như khói chảy vào cổ họng, không đắng chát không ngọt nào, mang theo một mùi thơm, làm cho người toàn thân thư thái. Trà ngon. Nghe được tán thưởng, Mộng Đàm yên nhiên cười một tiếng. Mắt nhìn trên đầu kim hoàng lô, nàng nói, đạo hữu chắc hẳn nghe nói qua Hoàng Lương nhất mộng cố sự. Huyền Minh gật đầu, từ cố sự ở trong thiên địa lưu truyền rất rộng, hẳn là vị kia trong chuyện xưa tiên nhân cùng Mộng Mô tộc có quan hệ. Chẳng lẽ trên đầu gốc này hắn như có điều suy nghĩ, nhìn lên trên đầu lô. Mộng Đàm gật đầu thừa nhận, Hoàng Lương nhất mộng bên trong vị kia tiên nhân thật sự là tộc ta Mộng Vũ tiên tổ, trên đầu gốc này Hoàng Kim Túc cũng đúng là trong truyền thuyết Hoàng Lương. Uống một ngụm trà nhuận hầu, nàng giảng thuật nói 2500 năm trước, Mộng Vũ lao tổ thọ nguyên gần, vì câu đột phá, nàng du lịch thế gian, hy vọng có thể thu hoạch được một sợi cơ duyên, đánh vỡ gông cùm xiềng xích, kéo dài thọ nguyên. Trên đường nàng gặp được một vị thú vị thiếu niên, hắn thân có vô song đạo cốt lại đối với tu đạo không có chút hứng thú nào, nguyện vọng lớn nhất chính là làm cái thổ tài chủ, lấy được một đống lao bà, tái sinh một đống hải tử, con cháu quấn đầu gối, đa tử đa phúc. Dù là lao tổ ở trước mặt hắn thi triển thần thông, dẫn hắn xuất nhập thanh minh, kẻ này vẫn như cũ không có nảy mầm đạo tâm, muốn vợ con nhiệt kháng đầu, lao tổ lên lòng yêu tài, cũng nghĩ là Mộng Mô bộ tộc kết một thiện duyên. Thế là nàng lấy ra vàng lương rượu, để thiếu niên phải say một cuộc, đại mộng tam thế, một đêm một tỉnh, thiếu niên khám phá danh lợi, đạo tâm nảy mầm, bằng vô song đạo cốt bái nhập Nam Hoa Quan, về sau càng thành tựu đại năng, đảm nhiệm đại thịnh thần triều quốc sư vị trí. Hoàng Lương nhất mộng cố sự cũng thuận theo danh dương thiên hạ, truyền bá ra. Chương 233, đến vàng lương rượu, thừa phượng đồ nam. Chương 233, đến vàng lương rượu, thừa phượng đồ nam. Chuyện được cuốn vợ ở bởi gà kho xả ớt. Vàng lương bên dưới, trong tiểu viện. Huyền Minh kinh ngạc lại bừng tỉnh đại ngộ. Nghĩ không ra vàng lương tiên nhân là Mộng Mô tiên tổ, nguyên lai Mộng Mô bộ tộc cùng Thái Bình đạo chủ lại có loại này nguồn gốc. Đúng vậy, Thái Bình đạo chủ. Hoàng Lương nhất mộng trong cố sự thiếu niên, đại thịnh thần triều quốc sư, chính là Thái Bình đạo chủ. Uống cạn trong chén trà, Huyền Minh không nói gì. Thông thiên dãy núi yêu tộc cùng đại huyền quan hệ vi diệu. Cố sự này hắn chỉ nghe không hỏi. Có thể chủ động bại lộ nhà mình cùng Thái Bình đạo chủ quan hệ, đã làm Mộng Đàm thành ý hắn như truy vấn, chính là không biết tốt xấu. Huyền Minh phản ứng làm cho Mộng Đàm hài lòng. Kể xong Hoàng Lương nhất mộng, nàng không có nói chuyện phiếm, thẳng vào chủ đề, từ trong tay áo trịnh trọng xuất ra một cái ngọc vò rượu, đưa đến Huyền Minh trước mặt, nàng giải thích nói, ngày xưa, tiên tổ nhượng ba hũ vàng lương rượu, một vò cho thiếu niên kia, còn thừa hai vò một mực đặt ở trong tộc bảo khố. Ngàn năm cất vào hầm, cái này đàn vàng lương rượu công hiệu cùng hương vị đoán chừng đều tầng lầu cao hơn, xem như tiểu nữ lễ bái sư. Vạn mong đạo hữu không cần thiết chối từ. Huyền Minh trái tim như nổi trống. Từ nói đến Hoàng Lương nhất mộng bắt đầu, hắn liền có loại dự cảm, gặp Mộng Đàm quả thật xuất ra vàng lương rượu, lập tức tâm động. Đa tạ đạo hữu, bần đạo liền từ chối thì bất kính. Hắn không có ra vẻ giả mồm chối từ. Hào phóng tiếp nhận, thu nhập trong tay áo, thở dài cảm tạ Mộng Đàm, biết vị này Mộng Mô tộc trưởng là muốn trợ chính mình một chút sức lực. Nếu không, Mộng Mô tộc gia đại nghiệp đại, tự có những bảo vật khác xung làm lễ bái sư, làm gì xuất ra vàng lương rượu. Mộng Đàm hạ thấp người hoàn lễ, ngồi xuống lần nữa, Huyền Minh đưa tay đưa tới chính bắt bướm tiểu Mộng Mô, người sau hiếu kỳ, chân ngắn nhỏ chuyển tới. Huyền Minh đưa tay lấy ra một khối ngọc bài, đeo tại tiểu Mộng Mô trên thân, lại nhẹ nhàng bấm quyết, ngọc bài ẩn nấp. Tiểu Mộng Mô sờ lên cổ, còn tại a. Huyền Minh đạo, đây là bần đạo khi nhàn hạ điêu khắc hộ thân phủ, có thể gánh vác một lần nguy cơ chí mạng, cho dù là như đạo hữu như vậy Tam Hoa tụ đỉnh tu giả cũng chưa chắc có thể phá, xem như lễ nhập môn. Dứt lời, Mộng Đàm yên nhiên cười một tiếng, có thể bảo mệnh đều là đồ tốt. Nàng không cho rằng Huyền Minh nói bốc nói phét. Trên đời này thiên kiêu vô số, luyện khí cảnh có thể vượt cấp mà chiến giả không ít, khả năng vượt qua một cái đại cảnh, lấy luyện khí chống lại luyện thần người vượng Mao Lân Giác, luyện thần sau còn có thể vượt cấp mà chiến giả càng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Vị này Huyền Minh chân quân vừa lúc một trong số đó. Hắn đã là Dương Thần đại tu, thực lực mặc dù không có khả năng thắng qua Tam Hoa tụ đỉnh tu giả, nhưng hẳn là có thể chống lại một hai. Mộng Đàm mệnh tiểu Mộng Mô hành lễ cảm tạ, người sau cọ sát Huyền Minh ống quần, thái độ thân mật, trêu đến Huyền Minh hòa ái cười một tiếng. Uống ba chén trà nhỏ sau, không khí tốt hơn, vui vẻ hòa thuận, Huyền Minh thuận thế đưa ra luận đạo, cái này đang cùng Mộng Đàm tâm ý, vui vẻ đáp ứng. Vàng dưới xà nhà tạo ra hai loại rộng lớn đạo tượng, nhất giả mộng ảo hay thay đổi, nhất giả cổ lão bao dung, hai loại đạo tượng ở giữa một cái chơi mệt rồi tiểu mộng mô nằm ngáy o o, trong bất chi bất giác được chỗ tốt. Thiên quang đại lượng lúc, Huyền Minh trở về trụ sở. Đi ra căn nhà nhỏ bé khách sạn, hắn tiếp tục đi dạo về Mộng Thành, trải nghiệm các loại hồng trần sau khi, mua sắm một chút đặc sản, nhất là đặc sản khỉ con linh cừu, càng đem bên hông linh hổ lô rót đầy. Ban đêm thì lại đi Mộng Mô tộc, đưa tay điểm nhẹ tiểu Mộng Mô cửa trước, cho tiểu gia hỏa này lưu lại tu hành pháp cùng mấy môn thần thông, đợi nàng tu vi lại chứng chút, não hải phong ấn sẽ tự động giải trừ. Sáng sớm ngày thứ 4, chính vào mùng 1. Không ít sinh linh đi ra về Mộng Thành, lần lượt leo núi, đến đỉnh núi Bến Đỏ, có thể là khách độc hành, hoặc kết bạn thông hành. Đều kiên nhẫn chờ đợi độ thuyền đến. Khi Thái Dương triệt để nhảy ra đường chân trời lúc, tiếng chim hót vang lên, một cái thần tuấn thanh loan bay tới, linh vũ hoa lệ, sáng chói chói mắt, hiển thị rõ phượng tộc phong thái. Không ít người hoa mắt thần mê. Huyền Yến kích động không thôi. Nàng cảm thấy chính là phượng tộc huyết mạch. Huyền Minh lặng lặng thưởng thức. Theo thanh loan lần nữa hót vang, thông thiên dãy núi chấn động, đại lượng chim bay vỗ cánh, bay ra thương thúy sơn lâm. Chim sẻ, chim khách, chim sơn ca, chim mói, có phụ cận phàm điểu, cũng có bốn bề yêu cầm, bọn hắn quay trùng quanh thanh loan xoay quanh vũ động, tiếng chim hót gáy, bên tai không dứt. Huyền Yến dục dịch, đối với Huyền Minh kêu to một tiếng, đạt được sau khi cho phép, lập tức kích động vỗ cánh, phóng lên tận trời. Cùng với nàng bay vào không trung, trên thân ngụy trang dần dần tiêu tán, một cái cùng thanh loan tương tự lại nhan sắc đen kịt loài phượng xuất hiện tại sinh linh trong tầm mắt, bay vào bầy chim, đứng cách thanh loan gần nhất vị trí, vui vẻ kêu to. Thanh loan đồng dạng phát ra một tiếng vui vẻ phượng minh, không nghĩ tới sẽ ở nơi đây gặp được đồng tộc, thông thiên dãy núi loài phượng thưa thớt, mỗi một vị đều vô cùng chân quý. Nhìn bách điểu triều phượng duy mỹ rộng lớn cảnh tượng, Huyền Minh hai mắt híp thành một đầu tuyến, vui lòng Huyền Yến cùng thanh loan thân cận. Thiên địa có ngũ hành, phượng tộc có năm phượng. Ngũ sắc mà đỏ nhiều người là phượng, vàng nhiều người là huyền sổ, tím nhiều người nhạc trạng, xanh nhiều người thanh loan, trắng nhiều người hồng hộp. Huyền Yến trên thực tế là màu tím, chỉ là nồng đậm đến biến thành màu đen, đã là một cái tiểu huyền chim. Vách núi trên Bến Đỏ, Huyền Minh dụng tâm nhìn chằm chằm một màn này, đối với những khác sinh linh đủ loại ánh mắt làm như không thấy. Chính mình đã mất sợ đại năng hạ nhiệm gì sinh linh, xem như đứng tại tiên địa cấp độ bậc thang thứ 2 cường giả, tự nhiên có thể bảo vệ muốn bảo vệ. Vui đùa ầm ĩ qua đi, Huyền Yến trở về, chúng chim tán đi, thanh loan đi vào Bến Đỏ, hé miệng, trong miệng lại sinh ra một cơn lốc xoáy, hiển nhiên chúng sinh linh là bị nàng nuốt vào trong bụng mang đi. Không có sinh linh lùi bước. Trước khi đến bọn hắn đã tìm hiểu rõ ràng. Mặc dù kinh ngạc loại này cưỡi phương thức, nhưng rất nhanh tiếp nhận, dù sao, thiên hạ to lớn không thiếu cái lạ. Đã không phải là lần đầu đến Bến Đỏ sinh linh dẫn đầu ra khỏi hàng, ngẩng đầu mà bước, đi vào vòng xoáy, biến mất không thấy gì nữa. Bọn hắn đánh cái dạng sau, còn lại sinh linh mới chậm rãi tới gần, Huyền Minh mang Tam tiểu chỉ mặc qua vòng xoáy, một cỗ lực lượng không gian ra thân, trời đất quay cùng sau, xuất hiện tại một tòa thiên không thành bên trên. Tòa thành này không lớn, chỉ có tiểu trấn lớn, có thể giường cột chạm trổ, đình đài lầu các đều đặc biệt cao, thấp nhất đều có tầng 7, có thể chứa đựng không ít sinh linh, hoa cỏ cây cối, dòng nước ao sen, cảnh sát hợp lòng người. Nghĩ không ra thanh loan trong bụng còn có bực này diệu địa. Trong thành có không ít điều tộc thị nữ phụ trách trong thành sự vụ, Huyền Minh nhận nhiệt tình chiêu đãi, thưởng thụ đỉnh cấp khách quý lãnh ngộ, đã bởi vì Mộng Đàm sớm bắt chuyện qua, lại bởi vì Huyền Yến thân phận. Đặt ở thanh loan nơi này, nàng là vương tộc, địa vị cao quý, lãnh ngộ tự nhiên khác biệt. Đi vào tầng 36 thông thiên lâu, Huyền Minh bế quan, tiếp tục tiêu hóa cùng Mộng Đàm luận đạo đạt được. Về phần Tam tiểu chỉ, hắn không lo lắng, thanh loan sẽ không để cho bọn hắn xảy ra chuyện. Tiến vào Thái Cực Thiên, Huyền Minh xếp bằng ở một tòa mộng ảo trên biển, năm màu rực rỡ, chói lọi nhiều mắt. Đây là Mộng Đàm chi đạo biến thành. Hắn trải bước phân tích, tiến một bước tiêu hóa đoạt được. Một ngày sau, mộng ảo trên biển, Huyền Minh mở mắt, triển khai Hỗn Nguyên đạo vực, nhìn thấy cảng cảnh lá rậm rạp 6000 trượng đạo thụ, trong lòng của hắn vui vẻ. Nghe đồn Mộng Mô bộ tộc xuất thân U Minh, năm đó U Minh loạn thế lúc, bọn hắn là số ít chưa từng họa loạn dương gian sinh linh, về sau hiệp trợ Dương Thế đại năng trấn áp U Minh đại năng, phong cấm tứ phương quỷ môn. Mộng Mô bộ tộc khổ cực công giả, trở thành thông thiên dãy núi chi chủ, kéo dài đến nay. Hắn chủ động cùng Mộng Đàm luận đạo, chứ hy vọng từ đây suy ra mà biết, gia tăng tự thân nội tình bên ngoài, cũng có từ càng nhiều góc độ lĩnh hội thiên địa chí lý, khoảng cách Hỗn Nguyên quá canh đầu gần chi ý kết quả không có để hắn thất vọng. Huyền Minh khoảng cách Thái Sơ chỉ kém một cơ hội. Người, thần, yêu, vu, minh, chỉ kém một cái mà, liền có thể lấy hóa lục hợp làm một, ra sức nhảy lên, trùng kích tam hoa. Nhớ tới nơi này, Huyền Minh tâm tình thật tốt. Thu hồi Hỗn Nguyên đạo vực, ra Thái Cực Thiên. Sau đó 2 ngày, Huyền Minh mang Tam tiểu chỉ du lãm tòa này đặc thù thành thị, buông lỏng thể xác tinh thần. Ngày thứ 3 trạm vào tối, tiếng vượng hót vang. Một cái to lớn thanh loan dáng lâm đến đại Huyền Nam bộ cùng trung bộ giao giới Ngọc Tú Sơn bên trên. Nơi đây là một cái khác Bến Đỏ. Vòng xoáy tái hiện, chúng sinh linh ngư sâu mà ra. Trên vách núi, phóng tầm mắt nhìn tới, nhìn cùng phương bắc sông núi hoàn toàn khác biệt cảnh tượng, Huyền Minh tâm thần thanh thản. Thanh loan kêu to, can dặn Huyền Yến. Chợt cái này dương thần thanh phượng mở ra 2 cánh, bay lượn tiên vũ, xuyên vân pha không, nhảy vào Ngọc Tú Sơn chỗ sâu. Đi theo dòng người xuống núi, tiến vào đồng dạng xây dựng ở chân núi lại thành, hướng vượt thành. Huyền Minh cùng Tam tiểu chỉ mới vừa đi vào, liền bị một vị luyện thần yêu tu tự mình tiếp đãi. Đây là một cái hỏa phượng, nhìn về phía Huyền Yến ánh mắt thân thiết thân mật, liên quan nhìn về phía Huyền Minh ánh mắt đều kính sợ bên trong nhiều 3 phần thân cận. Huyền Minh cảm thấy thú vị, nghĩ không ra chính mình sẽ liên tiếp 2 lần dính Huyền Yến ánh sáng. Chương 234, nô đồng tổ mục, Phượng tộc chuyện cũ chương 234, Nô đồng tổ mục, Phượng tộc chuyện cũ chuyện được cuốn vở ở bởi gà kho xả ớt. Chiêu Phượng Thành. Phong cách cùng về Mộng Thành cơ bản giống nhau. Các tộc hỗn tạp, sinh linh hỗn hợp. Thật muốn nói khác biệt, chính là chủ thể khác biệt. Về Mộng Thành bá chủ Mộng Heo vòi bộ tộc thâm cư không ra ngoài, sống lâu vọt tại hư thực ở giữa, thu thập mộng cảnh, trong thành các tộc trăm hoa đua nở, cũng không một nhà độc đại xu thế. Chiêu Phượng Thành bá chủ Đan Phượng tộc thì tươi đẹp trưng dương, làm việc cao điệu, ưa thích khoe khoang tự thân, quần áo hoa lệ, khiến cho Chiêu Phượng Thành bên trong điệu tộc đông đảo, nói một câu bách điều thành đều không đủ. Huyền Minh trên đường đi đều nghe theo Đan Phượng bộ tộc căn bài, trước mắt xem ra bọn hắn Phượng tộc tâm hoài thiện ý, về phần là thật là giả, lại đến tột cùng có ý đồ gì, liền không được biết. Yên lặng theo dõi kỳ biến, tùy tâm mà động. Dù sao hắn du lịch thiên hạ, hồng trần tu hành, mỗi một loại kinh lịch đều là một loại ma luyện, có lẽ là hắn buồn lo vô cớ, chuyện này đối với Huyền Yến tới nói đành phải không hỏng. Bọn hắn bị đưa vào một tòa đẹp đẽ đình viện, bên ngoài nhìn xem không lớn, bên trong mười phần rộng lớn, chiếm diện tích trăm dặm. Phượng tộc làm yêu tộc bá chủ một trong, không gian chi đạo độc bộ thiên hạ, đối với này chủng loại giống như hồ thiên không gian thần thông, Huyền Minh không ngạc nhiên chút nào. Huyền Minh đạo hữu cùng ba vị tiểu hữu tạm thi hành nghỉ ngơi, chậm một chút thời điểm, ta lại đến quấy rầy. Làm phiên đạo hữu. Lẫn nhau chào lại khách sáo vài câu, Hỏa Phượng rời đi. Huyền Minh mang Tam tiểu chỉ đi dạo tòa đình viện này, ngọc thạch cùng hoàng kim trải đất, trang trí hoa lệ, vàng son lộng lẫy, mặc kệ là lối kiến trúc hay là lâm viên phong cảnh, đều sát thái rực rỡ, rất có Phượng tộc phong thái. Nói đến đây là Huyền Minh lần thứ nhất ở như thế xa hoa địa phương, giường là Ngô Đồng Mục, nước là Lễ Tuyển, hắn quả thực hưởng thụ lấy một thanh. Về sau mấy ngày, Huyền Minh tại Hỏa Phượng cùng đi du lãm Triều Phượng Thành, xâm nhập trải nghiệm trong đó phong thổ. Phượng tộc không nổi, hắn cũng không nổi. Sau năm ngày, Hỏa Phượng lần nữa tới cửa. Lần này không mang bọn hắn du lãm Triều Phượng Thành, mà là đi hướng trong thành, nơi đó sinh trưởng một gốc đại thụ che trời, cao chừng 500 trượng, chặt cây hướng lên trời, đỏ rực như lửa. Đây là Triều Phượng Thành một cảnh, nghe nói là từ Đan Phượng tộc Ngô Đồng tổ căn thượng phân gốc xuống, đã ở Triều Phượng Thành sinh trưởng ngàn năm. Trước đó Huyền Minh đi dạo qua nơi này, mặc dù không có cẩn thận thăm dò, nhưng nhìn ra mánh khóe, biết được cây này có huyền cơ khác. Quả nhiên, cây Ngô Đồng phụ cận đã thanh tràng. Đan Phượng trường lao tố thủ dương nhẹ, một đạo hỏa hồng hào quang rơi xuống cây Ngô Đồng bên trên, chật tay nàng bắt pháp quyết. Cây Ngô Đồng trong nháy mắt nở rộ quang hoa sáng chói. Mấy người ôm hết thô trên cành cây hiện hiện một cánh cửa, đồng dạng là một cái vòng xoáy. Đạo hữu, xin mời. Đa tạ đạo hữu. Hỏa Phượng trưởng lao đưa tay, Huyền Minh chắp tay, dẫn đầu cất bước, xuyên qua vòng xoáy. Không gian pháp tắc ra thân, cùng với thanh loan lúc đó có chút cùng loại. Trời đất quay cùng sau, một cỗ nồng đậm hỏa trúc linh cơ đập vào mặt, đục lỗ nhìn kỹ, hắn đã đưa thân vào một mảnh liên miên dãy núi lửa bên trong, so Huyền Minh đi qua bất luận cái gì núi lửa đều muốn nguy nga, hỏa trúc linh lực trước này chưa có tinh thuần. Mà hắn đang đứng tại một bụi khác dưới Ngô Đồng thụ, từ khí tức đến xem, cùng Triều Phượng Thành gốc kia đồng căn đồng nguyên, cũng đều là cây kia Ngô Đồng mẫu thụ phân gốc, bị xem như tọa độ, thuận tiện truyền thâu. Dương mắt nhìn ra xa, khắp núi đỏ thấu, phản phất ánh bình minh, đủ loại lớn nhỏ cây Ngô Đồng, sáng lạn lóa mắt. Quang mang lấp lóe, Tam tiểu chỉ cùng Hỏa Phượng theo sát phía sau, Hỏa Phượng tiếp tục dẫn đường, một đường leo lên, không ngừng có phi cầm ngoi đầu lên, lửa hạc, hỏa tước, gà tây, lửa quán các loại chủng loại phong phú. Ấu Tể nghiêng đầu mà nhìn chằm chằm vào khách đến thăm, tràn đầy hiếu kỳ, luyện khí yêu tu thì đối với Lửa Phượng cùng Huyền Minh hành lễ, triển lộ Đan Phượng tộc dưới trướng chủng tộc giáo dưỡng. Càng lên cao đi, cây Ngô Đồng càng um tùm hỏa hồng, thân cây càng thô, tuổi thọ càng cổ lão. Từ giữa sườn núi bắt đầu, từng cái loài Phượng Ấu Tể xuất hiện, có thể là từ trong bụi cỏ ngoi đầu lên, hoặc từ cây Ngô Đồng chơi ngã lập ngoi đầu lên, từng cái đều lớn lên mập cục, nhìn qua rất ngon miệng. Đa số là hỏa trúc loài Phượng, một số ít là mặt khác loài Phượng, thanh loan, hồng hộp các loại Ấu Tể đều có, thậm chí có mấy cái màu vàng nguyên chim non Ấu Tể, si ngốc ngây ngốc, khả khả ái ái. Nghiêng đầu một cái, Huyền Yến cũng trừng lớn hai mắt, tò mò nhìn những đồng loại này Ấu Tể, không khỏi sinh ra mấy phần thân cận. Huyền quang lấp lóe, nàng hóa hình thành một cái năm tuổi tả hưu bé bự, hai búi tóc, tím cái yếm, quần đen xiên, cổ tay cùng mắt cá chân đều mang linh đăng, da thịt như trắng như ngó sen tinh tế tỉ mỉ chân mềm. Gặp Huyền Yến tuổi còn nhỏ vậy mà đã hóa hình, đại bộ phận loài Phượng Ấu Tể trợn mắt hốt mồm, chỉ có một phần nhỏ loài Phượng Ấu Tể không cam lòng yếu thế, cắn răng dậm chân, điều động pháp lực, nhẫn nhịn lửa này. Theo ba một tiếng vang, bọn hắn đông nhiên treo trên bầu trời, đặt mông quẳng ngồi trên mặt đất, từng cái hóa thành chỉ bị bảo bảo. Tiếp tục đi lên, hóa hình chim phượng càng ngày càng nhiều, tu vi một cái so một cái mạnh, vô luận nam nữ, đều ngũ quan hào phóng, dung mạo diễm lệ, y phục hoa lệ. Bọn hắn đô triều Huyền Minh hành lễ, nhếch miệng lên, phát ra thiện ý, nhất là nhìn về phía Huyền Yến ánh mắt thấu triệt một cô không còn che giấu thân cận cùng từ ái. Một đường đứng ngoài quan sát, Huyền Minh đối với Phượng tộc mục đích mơ hồ có mấy phần suy đoán, căn kết đúng là Huyền Yến trên thân, cho đến tận này, hắn không có ở Phượng tộc nơi ở nhìn thấy một cái nhạc trạng. Phượng Đế sơn đỉnh, vạn trượng Ngô Đồng mẫu thụ nối liền đất trời. Tán cây giống như một cái bao phủ cả ngọn núi to lớn hoa cái, sắc thái xinh đẹp, đoạt người nhãn cầu, lại như là một đoàn to lớn hỏa diễm, nóng bỏng thiêu đốt, sáng chói nhiệt liệt. Trên cây có một cái cự đại tổ chim, toàn thân đỏ chót, tràn ngập nồng đậm linh cơ cùng đạo tắc. Huyền Minh một đoàn người đến lúc, một cái linh vũ như cực phẩm hồng ngọc đan phượng dương cánh bay lên không, bay ra tổ chim, từ cây Ngô Đồng bên trên hạ xuống, hóa thành một vị dáng người cao gầy hồng y nữ yêu. Liêu mi mắt phượng, vũ quan lập thể, tướng mạo xinh đẹp đại khí, rực rỡ như hạng hoa, còn có mấy phần bẩm sinh cao quý lanh diễm, toàn thân phát ra một cỗ cường đại nữ vương khí chẳng. Nàng chính là Đan Phượng tộc trưởng, cũng là Ngọc Tú Sơn bá chủ, đồng dạng là một vị tam hoa tụ đỉnh tuyệt đỉnh yêu vương. Chăm nghe không bằng một thấy, Huyền Minh đạo hữu quả thật phong thái xuất trần, làm cho người gặp chi quy tụ, Phượng tộc Phượng Hy gặp qua đạo hữu. Phượng Hy nhẹ nhàng thi lễ. Huyền Minh chắp tay hoàn lễ, đồng dạng khách khí, Phượng Hy đạo hữu phong hoa tuyệt đại, mới làm cho lão đạo sợ hãi thán phục. Khách sáo qua đi, Phượng Hy mời Huyền Minh nhập Phượng xảo làm khách, Huyền Minh tự nhiên là khách theo chủ điện. Nô đồng mẫu thụ không gió mà bay, một mảnh lá đỏ đồng bền hạ xuống, đi vào Huyền Minh trước mặt lúc đã một trượng có thừa. Leo lên lá cây, phiến lá bay trên trời, nâng bọn hắn thẳng vào xảo huyệt, xuyên qua một tầng hơi mỏng bình chướng, một đạo vô hình gợn sóng nhộn nhạo lên. Trước mặt tràng cảnh trong nháy mắt biến ảo, bọn hắn xuất hiện tại trong núi lửa, biển lửa rộng lớn, nham tương cuộn cuộn, vách núi xích hồng, mọc đầy hỏa trúc tinh thạch, dưới chân là một tòa hỏa diễm tạo thành cung điện sang trọng, các loại hỏa trúc tiên tài địa bảo tụ tập, các loại hỏa trúc linh thực tùy ý sinh trưởng, lớn chừng bàn tay hỏa diễm tinh linh xuyên thẳng qua. Dù là Huyền Minh tự xưng là thấy qua việc đời, vẫn như cũng là tiến vào Phượng Tê Sơn sau nhìn thấy tràng diện sợ hãi thảm khủng. Trong đại điện, phân chủ khách ngồi xuống, nước trà như lửa, uống đến trong bụng lại như băng tuyết thanh lương, dù cho là Huyền Minh pháp lực đều tinh thuần một kia, từ đáy lòng tán thưởng một câu tráng ngon. Phượng Hy nhe răng cười một tiếng, các loại Huyền Minh một ly trà thấy đáy, hỏa diễm tinh linh dẫn theo ấm trà, bay đến chén trà trước, nối liền một chén sau, nàng mới tiến vào chủ đề, chắc hẳn đạo hữu trong lòng đã có suy đoán, ta lần này xin mời đạo hữu đến đây là vì cái này nhỏ nhặt chặt. Phượng Hy nhìn về phía Huyền Yến, đưa tay muốn ôm. Huyền Yến nhìn một chút Huyền Minh, đặt được sau khi cho phép nàng mới hướng Phượng Hy mà đi, bị nó ôm vào trong ngực. Nuốt nuốt Huyền Yến trên đầu lông tơ, Phượng Hy tiếp tục nói, không dối gạt đạo hữu, nhỏ nhặt chặt đối với ta Phượng tộc có tác dụng lớn. Nam Phượng bên trong, nhặt chặt xưa nay số lượng ít nhất, khu trục Vu tộc cùng Ma tộc thượng cổ đại chiến bên trong, ta Phượng tộc từ đầu đến cuối đi theo Nam Hoa đạo tôn, mặc dù lập xuống công lao hiển hách, nhưng cũng tổn thất nặng nề, nhặt chặt huyết mạch tàn lụi, còn lại tứ Phượng cũng nguyên khí đại thương. Tộc ta tiên tổ càng là vì trấn áp một vị Ma tôn, thảm tao trọng thương, hấp hối, không thể không mạo hiểm niết bàn. Vì đề cao sát suất thành công, tiên tổ bí quá hóa liều, mạo hiểm thi triển cấm thuật, mấy ngàn năm qua một mực trong trạng thái mê man. Mười năm trước, tiên tổ bế quan chỗ truyền ra một sợi khí tức, chớp mắt là qua, nô đồng tổ mục truyền xuống dụ lệnh. Nói rõ tiên tổ mặc dù cậy vào cấm thuật, sống qua niết bàn chi kiếp, nhưng thụ cấm thuật liên lụy, khó bằng tự thân chi lực hoàn toàn thức tỉnh, chỉ có tập năm phượng chi lực, bố trí xuống trận pháp, mới có thể giúp tiên tổ một chút sức lực, khiến cho thuận lợi khôi phục, sống thêm đời thứ hai. Chương 235, chấm mê xem kinh, ma tộc tung tích chương 235, chấm mê xem kinh, ma tộc tung tích chuyện được cổn vợ ở bởi gà kho xả ớt. Phượng Đế Sơn, trong cung điện. Trải qua Phượng Hy kể ra, Huyền Minh minh bạch. Đại nguyên cảnh nội cuối cùng một cái luyện thần nhạc trạc đã ở trăm năm trước vẫn lạc, mà khác luyện khí nhạc trạc huyết mạch không tinh khiết. Mười năm trước biết được gợi ý sau, bọn hắn mạo hiểm phản tổ, muốn tiến một bước chết xuất huyết mạch, kết quả nóng lòng cầu thành, tổn thất nặng nề. Bây giờ, Phượng tộc chỉ có 3 cái nhạc trạc, một cái luyện khí, hai cái luyện tinh, huyết mạch đều không có huyền yến tinh khiết. Bọn hắn được an trí tại Ngọc Tú Sơn chỗ sâu chỉ toàn trong hồ sinh tồn, không tại Phượng Tê Sơn, nơi đó hoàn cảnh càng thích hợp nhạc trạc. Cho nên, Phượng tộc mới có thể càng coi trọng huyền yến. Hy vọng đưa nàng ngồi dưỡng thành luyện thần, hợp năm phượng chi lực, trợ tiên tổ thoát khốn, quay về thế gian. Đến lúc đó, Phượng tộc cũng có thể trở lại đỉnh phong. Huyền Minh ánh mắt rơi xuống Huyền Yến trên thân, gặp cái này nha đầu béo một đầu đâm vào núi nhỏ giống như linh quả trong đống, khóe miệng hơi run rẩy, chợt lại nhếch miệng lên. Huyền Yến đi theo bên cạnh hắn thời gian gần với linh lộc trường thọ, mấy lần du lịch đều có nàng. Cả ngày thụ hắn đạo vận tầm bổ, lại ăn không ít đồ tốt, nghe qua mấy lần hoàng đỉnh kinh chia lại qua luyện thần luận đạo chỗ tốt, tổ cũng an trí tại vô tận một bên trên. Tăng thêm liền cái này một cây loại phượng dòng độc đinh, đúng vậy liền phải sủng ái, xuất thân tầng dưới chót Huyền Yến cũng không chịu thua kém, tu hành khắc khổ, đã trải qua 3 lần huyết mạch phản tổ. Mà cầu chân xem mặc dù không kịp Phượng Tê Sơn được trời ưu ái, nội tình thâm hậu, nhưng cũng không kịp Phượng tộc loại phượng quá nhiều, tài nguyên phân tán, luyện thần đều có việc, không có khả năng cả ngày đi theo, 10 năm trước mới bắt đầu cường điệu bồi dưỡng nhạc trạc. Kể từ đó, Huyền Yến huyết mạch độ tinh khiết cùng tiềm lực tại bình thường nhạc trạc bên trên, đã ngoài ý liệu, lại đang hợp tình lý. Chuyện này đối với Huyền Yến mà nói là chuyện tốt. Huyền Minh không có cự tuyệt. Huống chi có hắn lợi ấy, có thể được Phượng tộc coi trọng, là trường giao phúc khí, vận đạo thay nàng nói tạ ơn, cũng thay nàng đón lấy việc này. Trường giao là Huyền Yến đạo hiệu. Phượng Hy nghe vậy, nở nụ cười xinh đẹp. Nữ vương mỉm cười, trong chốc lát tất cả thiên địa minh, toàn bộ cung điện nhiều một vòng lượng sắc, đặt thành nhất trí. Huyền Minh bọn hắn đạt được Phượng tộc càng đa lễ hơn gặp. Hỏa Phượng trưởng lao tái hiện, mang Huyền Yến tiến về chỉ toàn hồ, chuẩn bị để nàng gặp một lần đồng tộc, bồi dưỡng tình cảm. Tiện thể xâm nhập tiếp nhận nhạc trạc nhất mạch truyền thừa. Huyền Minh đối với cái này không có ý kiến. Chuyện này hợp tình hợp lý. Huyền Yến ngày sau nghĩ ra được Phượng tộc chỗ dựa, nhất định phải mau chóng dung nhập trong đó, nếu không sẽ ăn thiệt thòi. Đương nhiên, Huyền Minh cũng không có nhàn rỗi. Du lịch Phượng Tê Sơn cùng Ngọc Tú Sơn chỗ sâu mấy ngày, trải nghiệm Phương Nam Sơn Thủy cùng Phương Bắc Sơn Thủy khác biệt. Đây cũng là một loại tu hành. Lúc rảnh rỗi, sẽ cùng Phượng Hy tộc trưởng đánh cờ, nói chuyện trời đất, thân quen đằng sau, hắn đưa ra luận đạo, cũng đưa ra đem Phương Nam Xích Đế thần đạo pháp thân đưa vào hỏa mạch bên trong tu hành tình cầu. Phượng Hy nhận được Mộng Mô tộc trưởng truyền tin sau, vốn là có ý giao hảo Huyền Minh, nửa tháng tiếp xúc xuống tới, cảm nhận được nó bất phàm, giao hảo ý nguyện càng cường liệt, đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Huống chi, luận đạo đối với nàng cũng hữu ích chỗ. Về phần hỏa mạch, Phượng tộc không bao giờ thiếu hỏa mạch. Phượng Tê Sơn chính là toàn bộ đại huyền khổng lồ nhất dãy núi lửa. Bây giờ kết thiện duyên, tương lai có việc mới tốt xin giúp đỡ. Dưới ngô đồng thụ, một người một phượng ngồi xếp bằng, Huyền Minh đỉnh đầu hiện hiện một gốc che trời đạo thụ, thân cảnh từng cục, Phượng Hy đỉnh đầu lại cũng hiện hiện một gốc thông thiên đạo thụ. Là một gốc cây ngô đồng, trên đó hỏa diễm tiêu đốt, nhìn qua rất giống vô tận mục nhưng còn xa không phải vô tận mục nhưng so sánh. Đạo tượng tới gần, hai cây giao hòa. Một cái vạn vật hôn nguyên, một cái vạn đạo về lửa. Hơi có chút cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Huyền Minh cùng Phượng Hy đều rất nhanh đắm chìm trong đó. Luận đạo kết thúc. Phượng Hy cùng Huyền Minh đều thu hoạch không ít. Người trước bay trở về điều xảo, người sau trở về chỗ ở tâm thần chìm vào thái cực tiên. Huyền Minh đi vào một gốc tre trời dưới ngô đồng thụ, thuận cây cối hướng xuống một đầu hỏa mạch tung hành. Hắn xếp bằng ở hỏa mạch trung tiêu hóa đoạt được. Mấy ngày sau, Huyền Minh tỉnh lại. Huyền Yến chưa trở về. Huyền Minh không đổi, dạy dỗ Lý Tự tại cùng Linh Lộc Trường Thọ sau khi mượn vượng Tê Sơn địa hỏa cùng nhánh ngô đồng, cầm trong tay thái ớt phất trần rèn luyện một lần. Hai năm trước, rời đi Đông Bắc ba của lúc, hắn đem bạch tố ảnh tặng cho băng tẩm tia khảm vào trong phất trần, thường ngày dùng tam muội chân hỏa cùng nhật nguyệt tinh tam quang nấu luyện, đụng phải lôi vũ thiên cũng sẽ mượn lôi đỉnh rèn luyện. Mặc dù quá trình chậm chạp, nhưng không ảnh hưởng du lịch. Cho đến ngày nay, thanh này phất trần khoảng cách pháp bảo chỉ thiếu chút nữa, đem một thước xét đánh gỗ táo tay cầm đổi thành ngô đồng mâu nhánh cây nhà tay cầm, lại khắc lên phủ văn huyền diệu sau, bảo vật này rốt cục phá kén thành bướm, tấn thăng làm pháp bảo. Mà thay thế tới xét đánh một tay cầm thì bị Huyền Minh luyện chế thành một cây cái đinh, huyền pháp đinh. Một khi thế ra, lôi hỏa đều xuất hiện, xuyên toa không gian, tốc độ cực nhanh, khó lòng phong bị, uy lực to lớn. Tuy chỉ là đỉnh cấp linh khí, nhưng nếu vận dụng thỏa đáng, uy lực không tại pháp bảo phía dưới, bị Huyền Minh tạm thời cắm ở trên đầu khi cây trâm. Còn lại thời gian, Huyền Minh thường trạch tại Tàng Kinh Động bên trong lật sách. Tàng Kinh Động là Phượng tộc bảo địa, cùng loại với Tàng Kinh Các, bên trong điển tịch phong phú, bao hàm toàn diện. Là Phượng tộc gần đã qua vạn năm cất giữ. Huyền Minh là Phượng tộc quý khách, trừ chỗ sâu nhất chuyển thừa pháp động không cách nào bước vào bên ngoài động cùng bên trong động không đối hắn thiết hạ, tùy tiện quan sát, chính là bản độc nhất cũng có thể qua, thậm chí sao chép. Phượng tộc hảo ý, Huyền Minh em thầm ghi lại. Không có việc gì liền mang Lý Tự tại cùng Linh Lộc dài đến nơi này, hắn đọc qua kinh thư, hai cái không thích lật trải qua phụ trách sao chép. Mỗi ngày quy định bản số, thiếu xét một bản hoặc ăn bất ăn xén nguyên vật liệu, liền trực tiếp treo ở ngoài động cây ngô đồng bên trên. Bị qua lại Phượng tộc cùng dưới trướng chúng yêu chỉ trỏ, nghị luận ầm ĩ, trở thành mấy câu để nhân vật sau, hai con nhỏ cũng không dám tính toán thiệt hơn, đàng hoàng sao chép, cũng coi là biến tướng ngập kinh. Về phần có thể lĩnh ngộ bao nhiêu, liền xem bọn hắn ngộ tính cùng tạo hóa, phương diện này Huyền Minh sẽ không cưỡng cầu. Một ngày này, Ngọc Tú Sơn chỗ sâu, hắn chính đọc qua kinh thư, dự định lật giấy tay đột nhiên dừng lại, nhìn về phía chỉ toàn hồ phương hướng, đầu tiên là kinh ngạc, sau hai con ngươi hiện hiện một vòng dị sắc. Ma tộc. Đoạn thời gian này có khi tại Phượng Tê Sơn đợi ngắn có thể là muốn gặp một chút non xanh nước biếc, mà không phải đầy giấy hỏa hồng, Huyền Minh sẽ tới Ngọc Tú Sơn các nơi du tẩu, tìm một chỗ thấy thuận mắt hoàn cảnh, hoặc ngồi xếp bằng hoặc nửa nằm hoặc tê liệt ngã xuống, vương lòng thể sát tinh thần sau khi đọc qua kinh thư. Có đôi khi cũng sẽ đi chỉ toàn hồ một chuyến, nhìn một chút cùng đồng tộc cùng một chỗ tu hành huyền yến. Theo Phượng Hy lời nói, tiểu gia hỏa ít nhất phải tại chỉ toàn hồ tu hành một năm, cái này chính hợp Huyền Minh tâm ý tàng kinh động bên trong đạo kinh thực sự quá thơm. Đừng nói một năm, chính là ba năm cũng được. Du lịch hồng trần không phải cưỡng chế nhiệm vụ, tùy tâm mà động mới là chính xác, Huyền Minh hoàn toàn không có ý kiến. Lần này, hắn đọc kinh chi địa khoảng cách chỉ toàn hồ không xa, vừa lúc nhìn thấy một màn này. Cứ việc những ma tộc này ngụy trang thành phổ thông yêu tộc, không lộ ra dấu vết, có thể không chịu nổi Huyền Minh thần niệm cường hành. Cho đến ngày nay, trừ phi có đại năng bí bảo che lấp khí tức, nếu không, bất luận cái gì giấu ở trước mặt hắn đều không chỗ che thân, sẽ không đi phát sinh ngày xưa Hắc Thủy Huyền Xà cùng Đại Vu Ô Nhị Sơn tình huống. Tuy nói có Huyền Minh không dùng thần niệm tế sát nguyên nhân, nhưng không thể phủ nhận một yêu một vu trên thân che lấp khí tức bảo vật sát thực phi phạm, chẳng qua hiện nay đều thành Huyền Minh cất giữ. Mắt nhìn ma tộc sau, Huyền Minh không có tùy tiện xuất thủ, lưu lại một tia tâm thần phòng ngừa ngoài ý muốn, lực chú ý vẫn như cũ rơi xuống trên kinh thư, lật giấy tiếp tục phẩm duyệt. Có hắn tại, những ma tộc này là không nổi sóng lớn. Chỉ là rất nhanh hắn đuôi lông mày khẽ nhếch, đi vào chỉ toàn ngoài hồ sau, ma tộc không có hành động thiếu suy nghĩ, ngược lại ẩn nút đứng lên. Xem ra trong ngắn hạn sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Hoàng hôn thời gian, Huyền Minh thu hồi kinh thư, nhìn xem vẫn như cũ không có động tĩnh ma tộc, đứng dậy hướng về phía trước phóng ra một bước, không gian nổi lên một vòng gợn sóng, hắn trong nháy mắt biến mất. Ánh tà dương đỏ quạt như máu, đồng diệp như lửa, lại xuất hiện lúc Huyền Minh đã ở Phượng Tê Sơn nội. Cùng Phượng Hy luận đạo sau, hắn tại không gian, phong hỏa các loại trên đường tạo nghệ đột nhiên tăng mạnh, đã đánh vỡ thông thường điểm giới hạn, lúc hành tẩu xuyên toa không gian chỉ là cơ bản thao tác. Đem đạo kinh thả lại tàng kinh động, Huyền Minh cất bước đến ngô đồng mâu dưới cây, bái phòng Phượng Hy. Tiếng phượng hót vang, đan phượng ra tổ, quang mang lóe lên, hóa thành một vị phong hoa tuyệt đại hồng y nữ yêu. Không biết đạo hữu vì sao mà đến? Phượng Hy nghi ngờ nói. Vị này đạo môn chân quân gần nhất 2 tháng qua bệ bộn nhiều việc xem kinh, đắm chìm trong đó, lần này đến đây chỉ sợ có việc. Bần đạo đúng là vô sự không lên Tam Bảo Điện. Huyền Minh thản nhiên cáo chi Phượng Hy ma tộc sự tình. Hắn không có độc diễn chính ý nghĩ, nếu là Phượng tộc địa bàn, lại là sông Phượng tộc mà đến, tự nhiên muốn giao cho Phượng tộc đi làm, chính mình không cần đến phiền não. Hắn chỉ cần cam đoan Huyền Yến không ngại liền có thể. Nếu như Phượng tộc không giải quyết được, chính mình lại ra tay không mượn. Chương 236, Ma Phượng cùng Ngô Đồng mâu thụ, nửa bước đại năng. Chương 236, Ma Phượng cùng Ngô Đồng mâu thụ, nửa bước đại năng. Chuyện được cuốn vợ ở bởi gà kho xả ớt. Lá cây lượn quanh, vang xào xạc, Ngô Đồng mâu thụ theo gió chập chờn, lá đỏ phảng phất nhảy lên hỏa diễm. Chính như Phượng Hy giờ phút này tâm tình, nhấc lên bọn sóng, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Đa tạ đạo hữu nhắc nhở, bần đạo sẽ xử lý thích đáng việc này. Phượng Hy chân tâm thật ý cảm tạ. Nàng sự vụ bận rộn, không có khả năng chú đáo, Phượng tộc các trưởng lão khác cũng đều có chuyện quan trọng. Lần này ma tộc trộm nhập Ngọc Tú Sơn, tới gần chỉ toàn hồ lại vây mà không công, tiếp tục cần nút. Nếu không có Huyền Minh nhắc nhở, chỉ sợ chuyện quan trọng phát sau mới có thể biết được, đến lúc đó chuyện đột nhiên xảy ra, Phượng tộc sẽ lâm vào bị động. Đạo Hưu nói quá lời, thiện tay mà thôi mà thôi. Huyền Minh tiếp tục nói, nếu có cần, Đạo Hưu mau chóng mở miệng. Phượng Hy chắp tay cảm tạ. Hoàn lễ sau, Huyền Minh khoát tay rời đi. Ma tộc sự tình đã cáo chi Phượng Hy, xử trí như thế nào là Phượng tộc sự tình, về phần cùng ma tộc luận đạo sự tình, Huyền Minh chuẩn bị tự mình tiến hành. Phượng tộc cùng ma tộc ân oán từ xưa đến nay, hai tộc không chết không thôi, thế châu đều biết. Trừ phi không đánh chết, nếu không, Phượng tộc sẽ không trấn áp ma tộc, sẽ chỉ giết. 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 Ma tộc cũng là như vậy. Tăng thêm ma tộc phong bình cũng tốt, so vực ngoại yêu tộc cùng vu tộc còn có tiếng xấu. Như hắn quang minh chính đại cùng ma tộc luận đạo, chỉ sợ Phượng tộc sẽ tâm sinh khúc mắc, tàng kinh động coi như không tốt lại đi. Trở về trụ sở, kiểm tra một chút lý tự tại cùng linh lộc trưởng thọ việc học, Huyền Minh không nhìn bọn hắn mặt mũi bầm dập, hoặc là nói đã tập mãi thành thói quen. Một người một yêu này bây giờ là Phượng Tê Sơn Hỏa Đầu lĩnh, trừ chép kinh cùng tu luyện, chính là khắp nơi lăng lư, cả ngày gây chuyện thị phi, không phải cùng cái kia loài phượng đánh nhau, chính là cùng một cái khác loài phượng đánh nhau. Về sau càng xoắn xuýt một đám tiểu đệ treo lên hội đồng, đánh nhau trước còn cố ý lên mạng, phượng trước hiền thánh, không đành lòng nhìn thẳng, mấy lần đều làm Huyền Minh ngửa tay. Nếu không có thực lực bọn hắn bước bước tăng lên, nếu không có bọn hắn cùng Phượng tộc hậu đại quan hệ càng sâu, nếu không có Phượng tộc các trưởng lão cũng mặc kệ, nếu không có những này con non xuất thủ có chừng mực, nếu không có Phượng tộc truyền thống chính là đánh nhau, Huyền Minh mới sẽ không buông tay. Bây giờ bọn hắn nếu không mỗi ngày bị thương trở về, hắn còn không quen. Sáng sớm hôm sau, thu thập xong tử khí, Huyền Minh đi trước tàng kinh động lấy một bản kinh thư, sau ra Phượng Tê Sơn, đi vào chỉ toàn hồ cách đó không xa xem kinh, tiện thể quan sát tình huống. Chỉ toàn bên hồ nhiều một đạo khí tức, chính là Phượng Hy. Đâu một ngày, cẩn thận lý do, vị tộc trưởng này tự mình nhìn chằm chằm ma tộc. Tại Huyền Minh thần niệm bên trong, những ma tộc này chính lén lén lút lút khắc họa phù văn, bút họa quái dị, hình dạng vị dị lại cổ lão. Nhìn xem dấu ở trong viên đá lại mặc lên một tầng yêu văn, thậm chí là phượng văn văn tự cổ quái. Huyền Minh suy đoán những này hẳn là ma tộc văn tự. Hắn yên lặng xem kinh, cũng yên lặng quan sát, không có tùy tiện làm việc, sợ quấy nhiễu ma tộc cùng phượng tộc song phương. Ngày thứ ba, tại chỉ toàn hồ phụ cận tiếp tục xem kinh. Ngày thứ tư, nguyên địa xem kinh. Loại trạng thái này tiếp tục nửa tháng lâu. Nhìn xem sắp thành hình ma trận, Huyền Minh xem trường phượng tộc cũng nhanh kiềm chế không được. Quả nhiên, đêm đó, chỉ toàn trong hồ xông ra ba cái luyện thần yêu vương, theo thứ tự là Hỏa Phượng, Thanh Loan cùng một cái Hồng Hồ. Các nàng vừa xuất hiện liền triển lộ chân thân, dương cánh công kích, hoa lệ linh vũ đảo qua sơn lâm, mặc kệ là trốn ở trong viên đá, trong lớp đất, hay là có cây cùng trong nước ma tộc không một may mắn thoát khỏi, bị ép hiện thân. Chân hỏa phân thiên, gió lốc gào thét, lông trắng như kiếm, tam vượng trổ hết tài năng, không khác biệt rửa sạch, đại khai sát giới. Phương châm chính một cái toàn diện đánh kích. Quản ngươi giấu cái nào, toàn diện hiện thân. Vốn định phát động đột nhiên tập kích ma tộc bị phản đánh lén, tổn thất nặng nề, luyện thần phía dưới ma tộc bị đoàn diệt. Thi thể bị đốt cháy thành tro bụi. Ngay cả huyết khí linh hồn đều bị đốt cháy. Làm đối thủ cũ, Phượng tộc đối với ma tộc thủ đoạn rõ như lòng bàn tay, tuyệt không cho bọn hắn mảy may lợi dụng thi thể thi triển thần thông hoặc hiến tế cơ hội. Chỉ còn lại có ba tôn luyện thần ma vương. Bọn hắn tròn mắt tận đức, tức hồn hẹn, phóng xuất ra một thân uy áp, ma khí ngập trời. Do chim chí tinh hóa thành con rơi trách. Mỗi một cái đều thân hình to lớn, trên đầu thét lên, chỉ là chỗ rất nhỏ có chỗ khác biệt. Tàng kinh động bên trong có giới thiệu ma tộc điện tịch, nhìn thấy bọn hắn chân diện mục, Huyền Minh náo hải phi tốc hiện lên tin tức tương quan. Đây là dạ ma, là ma tộc bảy đại chủng tộc một trong. Am hiểu ẩn nấp, pháp lực cấm lãnh, khát máu như mạng. Tộc này cùng U Minh quan hệ mật thiết, có được triệu hoán U Minh quỷ vật quỷ dị thần thông. Thượng cổ đại chiến, Phượng tộc đại năng cùng dạ ma lão tổ là đối thủ cũ. Truyền thuyết dạ ma lão tổ liền vẫn lạc tại Phượng tộc đại năng trên tay, bị Nam Minh ly hỏa đốt cháy hầu như không còn, hồn phi phách tán. Dạ ma len lén lẻn vào, sợ không chỉ là vì trả thù, chẳng lẽ là vì dạ ma lão tổ di vật? Hay là nhận được tin tức, chuẩn bị ngăn cản Phượng tộc tỉnh lại Phượng tộc đại năng. Huyền Minh thầm nghĩ, nếu không, ma tộc cùng vu tộc cùng tồn tại đại huyền phía nam, bị thiên quan ngăn lại, hao tổn tâm cơ trộm nhập đại huyền, chui vào Ngọc Tú Sơn nội địa, liền vì trả thù Phượng tộc, có chút không đáng. Tam ma hiện thân, không có hàm đầu hàm não xông đi lên sống mái với nhau, tam ma riêng phần mình đứng vững một cái phương vị, mãnh liệt truy ngực, riêng phần mình phun ra một ngụm tinh huyết, hai tay cấp tốc bấm quyết, cưỡng ép khởi động ma trận. Chỉ một thoáng ma khí trùng thiên, minh nguyệt nhiễm lên một tầng ánh trăng, quần tinh bỗng nhiên ảm đạm, mây đen dày đặc, che đậy tia sáng. Vùng núi này lờ mờ, không khí ngột ngạt. Trong ma trận xuất hiện một cái vòng xoáy, phát ra nồng đậm huyết quang, uy áp càng ngày càng mạnh. Phản phất có nhân vật đáng sợ sắp giáng lâm. Bất quá trận pháp không được đầy đủ, tốc độ bị ngăn trở. Tam ma đối với cái này lòng dạ biết rõ, tại khởi động trận pháp sau không chút do dự bẻ gãy cánh tay, chuẩn bị huyết tế, đền bù trận thiếu. Có thể Phượng tộc sớm đề phòng điểm ấy. Một tiếng vượng minh vang vọng hơn phân nửa Ngọc Tú Sơn. Biển lửa lao nhanh, đốt cháy mây đen, một cái 9.000 trượng hỏa phượng vỗ cánh mà đến, toàn thân dục hỏa, bá khí lộ bên. Hắc ám bị chiếu sáng, ma khí bị tinh hóa. Phượng Vũ Cửu Thiên, nó âm chân tà. Tam ma trong nháy mắt nguyên thần tụ thường, vẻ mặt hốt hoảng. Chờ bọn hắn hoàn hồn lúc, Nam Minh ly hỏa hóa thành mưa lửa phiêu linh mà rơi, ma văn bị đốt cháy hầu như không còn. Phượng Hy tộc trưởng gọt thẳng tiến vòng xoáy. Vòng xoáy ma khí bên trong quái vật gầm thét cùng tiếng phượng hót liên tiếp, đen kịt ma quang cùng nóng bỏng ánh lửa xen lẫn, không ngừng va chạm, không ngừng giao phong. Tam phượng thì mắt lom lom phóng tới tam ma. Nghĩ không ra tam ma trực tiếp đem tay của hướng trên vết thương nhấn một cái, trong nháy mắt nối liền, lập tức thi triển độ thuật, lên núi bên ngoài chạy đi. Còn phát động lúc trước che lấp tự thân thần thông, kích hoạt lên mang theo người ẩn nấp pháp bảo. Chỉ là lần này bọn hắn ẩn tàng mất đi hiệu lực. Tam ma trên thân đều lây dính nam minh ly hỏa khí tức, bị tam phượng một mực khóa chặt, lên trời xuống đất, không chỗ che thân. Cùng lúc đó, chiều phượng thành chấn động, ngập trời ma khí bay thẳng tiêu hán trên không xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ, kết thành một cái cự đại ma kén, uy áp kinh khủng tràn ngập toàn thành, cũng giống như thủy triều hướng ngọc tú sơn chỗ sâu phun trào. Tiếng phượng hót lên, quang kén phá thoái, một cái che khuất bầu trời phượng hoàng hiện thân, hình thể cao tới 8.000 trượng, toàn thân đỏ thẫm, linh vũ hoa lệ lại yêu dị, quanh thân thoáng như chạy xuôi huyết dịch, đúng là một cái ma phượng. Lại ngay tại đột phá tới tam hoa tụ đỉnh cảnh, huyền minh ánh mắt lưu chuyển, đại khái đoán ra tiền căn hậu quả, bừng tỉnh đại ngộ nói thì ra là thế, cái này hỏa phượng hắn rất quen thuộc, chính là mới tới triều phượng thành lúc tiếp đại hàn cái kia. Đan phượng tại năm phượng bên trong thế lực lớn nhất, trừ phượng hy còn có hai cái dương thần hỏa phượng, một cái thủ hộ chỉ toàn hồ, một cái tỏa chấn triều phượng thành. Xem ra phượng hy là phát hiện phượng tộc ra gian tế mới có thể kéo dài nửa tháng lâu, nếu không đã sớm xuất thủ, cũng có lẽ là hắn đoán đúng, là gian tế thua môi múa mép chỉ hoãn nửa tháng, thuận tiện bọn hắn dương đông kích tây. Từ tam ma không chút do dự xoay người chạy liền có thể thấy một đốm, đến tột cùng là loại nào, liền muốn nhìn phượng tộc có hay không chuẩn bị ở sau. Ầm ầm, nửa cái ngọc tú sơn đất rung núi chuyển, huyền minh rất nhanh bị giải hoặc, chiều phượng thành trên không xuất hiện một gốc cổ thụ che trời, che khuất bầu trời, đỏ rực như lửa, chặt cây là cây rễ cây đều thiêu đốt nam minh ly hỏa, toàn bộ chiều phượng thành đều chỉ có nó 3/1 trong lớn, chính là ngô đồng mẫu thụ, một thân uy áp kinh khủng so phượng hy đều khủng bố. Huyền minh con ngươi hơi rung, hắn chưa thấy qua đại năng, có thể cảm giác trước mặt gốc này vạn năm cổ thụ cho dù không phải đại năng cũng chênh lệch không xa. Ngô đồng mẫu thụ vừa xuất hiện liền phong tỏa linh cơ, khép về phượng tộc khí vận, ma phượng đột phá bị ngạnh sinh sinh đánh gãy. Khó có thể tin tiếng phượng hót vang lên. Cái này sao có thể? Đáng tiếc, nô đồng mẫu thụ không có đáp lại nàng. Cường thế hiện thân, cường thế xuất thủ, thông thiên trên cảnh cây nô ra đông đảo cây mây, tràn ngập nam minh chân hỏa, nghiền ép hết thảy ma đầu, đốt cháy hết thảy ma khí. Dù cho là không ai bị nổi ma phượng đều bị nàng tùy tiện chấn áp, cây mây quấn quanh phượng thân, đem nó kéo vào trong thân cây phong cấm. Mặt khác cây mây giống như hỏa phượng, tại triều phượng thành bên trong du đậu, từng cái ma đầu bị bắt lại, mặc kệ là hiện thân hay là dấu kín, toàn diện bị tìm tới, hết thảy bị đốt cháy. Hóa thành vô số hắt bụi, bị Ngô Đồng Mẫu Thụ thu thập lại, coi như phân bón. Ngô Đồng Mẫu Thụ phát đi lúc, Huyền Minh cũng bị ma tộc để mắt tới, là một tôn âm thần ma vương, tu vi chẳng ra sao cả, có thể tế ra trận pháp hình uy lực không tầm thường, đủ để vây khốn Dương Thần đại tu. Dựa theo lẽ thường, cho dù Huyền Minh không phải bình thường Dương Thần, cũng hẳn là có thể bị nhốt bên trên một lát, đầy đủ ma phượng đột phá. Đáng tiếc, ma tộc đánh giá thấp Huyền Minh. Hắn mở bàn tay, tam muội chân hỏa trực tiếp đem trận pháp tiêu đốt ra một cái độc lớn, cất bước mà ra, tại âm thần ma đầu trong ánh mắt khó có thể tin, Huyền Minh vung tay áo, đem nó trấn áp tiến thái cực tiên. Sau đó, hắn để mắt tới tam ma bên trong một cái, gặp nó hướng chính mình sở tại phương hướng chạy tới, Huyền Minh lần nữa vung tay áo, phóng xuất ra tam muội chân hỏa. "Đạo hữu, ngươi quay dày bẩn đạo xem kinh." Ma đầu sắc mặt đại biến, cấp tốc tế ra một mặt tấm chắn, nhưng mà không làm nên chuyện gì. Tấm chắn như giấy mỏng giống như bị đốt cháy. Tôn này vũ hóa đại ma bị Huyền Minh lấy đi. Đương nhiên, mặt ngoài là bị tam muội chân hỏa thiêu chết. Vì chân thực, Huyền Minh điều khiển chân hỏa, đốt cháy ma này một nửa thân thể. Chương 237, luận đạo ma tộc, nhìn thấy thụ thần chương 237, luận đạo ma tộc, nhìn thấy thụ thần chuyện được cuốn vợ ở bởi gà kho xả ớt. Phượng Tê Sơn, trong khách viện. Huyền Minh không có đi xem phượng tộc náo nhiệt. Đây là phượng tộc nội bộ mâu thuẫn cùng ma tộc tranh phong, hắn một ngoại nhân không đi xem bảo, cũng có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Tóc trắng áo bào cho, hắn ngồi xếp bằng. Tâm thần chìm vào thái cực tiên, thấy được bị lôi đỉnh xiềng xích buộc chặt kín hai vị luyện thần ma vương. Đại Bằng Vương, Băng Trùng Vương, Hắc Long Vương cùng Lôi Điểu Vương chính vây quanh hai cái ma vương chỉ trỏ, khóe miệng nhếch răng cười. Ánh mắt không có hảo ý nhất là Hắc Long Vương, nhìn trong đó một vị dáng người đầy đặn nữ ma vương, hai mắt tỏa ánh sáng. Chủng tộc Thiên Phú gia trì, biết được đều hiểu. Những năm này hắn một mực ăn chay, khổ không thể tả, Long Nhật Huyền Minh chân quân. Nhân từ Huyền Minh chân quân biết là người, rốt cục lòng từ bi, đưa tới ngon miệng món ngon. Lôi Điểu Vương yêu thích kỳ lạ, ánh mắt nhắm lại, nhìn thấy dáng người tráng kiện nam ma vương, vuốt ve cái cằm, suy nghĩ khả năng tiếp nhận chính mình bài quyền, là điện giật chơi vui, hay là nguyên hình tốt buồng địch. Một chút thần quang nở rộ, chậm rãi biến lớn, từ đó đi ra một vị cầm trong tay phất trần, Tiên Phong đạo cốt lão đạo. Gặp Huyền Minh đến, bốn vị yêu vương không mình hành lễ, tan tác như chim mông, bọn hắn đều không muốn nhìn thấy, đều không muốn đánh nhiều chân quân dạy dỗ hai vị ma vương. Huyền Minh tức giận trợn mắt chừng một cái, đừng tưởng rằng bần đạo không biết bốn người các ngươi khở hàng đang suy nghĩ gì, quay đầu liền cho các ngươi gấp bội. Cái này Thái Cực Thiên đã có thể cày ruộng, nhiều loại một chút linh dược không có tâm bệnh, những yêu này vương nhàn rỗi mới là lãng phí tài nguyên. Đương nhiên, đây đều là hậu sự. Ánh mắt rơi xuống hai vị ma vương trên thân, Huyền Minh huy động phất trần, giải bọn hắn cấm luôn chi thuật. Nữ ma vương lã chã trực khóc, run lẩy bẩy. Nàng đã nghe từ yêu vương giảng rất nhiều lao đạo sự tình, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, minh bạch giờ phút này giữ yên lặng, ngoan ngoan phối hợp mới có thể bảo mệnh, càng nhảy đã chết càng nhanh. Nam Ma Vương Giải Phong trong nháy mắt liền chửi ầm lên, lão lô mũi châu nếu không biết nói chuyện vậy cũng chớ mở miệng, vùng khẽ phất trần, Huyền Minh lần nữa thi triển cấm ngôn thuật. Nữ Ma Vương. Giờ phút này nàng nhìn về phía Nam Ma Vương, đao ánh mắt của hắn không giấu được. Thản nhiên ngồi dưới đất, Huyền Minh chậm rãi nói, "Vân đạo muốn cùng hai vị đạo hữu luận đạo, nếu như các ngươi ngoan ngoãn phối hợp, ta tự sẽ cho các ngươi lấy công chuộc tội cơ hội một phen lấy tình động, lấy lý hiểu sau khi thương nghị." Hai vị ma vương cảm động đến khóc ròng ròng, tự nguyện luận đạo. Bọn hắn tranh nhau chen lấn phóng xuất ra đạo tự thân tượng, nam ma thân sau hiện hiện một vòng đen kịt bóng đêm, nữ ma đầu đỉnh hiện hiện một đóa tím diên hoa, tiểu diễm bất đắc, phát ra thần bí u quang. Chợt, trời tối bên trong một hạt giống, phá đất mà lên, hấp thu tím diên hoa dinh dưỡng, mầm non cấp tốc sinh trưởng vì một gốc che trời đạo thụ, tỏa sáng, chiếu sáng hắc ám. Trở thành hắc ám thiên địa duy nhất nguồn sáng. Thái Cực Tiên. Huyền Minh đắm chìm tại huyền diệu trong đạo cảnh. Hỗn Nguyên đạo vực bản năng hiện hiện, cổ lão hỗn nguyên khí tăng vọt, tràn ngập toàn bộ đạo vực, cơ hồ muốn ngưng là thật chất. 6000 trượng đạo thụ càng kiên cường hơn cứng cáp. Thái cực, thái tố, quá thủy khí hơi thở tràn ngập, đan vào lẫn nhau ở giữa sinh ra một vòng cẳng cổ lão nguyên thủy khí tức, thái sơ. Chỉ là có khí lại vô hình vô chất, nhìn không thấy sở không được chỉ có thể cảm giác được. Đây là một loại càng huyền diệu hơn trạng thái, phản phất hỗn độn khởi nguyên, vạn đạo bản căn, một đạo ban đầu. Người, yêu, thần, ma, vu, minh. 6 tộc từ 6 cái đại phương hướng cho hắn phân tích thiên địa đạo lý, thuyết minh vũ trụ chân lý, làm cho Huyền Minh hiểu ra. Biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất. 6 tộc tu hành lại như thế nào biến hóa, đều có giống nhau đại đạo khởi nguyên, đều truy cầu cùng một đại đạo mục tiêu, chỉ là quá trình khác biệt, ven đường phong cảnh khác biệt, có thể cuối cùng trăm sông đổ về một biển. Đạo thụ biến hóa, nguyên bản lộn xộn cảnh cây một lần nữa chỉnh hợp, từ thân cây dọc theo 6 cái tráng kiện cảnh cây, 6 cái trên trạng cây tái sinh cảnh cây phục cảnh cây lại xẻ ra lá, lá lại xẻ ra lá, đạo thụ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được một lần nữa trở nên cảnh lá rậm rạp, thậm chí càng cảnh lá rậm rạp. Một ngày một đêm sau, luận đạo kết thúc. Đề ra nghi vấn hai ma vương một phen sau, tâm thần ra Thái Cực Tiên, trong khách viện Huyền Minh mở hai mắt ra, ánh mắt bên trong có hỗn nguyên chân ý chìm nổi lưu chuyển. Dị tượng biến mất sau, Huyền Minh một gương mặt mo cười đến sán lạn như cúc, lần này luận đạo hắn tiến bộ nổi bật. Đã có bước vào Tam Hoa tụ đỉnh cảnh tư cách, chỉ là sơ tâm vẫn chưa tìm được, hắn muốn hoàn mỹ phá cảnh, liền cần hoãn một chút, đối với cái này Huyền Minh tiếp nhận tốt đẹp. Làm việc tốt thường gian nan. Phóng nhãn thiên địa, trừ lại năng hắn không sợ bất luận tồn tại gì, cho dù là nửa bước đại năng nô đồng mâu thủ cũng chỉ là làm hắn kiêng kỵ. Bây giờ lại có bổ ích, ngày sau mặc dù đối đầu nửa bước đại năng, hắn cũng lực lượng mười phần. Đồng thời, Huyền Minh xem rõ ràng sự tình chân tướng. Nguyên lai Phượng tộc tiên tổ chém giết Dạ Ma lão tổ chỉ là nguy trang, trên thực tế, Dạ Ma lão tổ tu có bất tử thân, nhục thân cường hành, có thể nhỏ máu chúng sinh, Phượng tộc tiên tổ ngày xưa chỉ là trọng thương Dạ Ma lão tổ, đem nó trấn áp. Về sau Phượng tộc tại trấn áp trên mặt đất thành lập Triều Phượng thành, đến một lần che giấu hai mắt người, ai có thể nghĩ tới dưới thành trấn áp một tôn ma tộc đại năng, thứ hai mượn chúng sinh chi lực ma diệt Dạ Ma lão tổ chi lực, khiến cho không ngừng suy yếu xuống dưới, tiếp tục ngủ say. Có thể cẩn thận mấy cũng có sơ sót. 10 năm trước, Phượng tộc tiên tổ ngắn ngủi thanh tỉnh lúc, trấn áp Dạ Ma lão tổ phong ấn cũng xuất hiện bung lỏng, vị đại năng này đồng dạng thanh tỉnh một cái chớp mắt, thi triển bí pháp, vừa phân thần niệm đoạt xá Hỏa Phượng trưởng lão, khiến cho đoạt ma. Đại năng cùng nửa bước đại năng chênh lệch giống như vực sâu, chỉ cần Hỏa Phượng không chủ động bại lộ, dù cho là Ngô Đồng mẫu thụ, cũng phát giác không được mánh khóe, tăng thêm Hỏa Phượng thường ngày tọa trấn Triều Phượng thành, rất ít trở về Phượng Tây Sơn, khoảng cách kéo ra, bại lộ phong hiểm thấp hơn. Trong 10 năm này, Ma Phượng không chỉ có âm thầm liên hệ ma tộc, để lộ ra Dạ Ma lão tổ như cũ còn sống tin tức, còn âm thầm phá hư Triều Phượng thành bên trong trận pháp thiết điểm, vụ trộm hấp thu Dạ Ma bản thể tản mát ra khí tức, tu hành tiến triển cực nhanh, mới có thể trong khoảng thời gian ngắn tu vi tăng nhiều, có nội tình trùng kích Tam Hoa tụ đỉnh cảnh. Đương nhiên, vì phòng ngừa đánh cỏ động rắn, Ma Phượng không dám hút quá ác, đồng thời từ từ tìm tòi như thế nào phá vỡ trấn áp bản thể đại trận, lần này ma tộc đến, cũng là thời cơ chín muồi. Bọn hắn dự định hai bút cùng vẽ, một mặt hủy chỉ toàn hồ, làm cho Phượng tộc thu thập không đủ năm vượng, một mặt hủy Triều Phượng thành, cứu ra Dạ Ma bản thể. Không nghĩ tới xảy ra Huyền Minh biến số này. Vì thế, ma tộc chỉ có thể tương kế tự kế, cải biến sách lược, dự định dương đông kích tây, thật không nghĩ đến Phượng tộc khám phá mưu kế, thuận tay loại bỏ ra gian tế, càng không nghĩ tới nhìn qua chỉ là một gốc tiên địa linh căn Ngô Đồng mẫu thụ, lại thâm tàng bất lộ, đã là một tôn nửa bước đại năng, dẫn đến ma tộc kế hoạch thất bại trong gang tấc. Ma tộc cùng Phượng tộc cân đoán, Huyền Minh không muốn quản, chỉ cần xác nhận Phượng tộc không chịu thiệt là được. Lại bế quan mấy ngày, tiến một bước tiêu hóa đoạt được, hắn mới đi ra khỏi gian phòng, chợt liền bị Phượng Hy phái ra người xin mời đi. Một người một Phượng gặp nhau, lẫn nhau khách sáo một phen lại rảnh rỗi phiếm vài câu sau, một mảnh lá Ngô Đồng rơi xuống, hóa thành một vị hồng y nữ thần, trải qua Phượng Hy giới thiệu, Huyền Minh biết được vị này chính là Ngô Đồng mẫu thụ. Là một vị tươi đẹp trương dương lại tính tình như nước nữ tử. Thu thân hiện thân, tin tức nghĩ đến đã truyền ra, không lâu liền sẽ thế chỗ đều biết, nếu như thế ta cũng liền không dối gạt đạo hữu. Ngô Đồng mẫu thụ thông linh, bắt đầu tại 5000 năm trước, đây là Phượng tộc bí ẩn, tại mấy ngày trước duy tộc trưởng mới có thể biết được. Nguyên nhân chính là như vậy, ta Phượng tộc mới có thể nghiêm tra phía dưới phát hiện ma phượng tồn tại, thông dòng bố cục. Lần này xin mời đạo hữu đến đây, một là nói cảm tạ bạn mấy ngày trước xuất thủ diệt ma, hai là hy vọng đạo hữu có thể giúp ta Phượng tộc một chút sức lực. Phượng Hy thoải mái. Huyền Minh cũng không chơi hư. Ngày gần đây, Vân đạo có phần bị Phượng tộc lễ ngộ, đạo hữu có gì cần ta xuất lực sự tình cứ việc nói tới, Vân đạo định dốc hết toàn lực. Chương 238, chân hỏa tương dung, lại gặp Hỗn Nguyên. Chương 238, chân hỏa tương dùng, lại gặp hôn nguyên chuyện được cổn vợ ở bởi gà kho xả ớt. Hướng vượng thành bên dưới vạn trượng, vô hình gợn sóng dập dờn, ba đạo lưu quang vạch phá không gian, xuất hiện ở địa quật bên trong. Chính là Huyền Minh, Phượng Hy cùng Ngô Đồng Thần. Dưới chân biển lửa cuộn cuộn, nham tương cuộn cuộn, động quật vách đá, nham thạch, cột đá, thậm chí là trong biển lửa khắp đầy phù văn cổ lão. Mỗi cái phù văn đều giống như dương cánh bay lên vượng hoàng. Phượng Hy lại đi lại nói ma phượng ẩn nút 10 năm, phá hủy trong thành pháp trận, dạ ma thuần âm, lôi đỉnh cùng chân hỏa là nó khắc tinh. Ngày xưa tiên tổ phía Nam Minh ly hỏa cùng một đoạn Ngô Đồng mẫu thụ cảnh cây làm cơ sở, lấy tự thân linh vũ là tài, dựa vào trong núi hỏa mạch, liên thông tứ phương núi lửa, tạo dựng tòa này tuyệt thế đại trận, mới trấn áp trọng thương dạ ma lão tổ. Lịch đại phượng tộc trưởng cách mỗi trăm năm liền sẽ mang theo cây Ngô Đồng nhánh đến đây, thi triển Nam Minh ly hỏa, gia trì đại trận uy lực, tăng thêm dạ ma lão tổ thương thế, ngăn cản ma đầu thức tỉnh. Cùng Ngô Đồng thần tướng lẫn nhau phối hợp, tay nắm pháp quyết, Phượng Hy vừa đi vừa chữa trị phù văn bên cạnh tiếp tục nói, trước kia, mặc dù đối với đạo hữu tam muội chân hỏa chi uy có chỗ nghe thấy, nhưng một mực chưa từng nhìn thấy, mấy ngày trước đây nhìn thoáng qua, quả thật uy lực vô tận, danh bất hư truyền, có đốt núi nấu biển chi năng, đủ để cùng ta phượng tộc Nam Minh ly hỏa đánh đồng. Lần này mời đạo hữu đến đây, là hy vọng có thể mượn tam muội chân hỏa tăng phúc Nam Minh ly hỏa, hợp hai loại chân hỏa chi lực, tu bổ trận pháp, miễn cho dạ ma lão tổ thừa dịp cơ hội. Ngày xưa ma tộc từng vì họa thiên địa, dạ ma lão tổ càng làm nhiều việc ác, có thể vì trấn áp ma này tận một phần sức mọn, là bần đạo phúc khí. Huyền Minh vừa nói vừa thuận cây Ngô Đồng thần chỉ điểm, giơ ngón tay lên, hướng trong phủ văn rót vào một sợi tam muội chân hỏa ngọn lửa. Trước khi đến, Phượng Hy đã thẳng thắn phượng tộc cùng ma tộc quá khứ, mặc dù chi tiết có chỗ xuất nhập, nhưng tổng thể nội dung cùng hai ma vương thuật lại nhất trí. Hỏa Phượng phủ văn lập tức sáng rõ, tại hai loại chân hỏa ra chỉ hạ thân bên trên lại chuyển thành màu vàng nhạt. Trầm mặc ít nói cây Ngô Đồng thần thấy vậy, kinh ngạc mắt nhìn Huyền Minh, Phượng Hy càng hai mắt tỏa sáng. Nghĩ không ra hai loại chân hỏa dung hợp còn có như thế thu hoạch, đúng là niềm vui ngoài ý muốn. Huyền Minh bước dầu phụ quát, tam muội chân hỏa dung nhập Nam Minh ly hỏa phù sát na, lại dựng dục ra một sợi huyền diệu pháp tắc, cứ việc ba động rất nhỏ, biến hóa chỉ có một tia đợt, nhưng không lừa gạt được bọn hắn cảm giác. Loại cảm giác này rất vi diệu. Nếu như có thể tìm kiếm minh bạch nguyên lý, dù là chỉ có một tia, cũng đối ra cố phòng ấn có lợi. Nghĩ đến điểm này, bọn hắn chậm dần bước chân, thông qua phủ văn từ từ thăm dò. Mỗi khi Huyền Minh rót vào tam muội chân hỏa lúc, bọn hắn đều vô ý thức phân ra một tia tâm thần, yên lặng quan sát cùng trải nghiệm trong đó biến hóa vi diệu. Mỗi người phát biểu ý kiến của mình, kể rõ cái nhìn, cộng đồng tìm tòi. Lại đi lại bổ. Ba đạo thân ảnh rất mau tiến vào địa quật chỗ sâu. Ma khí dần dần nồng đậm, câu người tâm hồn, dễ dàng làm cho người sinh sôi dục vọng, tăng lên tâm tình chập chờn. Càng đi vào trong, Phượng Hy cùng Tây Ngô Đồng thần sắc mặt càng lạnh, có thể thấy được các nàng đối với dạ ma căm thù đến tận xương tủy. Bị phá hư phụ văn càng ngày càng nhiều, Phượng Hy tế ra một cây phượng châm, Nam Minh ly hỏa như mưa rơi, tinh chuẩn rơi xuống môi đạo phượng văn bên trên, bị phá hư hỏa phù được chữa trị, hoàn hảo hỏa phù khí tức càng mạnh. Tây Ngô Đồng thần huy động trong tay nhánh cây, tranh hồng quang mang lấp lóe, một khí như khói, phiêu đãng mà ra, rơi vào trong phủ văn, bạo ngược phủ văn nhiều một cô nhu hòa. Huyền Minh huy động vất trần, 3000 tơ bạc phiếm hồng, tam muội chân hỏa thuận sợi tơ, chạy vào trong phủ văn. Tây Ngô Đồng thần lại vung nhánh, lấy một khí điều hòa Nam Minh ly hỏa cùng tam muội chân hỏa, làm cả hai hoàn mỹ dung hợp. Bọn hắn phối hợp ăn ý, đối với trình tự đã xe nhẹ được quen, mượn nhờ tìm tòi nghiên cứu ra một tia nguyên lý, nhiều lần nếm thử, dung hợp tốc độ cùng ý lực tăng gấp bội. Nhìn đen kịt ma khí, Phượng Hy cảm thấy chướng mắt, tố thủ huy động phượng châm, châm nhọn bay ra một con sinh sắn hỏa phượng, triển khai hai cánh, xoay quanh bay múa, những nơi đi qua, ma khí như cỏ khô giống như bị thiêu đốt. Cây Ngô Đồng trong thần tâm khẽ động, huy động nhánh cây, Huyền Minh tâm linh thần hội, huy động phát triển. Tam muội chân hỏa cùng với một khí dung nhập hỏa phượng, ba tôn luyện thần đại tu đều cẩn thận, bình một tiếng, hỏa phượng nổ tung, ma khí bị đốt cháy không còn, không tính không có chút nào thu hoạch. Phượng Hy lại vung châm. Cây Ngô Đồng thần thụ nhánh theo sát phía sau. Huyền Minh phát triển lập tức đuổi theo kịp. Phanh phanh phanh, từng cái hỏa phượng bạo tạc. Nhưng bọn hắn đều không có nhiều lần thất bại từ bỏ hoặc đột trí, ngược lại thần sắc phấn chấn, hỏa phượng tiếp nhận thời gian càng ngày càng lâu, bạo tạc uy lực càng ngày càng mạnh. Các nàng lĩnh ngộ càng nhiều nguyên lý, điều chỉnh cùng nắm giữ càng nhiều kỹ xảo. Lệ, lần thứ 9 sau, một tiếng êm hai tiếng phượng hót vang lên. Tiểu xảo hỏa phượng dần dần lột xác thành kim phượng, linh vũ hiện ra nhàn nhạt kim quang, vô cánh mà bay, khí thế phóng đại, hoa lệ lại tôn quý, kỳ diệu pháp tắc lần nữa sinh ra. Mặc dù quá trình chậm không ít, nhưng xác thực thành công, loại kia chỉ có thể ý hội huyền diệu cảm giác cũng càng mãnh liệt, ba tôn luyện thần nhìn nhau cười một tiếng, lần nữa ấn chứng trong lòng phỏng đoán. Đối với phong ấn dạ ma lòng tin tăng gấp bội. Lệ, kim phượng linh tính càng đầy, tựa như một cái chân chính sinh linh. Những nơi đi qua, ma khí giống như nước nóng giống như kịch liệt sôi trào, tốc độ cùng uy lực cùng trước đó so sánh có khác nhau một trời một vực. Dù là ma khí mê hoặc nhân tâm chi lực càng ngày càng mạnh, cũng bị kim phượng đốt cháy, thẳng đến xuất hiện trước mặt một đóa hắc liên hình dáng lúc, kim phượng mới hao hết năng lượng, tiêu tán không thấy. Tuy nói kim phượng uy lực ngoài ý muốn, bình thường đi đến nơi này chỉ ít cần 3 cái hỏa phượng, bây giờ một cái kim phượng liền giải quyết, nhưng nhìn thấy kim phượng biến mất, Phượng Hy hay là tiếc nuối một chút. Sau đó cho lần đầu tiên tới cây Ngô Đồng thần cùng Huyền Minh giới thiệu nói, phía trước chính là động của Hạch Tâm, dạ ma lão tổ bị phong ấn ở trên hoa sen, tuy nói ma này rơi vào trạng thái ngủ say, ta mấy lần trước lúc đến cũng không có nguy hiểm, nhưng có ma phượng sự tình phía trước, khó đảm bảo sẽ xuất hiện ngoài ý muốn, ma này giỏi về mê hoặc lòng người, hai vị đạo hữu còn xin coi chừng. Nhắc nhở sau, Phượng Hy mi tâm phượng văn sinh huy, một đạo thanh tịnh pháp tắc vờn quanh thân, vờn quanh một cô thanh linh khí tức. Đây là phượng tộc bí bảo một trong, có thanh tâm minh thần chi diệu, chống cự tà ma chi lực, nàng mỗi lần ra chỉ phong ấn, đều sẽ kích phát bảo vật này hộ thân. Tây Ngô Đồng thần mi tâm đồng dạng hiện hiện một vòng bí văn, là lá ngô đồng phiến bộ dáng, cùng phượng văn hiệu quả cùng loại, khí tức tương cận. Huyền Minh cởi xuống trong tay linh đan, chỉ toàn minh trung nở rộ nhàn nhạt ánh quang, rủ xuống một đạo thanh tịnh pháp tắc, bảo vệ tự thân. Phượng Hy thấy vậy, mỉm cười. Nghe đồn Huyền Minh đạo hữu bên hông có một linh đan, có thanh tâm công hiệu, có thể phụ trợ tu hành, từng ở trên chiến trường phương Bắc đại hiện thần uy, bây giờ nhìn thấy, nàng yên tâm không ít. Đều có pháp bảo hộ thân, cho dù xảy ra bất trắc, cũng có thể tạm thời ngăn cản, kịp thời phản ứng, liên thủ kháng địch. Đỉnh đầu chỉ toàn minh trung. Huyền Minh xuyên thẳng qua ở trong địa quật. Khu vực hạch tâm ma khí càng quỷ dị, có thể điều động sinh linh tâm tình tiêu cực, để cho người ta không nhịn được muốn cắm đồng bạn hai đao. Đáng tiếc, khó mà dung chuyển hắn tâm thần. Hắc Liên bộ dáng càng ngày càng rõ ràng, hoa nở 36 cánh, cánh cánh đen như mực, hoa nở trên nham tương, màu đen đỏ so sánh rõ ràng, trên đó ngủ mê man một cái ba trượng ma rơi. Hoa sen cùng ma rơi nhìn qua không lớn, chí ít không như trong tưởng tượng lớn, khả Huyền Minh thanh sở có nhiều thứ không phải càng lớn càng tốt. Trước mặt đóa này bị ma khí xâm nhiễm hoa sen trên thực tế là một thế giới, nhìn qua thường thường không có gì lạ. Trên thực tế khí tức nội liễm, hắn có được thái cực tiên, tiên thiên phẩm cấp hơn xa Hắc Liên, phát giác một tia huyền diệu. Về phần ma rơi, nhìn qua chỉ có ba trượng, trên thực tế chỉ là bị áp xúc thành dạng này, có trời mới biết nó đến tuột cùng lớn bao nhiêu. Ma rơi ngủ say. Huyền Minh, Phượng Hy cùng Cây Ngô Đồng thần cũng không dám chủ quan, bọn hắn liên thủ, an ý thi triển thần thông. Nam Minh Ly Hỏa, Ngô Đồng một khí cùng tam muội chân hỏa tạo thành đặc thù tam tải, nhao nhao tràn vào trong hoa sen. Đây chính là ly hỏa cùng chân hỏa tương dung nguyên lý. Ly hỏa là trời, một khí là, chân hỏa là người. Ly hỏa được từ thiên địa, chân hỏa bắt nguồn từ tự thân, tam tài quy nhất, là một loại một hỏa tương sinh, trong ngoài tương hợp khác loại hỗn nguyên. Ma khí bị đốt cháy, hoa sen lộ ra nhan sắc ban đầu, đỏ rực như lửa, cánh cánh diễm lệ. Theo thời gian trôi qua, hoa sen triệt để khôi phục, còn nhiều thêm từng đạo kim biên, hoa lệ thần thánh, uy lực càng sâu. Ngủ say ma rơi thân thể chấn động, trên mặt hiện hiện một vòng thống khổ biểu lộ, dọa đến Huyền Minh bọn hắn lập tức cảnh giới. Thẳng đến ma rơi khôi phục lại bình tĩnh, sợ bóng sợ gió một trận ba tôn luyện thần đại tu mới như chút được gánh nặng. Phong ấn một lần nữa ra cố. Quá trình hữu kinh vô hiểm. Nơi đây không nên ở lâu, bọn hắn lập tức đường về, ra địa quật, Phượng Hy cùng Cây Ngô Đồng thần đạo tạ ơn, cùng Huyền Minh bên cạnh nói chuyện với nhau bên cạnh trở về Phượng Tê Sơn. Trở về khách viện, đi trở về gian phòng, đóng chặt cửa cửa sổ, Huyền Minh ngồi xếp bằng, yên lặng trải nghiệm Nam Minh Ly Hỏa cùng Tam Muội Chân Hỏa tương dung huyền liền diệu, phục bản chi tiết. Trời tối người yên lúc, hắn sắc mặt đột nhiên biến đổi. Chương 239, Hoàng Đình Trung Cảnh Ngọc Kinh Hiển Uy chương 239, Hoàng Đình Trung Cảnh Ngọc Kinh Hiển Uy chuyện được cuốn vở ở bởi gà kho xả ớt. Phượng Tê Sơn, trong khách viện, chỉ toàn minh trung tự mình, sóng âm chấn động. Thanh tịnh pháp tắc vần quanh, bảo hộ tự thân, gia trì linh hải, vẫn như trước không đủ. Trên thân tuôn ra liên tục không ngừng ma khí, cửa trước chấn động, nguyên thần cùng một đoàn bóng đen cực chiến. Đoàn này bóng đen chính là dạ ma phân thần. Hắn đến tột cùng làm sao phụ đến trên người mình? Là tự động quật chạy ra, hay là đã sớm ẩn nút ở bên ngoài? Những này Huyền Minh hết thảy không biết, cũng không tâm tình tìm tòi nghiên cứu, dưới mắt hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, trấn áp dạ ma, xử lý dạ ma. Cửa trước bên trong, dạ ma kinh hỉ, nghĩ không ra ngươi lại tàng lấy như vậy bí mật, 9.000 trượng nguyên thần. Dù cho là tam hoa tụ đỉnh sinh linh bất quá cũng như vậy. Quả nhiên là niềm vui ngoài ý muốn. Bây giờ những này sẽ trở thành bản tọa nội tình, các loại nuốt nguyên thần của ngươi, chiếm cứ nhục thể của ngươi, bản tọa nhất định có thể cấp tốc khôi phục thực lực, thậm chí trái lại thôn phệ bản thể, đi đến bản thể một mực tha thiết ước mơ lại khó mà với tới độ cao. Ta tất một lần nữa quân lâm thiên hạ. Dạ ma kích động, điên cuồng vỗ cánh, linh hồn pháp tắc lan tràn ra, 9.000 trượng nguyên thần bất an, nở rộ thuần dương thần quang. Thuần dương khí cùng ma khí kịch liệt giao phong, hồn nguyên pháp tắc cùng linh hồn pháp tắc va chạm. Tại nhà mình cửa trước, nguyên thần lại hơi chỗ hạ phòng. Huyền Minh ý thức được nhất định phải nhanh tốc chiến tốc thắng, trước mặt dạ ma tuy là phân thần, nhưng đại năng thủ đoạn không thể khinh thường. Ma tộc đại năng càng thủ đoạn bị dị. Chớ nói chi là, đại năng phân hồn chất lượng hơn xa luyện thần nguyên thần, thời gian kéo càng lâu, chiến cục càng tối nát, đối với mình càng bất lợi, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Tâm niệm nhất định, Huyền Minh không chút do dự triệu hồi ra Thái Cực Tiên, phóng xuất ra Hỗn Nguyên Đạo vực. Cửa trước bên trong, tràng cảnh đại biến. Nguyên thần sừng sững tại Hỗn Nguyên Đạo vực nội, đỉnh đầu Thái Cực Tiên, dưới chân Hỗn Nguyên đất, cầm trong tay đạo thủ, hướng dạ ma phân hồn đè tới. Uy thế tăng nhiều, uy lực phóng đại. Dạ ma phân thần biến sắc, nghĩ không ra trước mặt lao đạo có thủ đoạn như vậy. Kiên kỵ sau khi, hắn hưng phấn không thôi, càng là như vậy, càng nói rõ lao đạo bí mật không thể coi thường. Lao đạo nguyên thần chiếm cứ sân nhà ưu thế, bây giờ thủ đoạn lại có chút không tầm thường. Dạ ma lão tổ phân thần minh bạch, giống như mình đến tốc chiến tốc thắng, hắn không tại dấu rốt, cắn răng thi triển một môn bí thuật, dù là sau đó chính mình sẽ suy yếu một đoạn thời gian, có thể chỉ cần nuốt trước mặt nguyên thần, bỏ ra đã làm cho. Ma khí cuồn cuộn, linh hồn pháp tắc khuấy động. Dạ ma lão tổ phân hồn bị đạo thủ đánh trúng, trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ, phân thành vô số mảnh vỡ. Những mảnh vỡ này như đom đóm giống như bay múa, tạo thành một đạo trận pháp, vây khốn Huyền Minh nguyên thần. Đưa mắt tứ phương, giống như là đưa thân vào băng tinh trong lao ngục, trên dưới trái phải trước sau đều là sáng đến có thể soi gương tấu kính. Khắp nơi đều là nguyên thần kính tượng, tìm không được dạ ma phân thần mảy may tung tích. Huyền Minh trong lòng cảm giác nặng nề, đưa tay huy động đạo thụ, nếm thử công kích, phát hiện pháp tắc bị phục chế, đạo thụ bị phục chế, động tác của mình, biểu lộ, thần thông, đạo lý các loại đều bị phục chế. muốn đánh nát băng tinh lồng giam công kích trực tiếp trả về đến trên người mình, hay là một đống hình ảnh cùng một chỗ công kích. Nếu không phải mình xuất lực không nhiều, chỉ sợ phải bị thua thiệt, biết được bình thường công kích vô dụng, Huyền Minh trong lòng hơi động. Phất tay tán đi đạo thụ, đưa tay đưa tới Thái Cực Tiên. Hỗn Nguyên Đạo cũng không duy nhất, chỉ là tu hành độ khó cực cao, lúc này mới lộ ra đạo thụ, trước mắt chỉ có chính mình có thể tu. Có thể Dạ Ma phân thần có đại năng thủ đoạn cùng cảm ngộ, dù là bây giờ chỉ có nửa bước đại năng thực lực, mạnh như thác đổ, đủ để phục khắc ra Huyền Minh Dương thần cấp bậc Hỗn Nguyên pháp tắc. Bởi vậy, muốn phá quan này sử dụng chi pháp phải có đủ tính duy nhất, Thái Cực Tiên do Hoàng Đỉnh ngoại cảnh ngọc kinh biến thành, trên trời dưới đất duy này một sách là bút tích thực. Huyền diệu khó lường, hắn cũng không tin Dạ Ma phân thần có thể phục khắc đi ra. Lòng bàn tay lên vòng xoáy, Thái Cực Thiên vận chuyển, ma làm cả côn, điên đảo âm dương, thôn vệ băng tinh lao ngục. Dạ Ma phân thần phát động thần thông, nếm thử phục khắc lại chỉ ngưng tụ ra nửa cái Thái Cực Thiên liền kẹp lại. Bị Huyền Minh nắm lấy cơ hội, đánh nát băng tinh. Tiếng cạch cạch bên tai không dứt, băng tinh lao ngục vỡ thành vô số bộ băng, thoáng qua tiêu không. Dạ Ma phân thần rơi xuống mà ra, bước chân lảo đảo, hơi kém ngã sấp xuống, hắn cực lực ổn định thân hình, như băng tinh da thịt càng lộ vẻ tái nhợt, trên mặt xuất hiện giống mạng nhện vết rách. Nhìn không được phun ra đại lượng thần hồn huyết khí, biến thành chất dinh dưỡng, bị cửa trước hấp thu. Nhìn thoát khốn mà ra Huyền Minh, hắn khó có thể tin, nghĩ không ra chính mình lần nào cũng đúng bí thuật liền như vậy bị phá. Sự thật bày ở trước mắt, dù là Dạ Ma phân thần không nguyện ý cũng không thể không thừa nhận tiếp nhận kết quả này. Có thể khó có thể tin sau, hắn nhìn xem Huyền Minh trong tay Thái Cực hư ảnh ánh mắt của nhật, nhìn về phía Nguyên Thần ánh mắt càng nhất định phải được. Nuốt ngươi, chỉ cần nuốt ngươi, bản tọa đời này nhất định có thể thành tựu đỉnh tiêm đại năng, thậm chí sánh vai đạo tổ. Đến lúc đó, trên trời dưới đất duy ngã độc tôn. Dạ Ma phân thần si mê đạo, chỉ là Huyền Minh sẽ không cho hắn cơ hội này. Thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Thừa dịp lúc ban đêm Ma phân thần thần thông bị phá, tình thế tạm thời nguy chuyển, chính mình lật về một ván, hơi chiếm thượng phong. Huyền Minh toàn lực xuất kích, chuẩn bị nhất cổ tác khí, chấn áp ma này. Tay hắn cầm Thái Cực Thiên chụp về phía Dạ Ma phân thần, mang theo một giới chi lực, trong đó bị chấn áp yêu vương cũng bị bách xuất lực. Vạn đạo tế huy, diễn sinh Thái Cực. Thái Cực đồ cũng ra chỉ Thái Cực Thiên, âm dương lưu chuyển, thanh trọng hợp nhất, cản khôn quy nguyên, nhật nguyệt giao thái. Một cái che khuất bầu trời quá cực cường thế đè xuống. Dạ Ma phân thần con ngươi thích chặt, vô ý thức ngừng thở, biểu lộ ngưng trọng lại hưng phấn. Hắn ngưng tụ ra một khung đôi vượng đằng không, toàn thân xích hồng, ma khí ngập trời, đưa tay bắn ra chanh chanh ma âm. Tiếng vượng hót vang, ma âm sỏ lốt hai. Dạ Ma phân thần sau lưng bay ra một cái vạn trượng ma phượng, dương cánh ở giữa thiêu đốt nóng bỏng ma diễm, mắt phượng như lao, ánh mắt hung lệ. Chương dực xoay tròn, hóa thành một cái cự đại hỏa toàn, thẳng đến Thái Cực Đồ, mâu cùng tuấn, triển khai đỏ sức. Huyền Minh kinh ngạc không hiểu. Vô luận là ma phượng hay là đôi vượng đằng không, đều có một loại mãnh liệt cảm giác quen thuộc. Chỉ là nàng không phải là bị trấn áp sao? Chẳng lẽ có ẩn tình khác? Nhìn đang tấu đàn không, chính một chút xíu thay đổi chiến cuộc Dạ Ma phân thần, Huyền Minh tạm thời đè xuống trong lòng suy nghĩ. Một phương diện, điều khiển Thái Cực Tiên kiệt lực đối kháng. Một phương diện khác, hắn toàn lực câu thông ẩn nấp tại cửa trước bên trong Hoàng Đỉnh Trung Cảnh Ngọc Kinh. Bản kinh thư này hắn đã đọc qua hai lần, miễn cưỡng có thể điều động một hai, cùng ngoại cảnh trải qua một dạng huyền diệu khó lường, ẩn chứa khủng bố bí lực, vạn pháp bất xâm. Trọng yếu nhất chính là, nghiên cứu nhiều năm như vậy, Huyền Minh đã biết bản kinh thư này uy lực thiên về phương hướng. Nếu như nói Hoàng Đỉnh ngoại cảnh Ngọc Kinh diễn hóa Thái Cực Thiên thiên về tại chân áp, như vậy Hoàng Đỉnh trung cảnh Ngọc Kinh hẳn là thiên về sát phạt. Dạ Ma phân thần có thể so với nửa bước đại năng, chỉ dựa vào tự thân khó mà chân áp, dù là đạt được Thái Cực Thiên gia trì, cũng chỉ có thể miễn cưỡng chiến bình, muốn chân áp thậm chí chém giết ma này, cần Hoàng Đỉnh trung cảnh Ngọc Kinh tương trợ. Mấy lần nếm thử, kinh thư rốt cục bị điều động. Rơi xuống Dạ Ma phân thần trong mắt, chính là Huyền Minh nguyên thần tay trái đột nhiên nhiều một bản kinh thư. Kinh này khí tức phong cách cổ xưa nặng nề, phản phất bao hàm toàn diện, bị vạn đạo thần quang cùng rộng lớn đạo tượng bảo vệ, thần bí khó lường. Dù cho là hắn cũng chỉ có thể nhìn thấy một chút manh mối, càng làm hắn hơn để ý là nhìn thấy bản kinh thư này, chính mình thoáng như nhìn thấy đại đạo, trong lòng chỉ còn lại có một thanh âm, đạt được nó, không tiếc bất cứ giá nào đạt được nó. Thanh âm càng lúc càng lớn, do căn dặn diễn biến thành cuồng loạn gào thét. Dạ Ma phân thần trên mặt hiện hiện một vòng điên cuồng, hai mắt xích hồng, có thể sau một khắc, cùng với Huyền Minh ung mạnh trải qua nện xuống, Dạ Ma phân thần do cuồng nhiệt biến thành sợ hãi. Thần sắc trước nay chưa có hoảng sợ, hắn cảm giác quyển sách này biến thành một thanh kiếm, một thanh Chu Tiên Diệt Thần kiếm, một thanh Tê Thiên Liệt Địa kiếm, một thanh chia cắt hoàn vũ kiếm, làm hắn trong lòng sinh ra đại khủng bố. Hắn muốn chạy trốn lại phát hiện mình bị một mực khóa chặt, toàn thân không thể động đậy. Chương 240, phản hương, vũ khí triều nguyên. Chương 240, phản hương, vũ khí triều nguyên. Chuyện được cuốn vở ở bởi gà kho xả ớt. Huyền Minh nhấc cánh tay vung mạnh trải qua, một thanh cự kiếm chém xuống, không có tranh tranh kiếm minh, quang mang cũng đều liễm tận. Rơi xuống Dạ Ma phân thần trước mặt lúc chỉ là bình thường nhất một kiếm, lại kiếm quang lóe lên, đầu người rơi xuống đất. Dạ Ma phân thần vẫn lạc, nhưng lại không chết. Rơi xuống đại lượng ký ức, các loại huyền kỳ ma công, bí thuật tràn vào trong đầu. Hắn lấy đặc tù phương thức tồn tại, chỉ cần Huyền Minh có nửa phần tâm động, nhịn không được tu hành trong đó một môn bí thuật, Dạ Ma phân thần liền có thể lần nữa phục sinh. Đây là một loại quỷ dị thuật, một loại khiến sinh linh biết hết thể lại đối kháng hết thể thuật. Phân thần hối hận sẽ không lúc không khắc mê hoặc. Đáng tiếc, Huyền Minh không quan tâm. So với ma công bí thuật, hắn càng quan tâm đại năng cảnh giới, hoặc là nói luyện thần phía trên cảnh giới. Huống chi, hắn có biện pháp ứng đối khốn cùng. Hoàng Đình trung cảnh Ngọc Kinh hồi phục tại chỗ, Huyền Minh lòng bàn tay sinh huy, đem cố này hối hận cùng oán hận chấn áp tại Thái Cực Thiên bên trong. Làm xong những này, Huyền Minh chuyên tâm điều tức, khôi phục tinh khí thần, các loại trạng thái khôi phục như lúc ban đầu, hắn xuất hiện tại Thái Cực Tiên. Mắt nhìn chuyên tâm trồng thuốc hoặc thôi động tiên điệu diễn hóa yêu vương ma vương, hài lòng sau khi, Huyền Minh đi vào phong ấn phân thần hối hận chỗ, tiếp nhận cùng tìm đọc nó ký ức. Sau 2 canh giờ, hắn mở hai mắt ra, đầu ngón tay quanh quẩn một tia hoàng đình khí, cọ rửa chính mình khiếu huyệt kinh mạch, từ trong ra ngoài kiểm tra cùng tẩy lễ. Mấy tức sau, tiếng kêu thảm thiết vang lên, một đạo ma khí bị bộc ra, đây là lưu lại tại trong trí nhớ ma niệm. Mặc dù không bằng ma công bí thuật hối hận mãnh liệt, nhưng cũng không thể khinh thường, càng vô thanh vô tức, vô hình vô ảnh, thời gian lâu dài, liền sẽ tại thể nội thai nghén ma trùng, vụ trộm hấp thu Huyền Minh năng lượng, trở thành dạ ma phân thần lại đến tư lương. Bởi vì là Huyền Minh chính mình nuôi lớn ma trùng, cùng hắn đạo thể thần hồn càng phù hợp, tân sinh dạ ma phân thần sẽ không lại nhận bài xích, đoạt xá đứng lên lại càng dễ. Dù là Huyền Minh lần nữa trấn áp, cũng sẽ như giỏi trong xương giống như khó mà triệt để loại trừ. Cũng may Huyền Minh có hoàng đỉnh kinh tạng thân, Thái Cực Thiên bên trong hắn tức chúa tể, kịp thời đem ma trùng rút ra, trung điệp phong cấm, đem nguy hiểm bóp chết tại trong trứng nước. Chờ hắn tam hoa tụ đỉnh, lại triệt để diệt ma. Xử lý tốt ma trùng, Huyền Minh tâm thần ra Thái Cực Thiên, trở về bản thể, bắt đầu chỉnh lý não hải lộn xộn tin tức, hợp quy tắc giả ma phân thần ký ức. Lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa, phong hiểm càng lớn, ích lợi càng lớn. Giả ma phân thần sinh động thuyết minh hai điểm này. Cho dù chỉ là phân thần, chỉ kế thừa một bộ phận ký ức, tin tức vẫn như cũ phong phú. Các loại thượng cổ tân bí, huyền kỳ cố sự, sơn hà địa chí, uyên bác học thức, thậm chí là bộ phận tu hành tâm đắc các loại làm cho Huyền Minh mở rộng tầm mắt, nội tình tăng gấp bội. Hắn giải khai giả ma phân thần vì sao để mắt tới chính mình nguyên nhân, cũng hiểu biết luyện thần phía trên cảnh giới. Giả ma cáo giả, am hiểu sâu thọ khôn có ba hang chi đạo, chuẩn bị không ít chuẩn bị ở sau. Phân thần đoạt xá ma phượng sau, hắn không hoàn toàn thôn vệ hỏa phượng thần hồn, mà là lấy bí thuật ma công dụ hoặc, thúc đẩy nó từng bước xa đoạn, hỏa phượng nhập ma, một mặt là thụ phân thần dẫn dụ, một mặt là nàng tự nguyện như vậy. Có hỏa phượng phối hợp, giả ma phân thần giấu kín càng sâu. Đây cũng là cây mô đồng thần không có phát hiện hỏa phượng dị thường nguyên nhân một trong, nếu không, giả ma tàng hình liễm tức bí thuật cố nhiên lợi hại, có thể phân thần nhiều nhất chỉ có thể so với nửa bước đại năng, cùng thụ thần lực lượng ngang nhau. Trong hai cái giả ma chiếm cứ chủ đạo, ma phượng chỉ có thể biết giả ma phân thần muốn cho nàng biết đến, tại nàng thời điểm không biết, giả ma phân thần đã sớm nghĩ kỹ đường lui. Giải cứu bản thể kế hoạch, nếu là thành công, tất cả đều vui vẻ, nếu là thất bại, giả ma phân thần liền vẻ sầu thoát xác. Người trước sau khi thất bại, hắn thi triển hậu chiêu. Tại thụ thần giáng lâm, trấn áp ma phượng trong nháy mắt liền trắng sĩ tay cụt, bỏ trốn mất dạng, thậm chí hỗn loạn ma phượng ký ức. Để nàng vẫn cho là chính mình là giả ma phân thần. Đoạt xá Huyền Minh là phân thần đã sớm mượn nhờ bản thể chi lực, tại trong động vật thiết hạ bấy dập, một khi kế hoạch thất bại, phượng tộc tất nhiên sẽ tu bổ phong cấm, tiến vào địa quật sau sẽ trong bất chi bất giác bị bản thể chi lực ăn mòn, ở thể nội gieo xuống ân ký. Vì phòng ngừa lộ ra chất ngựa, ấn ký bản thân vô hại cũng không lích lại sẽ ở trong một ngày biến mất, phương châm chính một cái khó mà phát giác. Bởi vì tiêu hao bản thể lực lượng, dạ ma lão tổ ngủ say càng sâu, Huyền Minh, Phượng Hy cùng Tây Ngô đồng thần phong ấn lúc mới có thể không phản ứng chút nào. Huyền Minh đi qua địa quật, lây dính ấn ký, thế là bị dạ ma phân thần để mắt tới, trở thành kế tiếp thằng xui xẻo. Đương nhiên, dạ ma phân thần lựa chọn cũng là hiếp yếu sợ mạnh, Tây Ngô đồng thần không có cơ hội, Phượng Hy là uy tín lâu năm tam hoa tụ đỉnh cường giả, cầm trong tay phượng tộc truyền thừa bí bảo. Chỉ có Huyền Minh nhìn qua hơi kém một chút. Tăng thêm hắn là phượng tộc khách nhân, lại là Huyền Yến chủ nhân, sẽ không tùy tiện bị hoài nghi. Dạ ma phân thần dự định đoạt xá Huyền Minh sau lập lại chiêu cũ, để Huyền Minh nghiệm hộ, tiếp tục cẩn tàng, các loại năm phượng tỉnh lại phượng tộc đại năng lúc ra lại nó bất ngờ, ngang nhiên nổi lên, trọng thương phượng tộc đại năng. Chỉ là hắn đánh giá thấp Huyền Minh. Cuối cùng thất bại trong gang tấc, là Huyền Minh làm ảo cưới. Hiểu rõ tiền căn hậu quả sau, Huyền Minh may mắn lại thổ thức, quả thật những lao cổ đồng này thủ đoạn một cái so một cái âm hiểm. Hắn hay là quá non, ngày sau như liên hệ, tuyệt không thể phớt lờ. Đợi bình phục đoạn này cảm xúc, Huyền Minh đem trọng điểm đặt ở tu hành tâm đắc bên trên, nhìn thấy chính mình nghĩ muốn hiểu rõ tin tức, không khỏi tâm hoa nổ phóng. Thiên thượng bạch ngọc kinh, thập nhị lâu ngũ thành, thiên nhân phủ ta đỉnh, kết tóc thụ trường sinh. Bài thơ này từ thượng cổ thời đại lưu truyền đến nay. Tại dạ ma lão tổ trong trí nhớ, bạch ngọc kinh là vô lượng đạo tổ đạo tràng, đạo tổ không chỉ có là đạo môn chi tổ, hay là vạn đạo chi tổ. Vạn năm trước, linh khí khôi phục, thiên ma loạn thế, quỷ dị hoành hành, vực ngoại sinh linh tàn phá bừa bãi, đạo tổ hành không xuất thế, lên đài giảng đạo, truyền đạo thụ pháp, cũng dẫn đầu chống cự thiên ma, trấn áp tà túy. Trải qua ngàn năm tích lũy, vạn tộc tu hành đều có được, dần dần hợp lưu thành lục mạch, người, yêu, vu, minh, ma, thần. Bọn hắn tại đạo tổ xuất lĩnh dưới bình định hòa loạn. Đạo tổ thành tiên sau, câu thơ này liền truyền tụ thiên hạ. 12 lầu là chỉ luyện chặt chẽ khí luyện thần tam đại cảnh, 12 tiểu cảnh tương hợp chính là thập nhị trọng lâu. Năm thành là luyện thần bên trên cảnh giới, tên là phản hư, cụ thể chia làm 5 cái đẳng cấp, chỉ tại rèn luyện trong lồng ngực vũ khí. Phản hư sinh linh có điên đảo âm dương chi lực, trấn áp càn khôn chi năng, có được mở tiểu thế giới tạo hóa, cũng có hủy thiên diệt địa vĩ lực. Thủ đoạn khó có thể tưởng tượng, trừ phi gặp phải tam thai ngũ suy, thọ hết chết giả, rất khó bị giết chết, thần thông tại phía xa luyện thần đại tu phía trên, thậm chí bản thân liền là một bộ phận đạo. Cho nên, phản hư tu giả được tôn xưng là đại năng. Đợi tam hoa tụ đỉnh, vũ khí triều nguyên, chính là đắc đạo thành tiên thời điểm. Trong đó đại năng có 3 cái cấp độ, ngưng tụ tiên đạo Khánh Vân là vô thượng đại năng, lại xương bán tiên. Vũ khí viên mãn là vì tuyệt đỉnh đại năng. Vũ khí chưa đầy người là phổ thông đại năng. Mỗi cái cấp độ đại năng thực lực khác nhau một trời một vực. Dạ Ma lão tổ đã cô động tứ khí, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào tuyệt đỉnh đại năng hàng ngũ. Mà muốn cô động ngũ khí, đối nội cần kích phát ngũ tạng tiên thiên bản nguyên, cô động tiên thiên ngũ khí, tạo dựng bên trong ngũ hành tuần hoàn, đối ngoại cần thu thập giữa thiên địa tiên thiên ngũ khí, hoặc là đến thiên địa biên hoang thế giới trong khe hở thu thập hỗn độn chi khí, diễn hóa tiên thiên ngũ khí, hoặc là thu thập tiên thiên ngũ hành linh vật, tinh luyện tiên thiên ngũ khí. Vô luận loại nào, đều là tạo dựng bên ngoài ngũ hành, cùng bên trong ngũ hành dung hợp, trong ngoài tương hợp, ngũ khí triều nguyên. Đáng tiếc, Dạ Ma phân thần trong trí nhớ cũng không phản hư cảnh tu hành pháp, cứ việc tiếc nuối, có thể Huyền Minh chỉ là hơi làm cảm khái liền để xuống việc này, có thể đối với phản hư có một phen kỹ càng hiểu rõ, cho hắn chỉ rõ phương hướng, cái này đã đáng quý. Cụ thể tu hành pháp, cần chính mình cố gắng. Yên lặng tiêu hóa Dạ Ma phân thần ký ức, thẳng đến sau 3 ngày, Huyền Minh mới xuất quan, hiện thân không lâu liền bị Phượng Hy xin mời đi. Chương 241, sắc lệnh, phong thần thuật. Chương 241, sắc lệnh, phong thần thuật. Chuyện được cuốn vợ ở bởi gà kho xả ớt. Phượng Đế sơn đỉnh, nô đồng che trời, cành lá như lửa. Song phương đã quen thuộc, lẫn nhau chào sau, không có lại khách sáo, thẳng vào chủ đề, đàm luận nó chân hỏa tương dung sự tình. Đối với cái này, Huyền Minh không có ý kiến. Hắn cũng muốn nhìn một chút càng nhiều hiệu quả. Ai cũng không nói nhiều. Huyền Minh cũng không có sách Dạ Ma phân thần sự tình. Nếu không không tốt giải thích Hoàng Đình Kinh. Một người một yêu một thần riêng phần mình ngồi xếp bằng, đưa tay đầu ngón tay sinh huy, Nam Minh ly hỏa, nô đồng một khí cùng tam muội chân hỏa xen lẫn, dần dần bày biện ra đỏ vàng lục ba màu, về sau lại diễn hóa xuất đặc thủ tam tài. Ly hỏa tiên, đồng mục, chân hỏa nhân. Ba vị luyện thần đại tu chung quanh dần dần hiện ra càng ngày càng nhiều nghĩ ra hình sinh linh, phượng hoàng, linh lộc, cây cối, con la. Một cái so một cái linh tính, một cái so một cái chân thực. Pháp tác xen lẫn, độ dung hợp dần dần đi cao, màu vàng càng ngày càng sâu, uy áp càng ngày càng cao. Bọn hắn phát hiện vấn đề, giải quyết vấn đề bên trong trải nghiệm càng ngày càng sâu, lại đang Huyền Minh dẫn đạo bên dưới tam tài quý nhất. Phanh phanh phanh. Mới đầu luôn luôn thất bại, nhiều lần, kinh nghiệm đủ, kỹ xảo cao, dần dần thuận buồm xuôi gió, bắt trước ngụy trang sinh linh một lần nữa tăng nhiều. Chỉ là nhan sắc không còn là thuần khiết màu vàng, nổi lên nhàn nhạt màu xám, kỳ thật tại phong ấn Dạ Ma lão tổ lúc liền đã có dấu hiệu, chỉ là khi đó bọn hắn vội vàng để phòng lão quái vật này, tinh thần cao độ căng cứng, không có lưu ý nhiều. Huyền Minh cũng là sau đó phục bản mới nhớ tới. Theo tam tài hợp nhất làm sâu sắc, tại Huyền Minh dẫn đạo bên dưới bắt đầu hồi phục hồn nguyên, lấy kim vượng là nguyên hình, ở tại thể nội tạo dựng thái cực mô hình. Khi lưỡng nghi cơ cấu hoàn thành, âm dương tuần hoàn, sinh sôi không ngừng lúc, từng tiếng càng tiếng phượng hót vang lên, cái này phượng hoàng quanh thân đã biến thành màu xám nhạt, uy lực mạnh mẽ, linh tính càng đầy, thậm chí không cần đến Huyền Minh bọn hắn lại đưa vào pháp lực, có thể tự hành thu nạp thiên địa linh cơ, bổ sung tự thân tiêu hao, chỉ là tốc độ chậm chạp. Thấy vậy kết quả, ba luyện thần đều là tinh thần chấn động. Bọn hắn không ngừng cố gắng, không ngừng cải tiến cùng nghiên cứu, lần lượt tiến vào một loại trạng thái huyền diệu. Phản phất thiên địa đại đạo hướng nó rộng mở ôm ấp. Đại lượng pháp tắc bị phân tích, đông đảo đạo lý bị tiêu hóa, ba luyện thần nội tình càng ngày càng sâu. Nhất là Huyền Minh, tam tài quy nguyên hắn thu hoạch lớn nhất, không chỉ có bởi vì hắn sau vàng đỉnh khí gia trì, vốn là xuất chúng ngộ tính tầng lầu cao hơn, cũng bởi vì hắn hôn nguyên chi đạo càng thêm biến bát. Phượng Hy đi vạn hỏa quy nguyên chi lộ, chỉ có thể lĩnh ngộ ra bộ phận hỏa chi hôn nguyên, cây ngô đồng thần đi một hỏa tương sinh chi đạo, diễn hóa chu thiên bản vận, dựa vào nửa bước đại năng đạo hạnh đợi ngược, thu hoạch mới miễn cưỡng cùng Phượng Hy sánh vai cùng. Nguyên nhân chính là như vậy, ba vị luyện thần đều không có xuất quan dự định, đến cảnh giới của bọn hắn, mỗi tiến lên trước một bước cũng khó như lên trời, thật vất vả tìm tới một đầu tăng lên chi lộ, tự nhiên muốn rèn sắt khi còn nóng, nắm chắc, miễn cho sau đó bắt không được linh cảm, cùng cơ duyên bỏ lỡ cơ hội. Thái cực đã thành. Huyền Minh dẫn đạo tam tài hướng chỗ càng sâu diễn hóa. Do thái cực quay lại thái tố, dự định nhờ vào đó nghiệm chứng tự thân sở ngộ, nhìn đến tột cùng có thể đi tới một bước nào, có cái nào biến hóa mới. Phượng Hy cùng cây ngô đồng thần cũng ai cũng có âm mưu, toàn lực phối hợp. Hai đóa hoa nở, tất cả biểu một nhánh. Huyền Minh vội vàng bế quan lúc, Lý Tự Tại cứ vậy mà làm vừa ra yêu thiêu thân, hắn ở trên núi đã đuổi nghịch nửa năm. Nên chơi đã trễ rồi, nên đi dạo đều đi dạo. Đồ vật cũng ăn, đỡ cũng đánh, còn thu một đám phượng tể tiểu đệ, liền dần dần nhàm chán. Huyền Minh bế quan sau, ỷ vào không người quản thúc, thiếu niên tâm tính hắn triệt để bừng ra, hầu tự xưng đại vương, rất nhanh chơi dã. Lá gan càng lúc càng lớn, sinh ra rời núi ý nghĩ. Linh Lộc Trường thọ lại e sợ thiên hạ bất loạn, bọn hắn thương nghị một phen, ra Phượng Tê Sơn, bắt đầu ở Triều Phượng Thành bên trong lắc lư. Về sau không vừa lòng tại Triều Phượng Thành, lại trốn ở xe chở phân bên trong, tránh thoát Phượng tộc quan sát, vụ trộm chuồn ra thành. Cùng lúc đó, Phù Vân Sơn đồng dạng sinh biến. Cuối cùng nhiều năm, ngọn tiên sơn này rốt cục tiêu hóa xong nửa cỗ chân long thể phách cùng còn thừa long mạch tinh túy, nên đón tấn thăng. Tiếng oanh minh bên tai không dứt, linh cơ dâng lên, tạo hóa mạnh mẽ. Cả tòa núi rung động, hướng ngang quyết trương, dọc bay vụt, cỏ cây sinh trưởng tốt, linh dược thơm ngát, linh hồ mở mịt thành sương mù. Linh thú lao nhanh, chân cầm vũ cánh. Huyền Minh, Huyền Hư các loại nhao nhao xuất thủ, phân công hợp tác, hoặc tế ra pháp bảo, bảo vệ bách tính, hoặc du tẩu trong núi, trải bước địa mạch. Bọn hắn không kịp Huyền Minh du lịch thời gian dài, nhiều nhất 2 năm liền trở về, đã lần lượt trở lại cầu chân quan. Mỗi người đều có chỗ thu hoạch. Nhất là Huyền Hư, như phàm nhân giống như đi lại đại địa, hành đạo 10 vạn dặm, đã lĩnh ngộ ra một tia địa tiên chân lý, ngồi nằm như núi, trên thân trầm ổn nặng nề khí tức càng ngày càng đậm. Huyền Không thì tại An Chi đạo bên trên tiến triển cực nhanh, an khắp đại huyền bắc cảnh mỹ thực, tăng thêm nắm giữ nhà bếp, nương tụ ra Huyền Minh trước kia cho hắn đề cập qua ông táo phát tướng, thậm chí một mình sáng tạo một môn ăn là trời thần thông. Huyền Âm ngộ ra được héo quát song kiếm thần thông, một tay sinh cơ, một tay khô bại, sát phạt kinh người, chảm yêu trừ ma 2 năm, mấy lần kinh lịch sinh tử, lấy chiến dưỡng đạo, tại đời thứ 3 chân nhân bên trong chiến lược mạnh nhất, xông ra thất sát chân nhân danh hiệu. Huyền Dương nhục thân càng mạnh mẽ hơn, một tay thuật luyện khí tại Đại Huyền Bắc cảnh đều có chút danh tiếng, bị coi là luyện thần phía dưới mạnh nhất luyện khí chân nhân một trong. Huyền Ngọc, Huyền Thông, Huyền Tố cũng tiến bộ nổi bật, lưu thủ cầu chân quan Trường An Tử cùng Trường Ninh lần lượt thành tiểu tiên tiên chân nhân, lấy nội tình, không sợ kim đan, trở thành cầu chân quan một đời mới trụ cột. Cầu chân người xem chân nhân giắt tay, phụ trợ Phù Vân Sơn tấn thăng, chỉ là lần này tấn thăng không thể coi thường, Phù Vân Sơn còn dung hợp Thương Long Sơn cuối cùng di trạch, một khi tấn thăng liền kéo dài mấy vạn dặm, trở thành Phong Dương quận số 1 tiên sơn. Chúng chân nhân không dám kinh thường, mời ra trung ương vàng cực vàng sừng đại tiên tọa trấn, thần đạo trường thành đại chiến sau khi kết thúc, thần này xuất lĩnh giới chướng trúc thần, trải bước, tu bổ Đại Huyền Bắc cảnh sông núi địa mạch, đến địa đạo ưu ái, cùng đại địa pháp tác độ dung hợp càng ngày càng sâu. Cho đến ngày nay, khoảng cách đại thần chỉ kém một đường. Phù Vân Sơn chính là nó phá cảnh thời cơ. Chỉ cần núi này thuận lợi tấn thăng, hắn liền có thể hái đại thần đạo quả, nguyên nhân chính là như vậy, trung ương vàng cực vàng sừng đại tiên hiện thân, tự mình xuất thủ, trải bước địa mạch. Hắn cùng cầu chân người xem chân nhân phối hợp lẫn nhau, Phù Vân Sơn tấn thăng vững vững vàng vàng, chưa từng xuất hiện khó khăn chắc trở, bách tính không được gì. Phù Vân Sơn tấn thăng dòng dã 3 tháng. Tại trong lúc này, Thái Ức cứu khổ tiên tôn thần đạo pháp thân đồng dạng xuất thủ, cuối cùng mấy năm, lấy Phong Dương quận làm trung tâm, An Hồn Ti bức xạ 4 bề 4 quận, có thể cần một trong đó, một cái tiết điểm. Như vậy, An Hồn Ti mới có thể vững chắc, tương lai mới có cơ hội mở minh giới thông đạo. Phù Vân Sơn phù hợp nhất điều kiện, một khi tấn thăng, cũng chỉ có núi này có thể có tư cách gánh chịu An Hồn Ti. Mặt khác dãy núi cuối cùng kém một tầng. Thái Ức cứu khổ thiên tôn xuất linh chư thần tại Phù Vân Sơn địa mạch chỗ sâu mở minh tư, một khi thành công, hắn cũng sẽ nên đón tấn thăng, hái đại thần đạo quả, ở vùng tiên địa này chính thức có được lập thân gốc rễ. Phượng Tê Sơn, chính chuyên tâm dẫn đạo tam muội chân hỏa huyền minh trong lòng hơi động, cảm nhận được Phù Vân Sơn chỉ biến, cũng cảm nhận được trung ương vàng cực vàng sừng đại tiên cùng Thái Ức cứu khổ thiên tôn đang đứng ở tấn thăng mấu chốt. Đối với cái này, Huyền Minh mừng rỡ không thôi, một khi bọn hắn tấn thăng, chính mình đem như hổ thêm cánh, tiến hành tu hành cũng sẽ làm ít công to. Cứ việc đối hai thần có lòng tin, cũng tin tưởng Phù Vân Sơn có thể thuận lợi tấn thăng, có thể ổn thỏa lý do, Huyền Minh hay là câu thông câu Trần Đại Đế, khiến cho Hiển Thánh tọa trấn Phù Vân Sơn, trấn nhiếp đạo trích. Lúc này mới thu liễm tâm tư, chuyên tâm diễn đạo. Sau 3 tháng, Phù Vân Sơn tấn thăng hoàn tất. Một tòa kéo dài 3 vạn dặm nguy nga dãy núi đứng vững ở giữa thiên địa, linh cơ nồng đậm thành sương mù, vân giả bụi nhiễu, thác nước suối phun, linh hạt xuyên không, thương vượn leo núi, long tê đầm sâu. Chúng chân nhân đều có sở ngộ, trung ương vàng cực vàng sừng đại tiên cùng Thái Ức cứu khổ thiên tôn nên đón tấn thăng, đại thần khí tức tràn ngập ra, làm cho ngọn tiên sơn này lại thêm tường thụy, càng thêm thần dị, cũng làm cho bốn quận người tu hành chấn động, luyện khí nổi lòng tôn kính, luyện thần thần sắc phức tạp, bà tôn đại thần. Tăng thêm Huyền Minh chân quân, cầu chân quan đã có 4 tôn luyện thần, phóng nhãn bắc địa, đều đứng hàng đầu. Đại lượng thần đạo cảm ngộ đồng dạng tràn vào Huyền Minh náo hải, hắn nhất tâm nhị dụng, một bên tiêu hóa, một bên diễn đạo. Một tháng sau, nhìn đã diễn hóa đến cực hạn mông mông bụi bụi phượng hoàng, Huyền Minh trong lòng hơi động, nhất chỉ vẽ phát thảo ra một đạo phù văn huyền diệu, thiên điệu giao cảm, pháp tác cộng minh. Phù văn rơi vào phượng hoàng thể nội, hắn trầm giọng lập quát, sắc. Chương 242, toại cổ chi sơ, thần giữ đạo đồng. Chương 242, toại cổ chi sơ, thần giữ đạo đồng. Chuyện được cuốn vở ở bởi gà kho xả ớt. Huyền Minh một tiếng sắc lệnh, thiên địa chi lực gia trì, pháp tác cộng minh, đại đạo cộng hưởng. Mông mông bụi bụi phượng hoàng một tiếng phượng gãy xuyên vân phá nguyệt, tràn ngập kích động, trong khi vô cánh nhất phi trùng thiên. Theo hôn nguyên chân ý tiêu tán, hóa thành bàng bạc lực lượng tạo dựng phượng hoàng huyết đủ, ý theo thiên địa phát tác, thuận thế diễn hóa. Phượng minh thanh cảng chấn thiên động địa. Phượng Tê Sơn, từng cái loài phượng tỉnh lại, nhìn lên thương cung, từng cái quần áo hoa lệ nam nữ đứng tại từng cây ngô đồng bên trên, nhìn cái kia đặc thù phượng hoàng, biểu lộ nghi hoặc cùng hiếu kỳ. Phượng Hy cùng cây ngô đồng thần đồng dạng đang nhìn. Đặc biệt là thụ thần nhìn không chuyển mắt, giấu ở trong tay áo hai tay chẳng biết lúc nào nắm chặt, ước mơ cùng tâm thần bất định xen lẫn. Huyền Minh đồng dạng đang nhìn, tràn ngập chờ mong. Lệ. Phượng hoàng trên thân mông mông bụi bụi chi sắc càng lúc càng mờ nhạt, thay vào đó là màu băng lam, có ánh sáng long lanh. Sau nửa canh giờ, cùng với một tiếng chấn thiên động địa phượng gáy, một cái băng phượng sinh ra, vô cánh mà bay, phượng vũ cửu thiên. Phượng Tê Sơn lần thứ nhất bay. 6 cánh bông tuyết lưu loát, rơi đầy Phượng Tê Sơn, tất cả loài phượng sợ ngây người, hoặc đưa tay thiết tuyết, hoặc trong tuyết reo hò, hoặc biểu lộ nghiêm trọng, hoặc như có điều suy nghĩ, hoặc trên mặt vui mừng. Thấy vậy một màn, Huyền Minh kinh ngạc. Chính mình vốn định sắc lệnh ký vượng, nghĩ không ra diễn hóa sau đi ra chính là băng phượng, tuy nói ngoài ý muốn, nhưng tốt xấu là phượng hoàng. Nhớ tới nơi này, hắn tiếp tục mở miệng. Nay sắc lệnh băng phượng là Ngọc Tú Sơn thủy thần, không biết Phượng Hy đạo hữu có đồng ý hay không. Trầm tư một lát, Phượng Hy gật đầu. Như đạo hữu mong muốn. Nàng đã nhìn ra Huyền Minh muốn làm cái gì, cũng muốn nhìn một chút kết quả, nếu như có thể thực hiện, đối với phượng tộc đồng dạng hữu ích. Phượng tộc đương đại tộc trưởng đáp ứng. Huyền Minh sắc lệnh sinh ra đạo đạo huyền diệu khí tức. Phượng tộc góp nhặt mấy ngàn năm điểm công đức ra một sợi, Ngọc Tú Sơn lớn nhỏ dòng sông phân ra một tia bản nguyên tinh túy. Lớn nhỏ sợi tơ giống như phượng còn tổ giống như tuân hướng băng phượng khí thế lại thịnh, nở rộ nghìn đạo thần quang. Lại thật tại trước mắt bao người được sắc phong làm thần. Một thân khí tức cùng Ngọc Tú Sơn thủy mạch tương liên, thân thể do trăm trượng tăng đến ngàn trượng, nở rộ thánh thai cảnh uy áp. Càng là quang mang lóe lên, hóa hình làm một vị áo lam nữ thần, băng cơ ngọc cốt thấu hàn quang, mắt ngọc mày ngài lạnh như xương. Chỉ là nàng đến cùng là được sáng tạo ra, nội tình nông cạn, miệng cọp gan thỏ, khí tức phù phiếm, thực lực chân thật nhiều nhất cùng mới vào luyện khí cảnh người cùng so sánh, muốn trở thành hàng thật giá thật thủy thần, cần nàng dốc lòng tu luyện. Dù vậy, loại này ngôn xuất pháp tùy thủ đoạn, không thông qua thần triều quyền hành, lấy thân người phong thần thần thông, vẫn như cũ để Phượng Hy cùng Cây Ngô đồng thần kinh hãi. Chớ nói chi là còn có Tử Không Sinh có thần thông. Các nàng xem hướng Huyền Minh ánh mắt thay đổi, nhiều hơn mấy phần trịnh trọng cùng kính ý vị này chân quân so với các nàng trong tưởng tượng càng không tầm thường. Băng Phượng rơi xuống đất, hướng ba vị luyện thần hành lễ, cảm tạ bọn hắn tạo hóa tri ân, trong mắt tràn ngập đủ mộ. Ở trong mắt nàng, bọn hắn cùng phụ mẫu không khác. Huyền Minh bọn hắn đều là mặt mỉm cười, nhìn xem bị đánh thức Phượng tộc sinh linh, Huyền Minh nói làm phiền hai vị xuất thủ, giải thích việc này. Phượng Hy cùng Cây Ngô đồng thần không có cự tuyệt. Thần quân sự tình, liên quan trọng đại. Chỉ bọn hắn cùng Băng Phượng biết được việc này liền có thể. Cũng may bọn hắn tại Ngô đồng mẫu dưới cây hoàn thành cử động lần này, có kết giới thủ hộ, Huyền Minh cũng không có giống chống khua chiên truyền âm Phượng Tê Sơn, chỉ là phong khinh vân đạm sắc lệnh. Trừ thiên địa cùng bọn hắn, vô sinh linh năng nhìn được nghe được, tại Phượng tộc những sinh linh khác trong mắt, chỉ là Phượng tộc ra đời một cái dị chủng Băng Phượng, ngũ mạch bên ngoài lại nhiều nhất mạch. Đồng thời tu thành Sơn Thủy thần linh. Các nàng đối ngoại hoàn toàn có thể giải thích thành Băng Phượng đã sớm sinh ra, chỉ là giấu ở Ngô đồng mẫu trong cây. Đại năng phía dưới, vô sinh linh năng nhìn thấu Băng Phượng thật giả, khám phá nàng không phải chân chính sinh linh sự thật. Đạt được hứa hẹn, Huyền Minh yên tâm. Mấy lần liên hệ, hắn biết được Phượng Hy cùng Cây Ngô đồng thần đáng tin cậy, lần này sắc lệnh phong thần, là hắn thần đạo tạo nghệ rốt cục đột phá điểm giới hạn, đặt tới một cái cao độ bất khả tư nghị, mới có cảm giác mà động. Băng Phượng vừa lúc vào lúc này thành hình, là từ không sinh có tạo vật, để Huyền Minh nắm trong tay một tia tạo hóa quyền hành, nhìn thấy tạo hóa chi môn, thần đạo quyền hành bởi vậy sinh ra, lúc này mới có thể sắc lệnh phong thần. Mặc kệ là thần đạo tạo nghệ đột phá, hay là tạo hóa chi lực khống chế, đều thiếu một thứ cũng không được. Phượng Hy cùng Cây Ngô đồng thần riêng phần mình truyền âm trấn an được Phượng tộc sinh linh sau, không lập tức xuất quan, mà là cùng Huyền Minh cùng nhau nghiên cứu Băng Phượng huyền diệu. Dương Cực sinh âm, thì ra là thế. Mấy ngày sau, bọn hắn tra rõ nguyên do, Băng Phượng sẽ sinh ra là bởi vì bọn hắn quay lại Hỗn Nguyên, đem tam tài quy nguyên diện hóa đến cao độ bất khả tư nghị, tới gần mẫu thể hỗn độn tiên tiên thái độ. Phượng tộc dựa vào Nam Minh Ly Hỏa Niết Bàn, lửa này đã là hủy diệt chi hỏa, lại là sinh cơ chi hỏa, một khí cũng ngậm sinh cơ chi đạo, diễn đạo trong quá trình, Phượng Hy cùng Cây Ngô đồng thần sinh cơ chi lực cũng dung nhập trong đó. Loại sinh cơ này pháp tắc tại tiên tiên trong trạng thái đần độn cắm dễ, đã có tạo vật điều kiện, Huyền Minh cuối cùng lại hóa nghịch là thuận, theo thế giới diễn hóa chi pháp tạo vật, phiêu động tạo hóa pháp tắc. Tự nhiên có rất lớn xác suất tạo vật thành công. Thuộc tính là băng là bởi vì chân hỏa, nô đồng một khí cùng ly hỏa đều thuần dương, diễn hóa đến nơi cực sâu, tự nhiên dương cực sinh âm. Băng Phượng sinh ra liền thuận lý thành trương. Đa tạ hai vị đạo hữu trợ bần đạo nhìn thấy tạo hóa chân lý. Huyền Minh chắp tay cảm tạ, chính là bởi vì có các nàng, hắn có thể lĩnh ngộ tạo hóa pháp tắc. Phượng Hy cùng Cây Ngô đồng thần hoàn lễ, đạo hữu khách khí. Có thể khống chế tạo hóa chi lực là đạo hữu phúc duyên thâm hậu, chúng ta không dám giành công, lần này diễn đạo chúng ta cũng thu hoạch không ít, còn muốn chúc mừng đạo hữu nắm giữ phong thần chi thuật. Một vượng một thần hâm mộ nói. Phong thần thuật, trừ thần triều chi chủ, từ xưa đến nay, chỉ có đạo tổ cùng tứ đại đạo tôn nắm giữ. Nghĩ không ra Huyền Minh lại lĩnh ngộ ra như thế tuyệt thế thần thông, chỉ cần nửa đường không vấn lạc, đại năng đang nhìn. Bước này con đường rộng lớn tồn tại, các nàng tự nhiên lấy giao hảo là bên trên, huống chi phượng tộc vốn là có sự tình muốn nhờ. Mong rằng hai vị đạo hữu có thể giữ bí mật. Đối mặt Huyền Minh tình cầu, Phượng Hy cùng Cây Ngô đồng thần gật đầu, đây là tự nhiên. Các nàng vốn là không có ý định để lộ bí mật, có cộng đồng lợi ích, âm thầm kết thành minh hữu, tương lai có cần mới tốt mở miệng. Huống chi Huyền Minh đưa Phượng tộc một cái băng phượng. Chuyện chỗ này, Huyền Minh xuất quan, trở về khách viện. Phượng Hy cùng Cây Ngô đồng thần liếc nhau, tâm hữu linh tê, minh bạch lẫn nhau dự định, âm thầm đạt thành nhất trí. Sau đó Cây Ngô đồng thần bế quan tiêu hóa được. Phượng Hy sắp xếp cẩn thận băng phượng sau lại lần bế quan. Lần này diễn đạo, nàng thu hoạch to lớn, bình cảnh buông lỏng, nói không chừng có thể hướng về phía trước phóng ra nửa bước, đuổi kịp Cây Ngô đồng thần. Khách viện bên trong, Huyền Minh sau khi trở về trước ngủ say 3 ngày, khôi phục tinh khí thần lại bế quan trải bước được. Lần này diễn đạo nửa năm lâu, hắn thu hoạch có 3, một là Tam Muội Chân Hỏa Đại Thần Thông đại thành. Chỉ này thần thông, hắn liền có thể tung hoành thiên hạ, thực lực để cao mấy thành. Hai là Cắt Tỉa Hỗn Nguyên đại đạo, nội tình càng sâu, đồng thời bởi vì phụ Vân Sơn tấn thăng, Huyền Minh đạo tâm trong nháy mắt thanh minh, quét hết khói mù, nhặt lại sơ tâm, minh bạch chính mình sơ tâm chính là phụ Vân Sơn, là cầu chân quan, đây là hắn chỗ của đạo. Rất nhỏ, rất hơi, không có nhiều như vậy cao xa chí hướng, nhưng lại rất chân thực. Ta an tâm chỗ tức là ta hương. Thái sơ chi tâm thành tựu, hắn cũng có thể phá cảnh. Ba là bát tự chân ôn, thoại cổ chi sơ, thần giữ đạo đồng. Chương 243, cầu chân quan náo quỷ, một sợi dương thần. Chương 243, cầu chân quan náo quỷ, một sợi dương thần. Chuyện được cuốn vở ở bởi gà kho xả ớt. Trong tĩnh thất, lão đạo tóc trắng ngồi xếp bằng. Huyền Minh trước quen thuộc Tam Muội Chân Hỏa thần thông, sau tiêu hóa phong thần thuật, khôi phục lại tinh khí thần, liền toàn lực trùng kích cảnh giới. Trước đó, hắn vung tay áo ném ra kiếm gỗ đào, kiếm bay vạn dặm, xuyên thủng một đầu đại yêu đầu lâu. Cứu không bất lo lý tự tại cùng linh lộc trường thọ. Sư phụ, lao ra. Kinh hỉ qua đi, một người một yêu trở dạng. Bọn hắn thế nhưng là chuẩn em đi ra. Lần này bị bắt được, trở về tất nhiên sẽ bị trọng phạt. Lý tự tại cùng trường thọ trong nháy mắt sầu mi khổ kiểm, thế nào biết sau một khắc phong hồi lộ chuyện, kiếm vô đào bên trong chuyển đến thanh âm. rời nhà đi ra ngoài, làm việc coi chừng, giới gấp giới nóng nảy, chớ có hành sự lỗ mãng, nhìn nhiều suy nghĩ nhiều, nhiều làm việc thiện sự tình, đem bần đạo bội kiếm mang lên, không phải bạn bất đắc dĩ, không được vận dụng. Về phần các ngươi chuẩn em đi ra trừng trị, bưng nhìn các ngươi lần này làm việc như thế nào đơn giản căn dặn một phen, đào một kiếm phi nhập lý tự tại trong tay áo, một người một yêu mừng rỡ, con mình hành lễ. Đệ tử ghi nhớ sư phụ dạy bảo. Tiểu yêu ghi nhớ sư phụ dạy bảo. Trong tinh thất, Huyền Minh mí mắt giật giật. Chim ưng con dù sao cũng phải ra tổ, không có khả năng vĩnh viễn trốn ở chính mình dưới cánh chim. Lý Tự Tại cùng Trường Thọ bây giờ cũng có chút thực lực, lại tu không ít thần thông, là nên rời đi hắn du lịch một phen. Ăn phải cái lô vốn mới có thể cấp tốc trưởng thành, mới biết trời cao đất rộng, không từ mà biệt sự tình. Chờ nhìn thấy bọn hắn, lại tính sổ sách không mượn. Sắp xếp cẩn thận Lý Tự Tại cùng Trường Thọ, Huyền Minh chuyên tâm bế quan, toàn lực xuống cảnh. Pháp lực lưu chuyển, trải qua hạ đan điền, nhập trung đan điền, chí thượng đan điền, chu thiên thuần định, vòng đi vòng lại. Cửa trước bên trong, nguyên thần sinh huy. 9,000 trượng nguyên thần đánh vỡ cực hạn, bắt đầu liên tục tăng lên, 1 trượng, 2 trượng, 3 trượng. Thể nội pháp lực như nước biển dâng lên, kinh mạch lần nữa bị mở rộng, tinh thần khiếu huyệt mở rộng, đạo thể bị rèn luyện. Huyền Minh cả người bị huyền diệu đạo vận bao khỏa. Hôn nguyên đạo vực nội, xúc thế đã lâu đạo thụ bừng bừng phân chấn, dễ hướng phía dưới kéo dài, càng sâu càng dày, thân cảnh hướng lên hướng ra phía ngoài, cao hơn càng rộng, đạo vực càng vững chắc, hôn nguyên khí càng dày đặc, hôn nguyên ý càng thâm thúy. Thái cực thiên cũng đi theo mở rộng, nước lên thì thuyền lên. Huyền Minh đắm chìm tại trong đạo cảnh, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, toàn lực chủ kích. Hạ đan điền, tinh hoa lớn hơn một vòng. Trung đan điền, khí hoa bành trướng gấp đôi. Trên đan điền, thần hoa từ từ ngưng kết. Phong Dương quận, Phù Vân Sơn. Một đạo thân ảnh dàn mua hành tẩu sơn lâm. Lúc ẩn lúc hiện, phiêu phiêu đáng đáng. Tóc trắng phi dương, cầm trong tay phất trần. Hán tại du ngoạn sơn thủy, cũng lành nghề đạo phù mây. Có khi thân ảnh hư ảo cũng sẽ xuất hiện đang cầu xin chân quan các nơi, Huyền Pháp Điện, Tổ Sư Đường, chân quân miếu. Mấu chốt là chỉ ở trong đêm xuất hiện. Có đi tiểu đêm đệ tử mới tại nhà xí cửa ra vào cùng lão đạo ngẫu nhiên gặp, còn bị hắn đưa qua xí chủ, chớp mắt liền biến mất không còn tăm tích, dọa đến quần đều không có giữ được, hốt hoảng chạy trốn, hoa hoa khóc lớn. Có niên kỷ còn nhỏ đệ tử trong đêm ăn bụng, bị lão đạo giành ăn, đồ ăn hóa thành từng sợi hơi khói tiêu tán, lại nhìn trong tay màn tàu còn tại, tưởng rằng ảo giác, há miệng khẽ cắn, nhặt như nước úp, hậu chi hậu giác, ủy khuất sợ sệt bạo khóc. Có huyết khí phương cương đệ tử chính vào trăm ngày trúc cơ, chịu khổ mấy ngày, không kiên trì nổi, đang chuẩn bị đi ra ngoài, tránh đi những sư minh đệ khác, miễn cho chính mình đối với cùng ở một phòng bọn hắn nổi tâm tư. Vừa đến ra ngoài, liền thấy một cái lao đạo tung bay ở không trung, đối với mình ngoắc mỉm cười, dọa đến hắn dục niệm hoàn toàn không có, lòng tràn đầy sợ hãi. Có ban đêm ngủ không được đệ tử đứng dậy luyện kiếm, ngẫu nhiên gặp lao đạo, cầm trong tay cánh trúc, diễn luyện kiếm pháp, ánh mắt dị sắc liên tục, kiếm thuật nghi nan giải quyết dễ dàng. Có đêm không thể say giấc đệ tử tay nâng đạo kinh, tiếp tục thôi miên chính mình. Khỏe mắt liếc qua liếc thấy một cái lao đạo vô thành vô tức xuất hiện, ngồi tại chính mình bên giường, đồng dạng tại xem kinh, miệng phun đạo âm, hắn mơ mơ màng màng thiết đi. Liên tiếp số mượn, đều là như vậy. Gặp được lao đạo người đều là đệ tử đời 6, hoặc là tuổi tác còn hơi nhỏ, hoặc là tâm tính không chừng. Các loại đời thứ 3 chân nhân cùng đời 4 chân nhân lần lượt xuất quan, nên đón bọn hắn chính là cầu chân quan nháo quỷ nghe đồn. Bọn hắn hoài nghi là cái nào đời 4 đạo nhân vẫn lạc tại bên ngoài, quỷ hồn tìm trở về, thậm chí có thể là trước kia vẫn lạc tại bên ngoài đời thứ 3 đạo nhân quỷ hồn tìm trở về, hoặc là có người đang trang thần dở trò, mà lại thuộc về cầu chân quan. Nếu là từ bên ngoài đến quỷ hồn, có đạo khí trấn nhiếp, cũng có đại thần che chở, lên không được Phù Vân Sơn. Huống chi, bọn hắn tại cùng một thời đoạn gặp được cùng một lão đạo, thấy thế nào đều có chút không thể tưởng tượng, hoài nghi lão đạo này tu cái gì phân thân thuật hoặc làm huyền thuật gì. Điều tra mấy ngày, cầu chân quan chân nhân tề tụ một đường, biểu lộ của quái, Huyền Dương trước tiên mở miệng nói làm sao nghe được như vậy giống Huyền Minh sư minh. Chợt hắn lại lắc đầu phủ định, sư minh hồn đang còn đang thiếu đốt, không có khả năng xảy ra chuyện. Chúng chân nhân trầm mặc, bọn hắn đồng dạng đang hoài nghi. Cuối cùng Huyền Hư giải quyết dứt khoát, có phải hay không sư minh, nghiệm chứng một chút liền biết. Đêm nay, chúng ta mời ra sư minh hồn đăng, có phải hay không Huyền Minh sư minh, rất nhanh liền liếc qua thấy ngay. Chúng chân nhân gật đầu, nhất trí thông qua kế này. Đêm đó, bóng đêm thâm trầm, trăng sáng sao thưa. Cầu chân quan hai đời chân nhân tề tụ. Tại Tàng Đạo Phong hỏi trước viện lên ba trượng phát đàn, xin mời Thái Ức cứu khổ thần tôn hiện thánh xuống phàm trần. Huyền Hư lấy trưởng giáo chân nhân thân phận, cầm trong tay truyền thừa pháp kiếm, tóc dài cầm kiếm, đạp cương bộ đấu, múa kiếm hoàn tất, hắn tế ra âm dương kính, mời ra Huyền Minh hồn đăng. Lấy âm dương kính bao phủ hồn đăng, lấy truyền thừa pháp kiếm dẫn đường, lại xin mời Thái Ức cứu khổ thần tôn tương trợ, tìm kiếm lao đạo tóc trắng thân ảnh. Pháp kiếm bù bù, tự động bay lên không, tựa như la bàn kim đồng hồ giống như xoay tròn, hai vòng sau định tại ngay phía trước. Nhìn đứng im bất động pháp kiếm, chúng chân nhân sửng sốt, theo lý thuyết lúc này pháp kiếm hẳn là sẽ bay ra ngoài, tự động tìm kiếm lao đạo vị trí, nếu là cùng Huyền Minh sư minh không quan hệ, pháp kiếm hẳn là rớt xuống đất, mà không phải treo giữa không trung. Dưới mắt cái này giải thích thế nào? Đang lúc bọn hắn nghi hoặc không hiểu lúc, Huyền Dương mừng rỡ hô, mau nhìn. Chúng chân nhân ngẩng đầu ngắm nhìn, một vị lao đạo tóc trắng phiêu đãng mà đến, chính là Huyền Minh sư minh, Huyền Minh sư thúc, Huyền Minh sư bá. Kinh ngạc, chấn kinh, sợ sệt các loại cảm xúc xen lẫn. Sau một khắc, bọn hắn hít vào khí lạnh, đều là bởi vì lại xuất hiện vị thứ hai, vị thứ ba, vị thứ tư, đảo mắt trước lao đạo tóc trắng lít nha lít nhít vây quanh phát đàn. Một màn này làm cho chúng chân nhân tê cả da đầu, tạm thời không làm rõ được tình huống, âm thầm cảnh giới. Không chờ bọn họ hỏi thăm, đông đảo huyền minh liền cùng lúc mở miệng, rất nhiều chớ hoảng sợ, đây bất quá là bần đạo một sợi dương thần, lần này trở về lại một lần nữa du lịch sư môn, nhặt lại sơ tâm, tiện thể lấy đi trong hồn đăng một sợi thần hồn, thật tròn đầy thần hoa, dùng cái này phá cảnh. Thoại âm rơi xuống, đông đảo huyền minh kết hợp một đạo thần hồn, đường hoàng chính đại, tựa như nắng ấm, ấm áp sáng lạ. Bốn bể bóng đêm đều bị chiếu sáng. Pháp đài bên trên hồn đăng ánh đến hóa thành một đạo lưu quang, dung nhập huyền minh thể nội, thái ất cứu khổ thần tôn cũng mở miệng, chúc mừng đạo hữu, sắp luyện thần viên mãn. Huyền minh hoàn lễ, đạo hữu cùng vui. Chúng chân nhân lúc này mới tin tưởng, lập tức thái độ đại biến, vui mừng hớn hở. Tại chúng chân nhân cùng đi, Huyền Minh lại đi hỏi viện, nhìn xem chúng chân nhân, cười nói, nhiều nhất một năm, vần đạo liền trở về đến, đến lúc đó sẽ cùng chư vị nâng cốc luân hoàn. Dư âm còn văng vẳng bên thai ở giữa, dương thần hóa thành lấm ta lấm tấm tán đi, Huyền Hư dẫn đầu hành lễ, cùng tiễn sư minh. Huyền Minh sau khi đi, chúng chân nhân từ trùng phùng trong vui sướng tỉnh táo lại, Huyền Dương không khỏi hoảng sợ nói, vừa rồi sư minh nói cái gì? Chúng ta thấy chỉ là hắn một sợi dương thần. Huyền Không, sư minh dương thần. Huyền Thông, không chỉ như vậy, sư minh không phải nói muốn hắn lần nữa phá cảnh sao? Chúng chân nhân không khỏi trầm mặc. Thật lâu, Huyền Hư mới đè xuống kích động, cố gắng gửi ra bốn chữ, tam hoa tụ đỉnh.